Chương 385, báo thủ. Chương 385, báo thủ đi. Châu Phong gật gật đầu, đem đầu đinh nam chọn lựa mục tiêu, báo cho vạ. Vạ cười hắc hắc, lập tức để kia dã nhân chiến sĩ tiến lên. Song Phương ở trên không bên trên chuẩn bị bắt đầu tỉ thí. Lúc này Châu Phong trong doanh địa người, đại bộ phận đều ghé vào lan can bên trên, đều tràn đầy phấn khởi chuẩn bị quan sát, sắp phát sinh chiến đấu. Có rất nhiều người cũng đều là khoảng cách gần, lần đầu tiên quan sát dã nhân. Bọn hắn cũng phát hiện những này dã nhân nhìn lên, tựa hồ cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong sợ hãi. Có một ít dã nhân thậm chí rất gầy yếu, nhìn lên dinh dưỡng không đầy đủ. Tỉ thí rất nhanh bắt đầu, làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi là, đầu đinh nam ngay từ đầu liền bày ra ưu thế. Đây đầu đinh nam biết một chút quyền anh, dưới chân nhịp bước rất linh hoạt, mà kia dã nhân chiến sĩ đó là một cỗ rất kình mà thôi. Đơn giản đó là bị đầu đinh nam trượt lấy đi. Không có mấy lần dã nhân chiến sĩ trên mặt liền tổn thương, mà đầu đinh nam thậm chí đều không có bị đánh đến một cái. Nhìn thấy một màn này, xung quanh người sống sót đều đi theo reo hò lên. Cố lên, đừng thua cho dã nhân, đem dã nhân này đánh một trận. Đầu đinh nam mỗi một quyền đả tại dã nhân chiến sĩ trên thân, xung quanh liền bộc phát ra hò hét. Kia dã nhân chiến sĩ chịu mười mấy quyền, cũng gắng gượng nâng cao, nhưng là biểu tình càng phát ra phẫn nộ, nhìn lên muốn liều mạng bộ dáng. Bất quá đầu đinh nam ngược lại là gặp nguy không loạn, như trước vẫn là cùng dã nhân vòng quanh, nhân cơ hội lại đánh lên mấy quyền. Vẫn lạc và thật sự là nhìn không được, nói cho kia dã nhân chiến sĩ hắn thua. Nếu không như vậy tiếp tục nữa nói, thật sự là quá mất mặt. Kia dã nhân chiến sĩ chỉ có thể mặt mũi bầm dập đi xuống. Cái khác dã nhân sau khi thấy, cũng đều nhao nhao chế giễu. Người tên là gì? Cái nào doanh địa? Châu Phong đối với đây đầu đinh nam không có quá sâu ấn tượng. Đó là cảm giác gặp qua vài lần mà thôi. Ta gọi Trầm Hảo, lão đại của chúng ta là Thôi Nhạc. Đầu đinh nam xoa xoa trên trán mồ hôi, một mặt hưng phấn. Đi, ta nhớ kỹ ngươi, tích phân đợi chút nữa cho ngươi. Châu Phong gật gật đầu. Vừa vặn hắn đem tiền sắt đều mang theo trở về, dưới mắt có thể coi như tích phân, trực tiếp phát cho Trầm Hảo. Đa tạ thủ lĩnh. Trầm Hảo vô cùng kích động. Trầm Hảo cũng không phải bởi vì kia 10 cái tích phân. 10 cái tích phân cũng đổi không được bao nhiêu thứ, nhiều lắm là đó là hai khối thịt mà thôi. Trọng yếu là bằng vào một cơ hội này, Trầm Hảo tại Châu Phong trước mặt biểu hiện một phen. Chỉ cần để Châu Phong nhớ kỹ mình người này, như vậy là đủ rồi. Quả nhiên khi nhìn đến Trầm Hảo biểu hiện sau, lập tức có mười mấy người giơ tay lên, cũng muốn cùng dã nhân đọ sức một trận. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Châu Phong cười tủm tỉm nói ra, hắn muốn đó là loại hiệu quả này. Tốt nhất tất cả người sống sót đều lại không đem dã nhân coi là cái gì hồng thủy manh thú. Tỉ thí tiếp tục, tiếp xuống người sống sót chọn lựa, toàn bộ đều là dã nhân chiến sĩ. Bọn hắn chính là muốn khiêu chiến dã nhân bên trong, chân chính nhân viên chiến đấu. Ở phía sau hai mươi mấy cuộc tỉ thí bên trong, đều là thua nhiều thắng thiếu. Làm dã nhân chiến sĩ làm thật thời điểm, vẫn là phi thường cứng hãn. Với lại tại không sử dụng vũ khí tình huống dưới, không có cái gì kỹ xảo cận chiến người sống sót. Trên thực tế vẫn là ở thế yếu một phương. Ngoại trừ Trầm Hào loại này có được chiến đấu cơ sở người bên ngoài, những người khác đều không phải là dã nhân chiến sĩ đối thủ. Nhưng là người xung quanh cảm xúc cũng không có bởi vì thua nhiều mà hạ xuống, ngược lại là 10 phần tăng vọt. Theo bọn hắn nghĩ có thể cùng dã nhân chiến sĩ đọ sức, liền đã rất có dũng khí. Châu Phong nhìn đã nhanh đến xế chiều, mặc dù còn có rất nhiều người muốn khiêu chiến, bất quá Châu Phong vẫn là gọi ngừng, để và bọn hắn sớm một chút trở về, và mang theo những này dã nhân, ngược lại có chút lưu luyến không rời. Bọn hắn rất vui với tiến hành loại này tỉ thí. Thắng nói thế nhưng là có cá sông khói làm ăn. Với lại dã nhân giải trí hoạt động không nhiều, đánh nhau là bọn hắn chủ yếu giải trí thủ đoạn. Châu Phong cam đoan lần tiếp theo đến thời điểm, còn sẽ để mình người cùng bọn hắn đọ sức, cũng còn sẽ cung cấp cá sông khói làm. Đúng vậy, ngươi biết Thái Dương tộc bên trong Hạ Vệ Nạ xạ ra hỏa này sao? Châu Phong một mực đem và đưa đến bên ngoài rừng cây, mới hỏi ra vấn đề này. Đương nhiên biết, Thái Dương tộc bên trong một cái hỗn đản, làm sao ngươi biết giá hỏa kia danh tự? Và rất ngạc nhiên, đồng thời cho Châu Phong giới thiệu một chút. Bọn hắn trước đây ít năm thời điểm, thường xuyên cùng Hạ Vệ Nạ xạ phát sinh xung đột. Ả vệ nạ xạ thường xuyên dẫn người tập kích bọn họ bộ lạc. Nhưng là từ khi Ả vệ nạ xạ thành lập mình bộ lạc về sau, liền rất ít đi tiến đánh bọn hắn. Châu Phong cũng đem mình cùng Ả vệ nạ xạ giữa xung đột nói một lần. Ả vệ nạ xạ chạy trong khoảng cách doanh địa không xa, ta đoán chừng rất nhanh còn sẽ phát sinh xung đột. Châu Phong trầm giọng nói ra. Gần đây mấy ngày nay thời gian bên trong, mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng là Châu Phong biết loại này hòa bình là sẽ không kéo dài thật lâu. Chuyện này ta muốn trở về nói cho thủ trưởng. Bất quá lần sau Ả vệ nạ xạ còn dám đến nói, ngươi có thể trực tiếp phái người đi kẻ kỳ bên kia tìm kiếm tiếp viện, hắn sẽ đến hỗ trợ. Và lập tức nói ra, dù sao hiện tại bọn hắn là đồng minh, lẫn nhau giữa tiếp viện là rất bình thường. Với lại kẻ kỳ bộ lạc khoảng cách Châu Phong doanh địa cũng không xa, hơn nửa ngày thời gian liền có thể đến. Đi, ta đến lúc đó sẽ phái người. Châu Phong gật gật đầu. Hiện tại bờ rủ sở tại Châu Phong dạy bảo dưới, cũng học xong một chút dã nhân ngôn ngữ, cũng có thể cùng dã nhân tiến hành đơn giản giao lưu. Trở lại trong doanh địa sau, Châu Phong phát hiện Phí Lao đại mang người chính ở chỗ này, cũng không hề rời đi. Còn có chuyện gì sao? Châu Phong hỏi. Ta cảm thấy hiện tại thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta có thể động thủ. Phí Lao đại nói ra. Châu Phong biết Phí Lao đại nói động thủ là có ý gì. Đó là tiến đến tập kích Ả vệ nạ xa trại. Đương nhiên không phải trực tiếp tiến đánh Ả vệ nạ xa trại, mà là tiến đến quấy rối. Báo thủ. Hôm nay đội tuần tra người báo cáo, lại tại phụ cận phát hiện dã nhân tung tích, hành động khả nghi. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không Thái Dương tộc sẽ còn tiếp tục tiến đánh nơi này. nếu như bọn hắn lại đến nói, tử thương không thể so với lần trước càng ít. Phí lão đại trầm giọng nói ra, lần trước cả về nạ xả mang người tới, cũng là một loại thăm dò. Thăm dò trung tâm doanh địa sức chiến đấu, tìm kiếm tình báo. Lần tiếp theo lại đến nói, liền không phải là thăm dò. Rất có thể muốn nhất cử bắt lấy nơi này. Ta cũng là quyết định này, chúng ta ngày mai độc thủ. Châu Phong gật gật đầu. Hiện tại nhân viên chiến đấu cũng huấn luyện mấy ngày thời gian. Châu Phong nguyên bản liền định vào ngày mai hành động. Chúng ta tận lực không nên cùng những cái kia dã nhân phát sinh đại quy mô xung đột, chủ yếu đó là quấy rối bọn hắn. Châu Phong nhắc nhở. Minh Bạch, loại chuyện này ta trước kia thường xuyên làm. Phí Lao Đại nhếch miệng cười cười. Ngày thứ hai buổi chiều, Châu Phong cùng Phí Lao Đại mang theo hơn 20 người, ghé vào một mảnh trong bụi cỏ. Bọn hắn thần sắc có chút lo lắng, đang chờ đợi phía trước tin tức. Thấy được, thấy được. Phía trước trong rừng cây có dã nhân. Bọn hắn tại đi săn. Có người một đường chạy chậm, đi vào trước mặt mọi người thấp giọng hô. Chương 386, bọn người bắt ve. Chương 386, bọn người bắt ve. Thấy rõ ràng chưa? Có bao nhiêu dã nhân? Châu Phong hỏi. Đại khái hơn 30. Kia người hồi đáp. Châu Phong gật gật đầu. Hơn 30 dã nhân, nghe lên thật nhiều. Nhưng là trong đó hẳn không có dã nhân chiến sĩ, bọn hắn những này người có thể ứng đối. Châu Phong bọn người ở tại trại phụ cận lắc lư mấy giờ, một mực đang tìm kiếm đi ra tìm kiếm vật tư dã nhân. Cuối cùng để bọn hắn phát hiện, phía trước trong rừng cây bên trong có dã nhân. Lặng lẽ đi qua, không muốn phát ra động tĩnh gì. Châu Phong đối với sau lưng mọi người nói. Những này người nhao nhao gật đầu. Dã nhân ngay tại phía trước, mà bọn hắn ánh mắt bên trong không có e ngại, chỉ có đối với chiến đấu khát vọng. Trải qua hôm qua cùng mặt trang tộc đánh nhau, để bọn hắn ý thức được, những cái kia dã nhân cũng bất quá đó là nhân loại thôi, không khác mình là mấy. Đây không có cái gì thật là sợ. Đám người đều không ngời, đi xuyên qua trong bụi cỏ. Châu Phong đám người rất nhanh liền thấy được, phía trước có một đám dã nhân. Những cái kia dã nhân cũng trốn ở phía sau cây. Bất quá là đưa lưng về phía Châu Phong đám người, không có chút nào phát giác được mình sau lưng còn có người. Hiện tại động thủ sao? Phí Lao Đại hạ thấp giọng hỏi. Chờ một chút, còn không phải thời điểm. Châu Phong khoát tay ra hiệu đám người đều nằm xuống. Còn không phải thời điểm. Phí Lao Đại cảm thấy đây đã là tuyệt hảo cơ hội. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, có khả năng có người sẽ phát giác được bọn hắn. Bất quá đã Châu Phong nói như vậy, kia Phí Lao Đại đương nhiên không có ý kiến. Mà Châu Phong khẳng định như vậy nguyên nhân là hắn thuận theo dã nhân phương hướng nhìn qua, phát hiện ngay tại dã nhân phía trước cách đó không xa có hai cái heo rừng đang tại túi đầu liếm láp lấy thứ gì. Châu Phong hiện tại thị lực viễn siêu thường nhân, cho nên hắn có thể nhìn rõ ràng. Tại kia bên trên là mấy con gà rừng. Gà rừng đã mở ngực một bụng, huyết tinh vị đạo đem heo rừng hấp dẫn tới. Châu Phong âm thầm gật đầu. Những này dã nhân hẳn là đi ra đi săn heo rừng. Dùng gà rừng đến hấp dẫn heo rừng, đó là dã nhân đi săn phương thức. Huyết tinh vị đạo đối với heo rừng có phi thường mãnh liệt lực hấp dẫn. Bọn chúng đối với mùi rất mẫn cảm. Đương nhiên loại phương pháp này đối với cái khác manh thú cũng rất áp dụng. Đoán chừng dã nhân đã sớm phát hiện, ở phụ cận đây có heo rừng hoạt động tung tích, cho nên mới sẽ làm như vậy. Ngay tại hai cái heo rừng ăn đang vui vẻ thời điểm, bọn dã nhân xuất thủ. Bọn hắn từ phía sau cây xuất hiện, cầm trong tay thạch mâu ra sức đầu ra ngoài. Những này dã nhân dùng không phải cây lao, đó là bình thường bọn hắn mang theo thạch mâu. Hơn 20 cái thạch mâu bay ra ngoài. Dã nhân cùng heo rừng cách xa nhau khoảng cách vốn là không xa. Tại như vậy gần khoảng cách dưới, heo rừng liền xem như da dày thịt béo, cũng vô pháp ngăn cản thạch mâu uy lực. Trong đó một cái heo rừng trên thân nhiều chỗ tổn thương, nhất là chỗ cổ bị thương nặng, máu tươi dâng trào. Trên đầu cũng bị thạch mâu đập trúng, lập tức ngã trên mặt đất. Bốn cái móng không ngừng dùng sức không đá, toàn bộ thân thể bắt đầu run rẩy lên. Nhưng mà một cái khác heo rừng, trên thân mặc dù cũng bị mở ra nhiều cái miệng máu, phần bụng máu tươi chảy ròng. Nhưng là đây một cái heo rừng lại gào khóc mấy cuống họng về sau, cùng tính đại phát, hướng phía bọn dã nhân liền lao đến. Còn lại mấy cái dã nhân cũng đem trong tay mình trường mâu, lần nữa hướng phía heo rừng ném ra ngoài. Kia heo rừng trên thân lại nhiều, mấy cây thạch mâu lưu lại vết thương. Thậm chí còn có một cây trường mâu trực tiếp cắm ở heo rừng phía sau lưng bên trên. Bất quá liền xem như dạng này, heo rừng cũng không có ngã xuống. Hướng phía gần đây dã nhân đụng tới. Mấy cái kia dã nhân sớm đã có chuẩn bị, tại lợn rừng chạy tới thời điểm, liền đã bỏ tới bên cạnh trên cây. Kia heo rừng không có đụng vào người, ngược lại hướng phía bên cạnh những người khác đánh tới. Nhưng là những người khác đã sớm chuẩn bị. Mấy cái dã nhân cầm trong tay búa đá ném ra ngoài. Trong đó có một thanh búa đá, vừa vặn bạch phá heo rừng cái cổ. Vừa vặn rạch ra động mạch chủ, cơ hồ là một cột máu phun ra ngoài. Heo rừng một cái xoay quanh, xung quanh mặt đất toàn bộ đều là máu tươi. Bất quá lúc này heo rừng đã có thể nhìn ra kiệt lực. Lần nữa hướng phía dã nhân tiến lên, khí lực đã nhỏ rất nhiều. Dã nhân nhưng như cũ bất hòa heo rừng xung đột chính diện, vẫn là không ngừng cùng heo rừng vòng quanh. Bởi vì bọn dã nhân hiện tại đều biết, lúc này heo rừng đã là vật trong túi. Chỉ cần mang xuống, heo rừng lập tức liền muốn chết. Nhìn thấy một màn này Châu Phong nhịn không được lắc đầu. Dã nhân đi săn phương thức vẫn là quá nguy hiểm. Rõ ràng đã làm nhiều như vậy chuẩn bị, kết quả cuối cùng thế mà còn muốn cùng thịt heo rừng đọ sức. Tốt nhất biện pháp hay là tại heo rừng phải qua trên đường, làm một cái bẫy, chờ lấy heo rừng mình rơi xuống. Bất quá Châu Phong cũng không thể không thừa nhận, dã nhân đi săn tỷ lệ thành công khẳng định cao hơn bọn họ không ít. Heo rừng rất khó từ dã nhân trong tay đào thoát, mà người sống sót săn bắt heo rừng vẫn là có nhất định tỷ lệ để heo rừng đào tẩu. Châu Phong, là lúc này rồi sao? Phí Lao Đại ở bên cạnh hỏi. Động thủ. Châu Phong dẫn đầu liền xông ra ngoài. Giết a, giết sạch đám gia hỏa này. Phí lao đại mấy người cũng đi theo bò lên lên. Lúc này những cái kia dã nhân lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở heo rừng trên thân. Căn bản là không nghĩ tới, phía sau sẽ có người lao ra. Chỉ có số ít mấy cái dã nhân bên hông, còn cài lấy búa đá hoặc là thạch chùy loại hình vũ khí. Đại bộ phận dã nhân đều là hai tay trống rỗng. Bọn hắn thạch mâu đã ném ra ngoài, còn chưa kịp kiếm về. Giết. Châu Phong trong tay trường mâu dẫn đầu đâm xuyên một cái dã nhân phần bụng. Khi hắn đem trường mâu rút ra thời điểm, kia dã nhân quay người muốn chạy trốn, thế nhưng là không có chạy hai bước liền ngã trên mặt đất. Không có động tĩnh. Những người khác nhân viên chiến đấu cũng đều nhao nhao tìm kiếm gần đây mục tiêu. Ngoại trừ 3-4 dã nhân lấy ra vũ khí, muốn chiến đấu bên ngoài. Cái khác dã nhân đều nhao nhao quay đầu liền chạy. Nhưng là Châu Phong mang trong đám người, có một nửa người đều mang theo cung nỏ, hướng phía những cái kia đào tẩu dã nhân bắt cỏ. Liên tiếp có dã nhân ngã xuống, bất quá vẫn là có không ít dã nhân biến mất tại rừng cây chỗ sâu. Không nên đuổi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra, ra hiệu đám người quét dọn một chút chiến trường, xem xét tình huống tương vong. Rất nhanh Trầm Hào liền một mặt hưng phấn hướng Châu Phong cùng Phí lão đại báo cáo. Thủ lĩnh, chúng ta hết thể xử lý 14 cái dã nhân. Trầm Hào cơ trưởng mở quát, 14 người. Mặc dù đều là phổ thông dã nhân, trong đó cũng không có dã nhân chiến sĩ, nhưng là đối với bọn hắn đến nói cũng không có cái gì khác nhau. Dù sao giết chết đều là dã nhân, với lại trọng yếu nhất là bọn hắn không có bất kỳ cái gì thương vong. Những cái kia dã nhân căn bản là không có tổ chức hữu hiệu phản kháng. Ân, mọi người vất vả. Châu Phong gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Trầm Hào trong tay trường mâu, phía trên cũng nhiễm lấy máu tươi. Vẫn là ngươi có thể bảo trì bình thản, chờ dã nhân đem trường mâu đều ném ra sau mới động thủ. Phí lao đại cũng không nhịn được tán thưởng. Nếu như bọn hắn xuất thủ thời gian sớm một chút, đều không có loại hiệu quả này. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì đây? Đem kia heo rừng mang đi sao? Trầm Hào gãi gãi đầu, nhìn về phía bên trên heo rừng. Lúc này kia hai cái heo rừng đều đã ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Không. Châu Phong lắc đầu. Chương 387, kinh hỉ chương 387, kinh hỉ mọi người tới là đi săn heo rừng sao? Châu Phong nhìn về phía đám người. Đám người nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đến bắt heo rừng, mà là đến báo thủ. Nên vì những cái kia chết đi người báo thủ, muốn để Thái Dương tộc cũng biết. Bọn hắn không phải dễ chê ở. Dã nhân khẳng định còn sẽ tới, hiện tại liền chuẩn bị cả bẫy, đem vật kia dùng tới. Châu Phong mỉm cười. Lần này đi ra ngoài, Châu Phong mang theo một chút kinh hỉ chuẩn bị cho dã nhân. Mỗi người trong túi đeo lưng đều mang theo không ít. Hắc hắc, là nên để dã nhân kiến thức một cái. Trầm Hào cũng cười theo lên. Vậy thì bắt đầu a, chúng ta tốc độ phải nhanh một điểm. Châu Phong gật gật đầu. Nơi này khoảng cách dã nhân trại rất gần. Nếu như động tác chậm nói, rất có thể sẽ bị dã nhân phát hiện. Dã nhân trại? Cái gì? Không lông hầu tử tập kích chúng ta? Chết 14 người. Khi Ạ Vệ Nạ Xà nghe được tin tức này thời điểm, lập tức giận không kèm được. Ạ Vệ Nạ Xà không nghĩ tới người sống sót lại dám đánh lén mình người, càng không nghĩ đến lập tức sẽ chết nhiều như vậy dã nhân. Lúc ấy tình huống là thế nào, nói cho ta rõ một chút. Ạ Vệ Nạ Xà lần nữa nhìn về phía báo cáo tin tức dã nhân. Kia dã nhân nuốt nước miếng, đem tình báo báo cáo một lần. Những tên kia khẳng định không có đi xa. Ạ Vệ Nạ Xà nổi giận gầm lên một tiếng. Tại chỗ hạ lệnh đi để trại bên trong dã nhân chiến sĩ tập hợp. Rất nhanh trại bên trong liền vang lên tiếng kèn âm. Dã nhân chiến sĩ nhao nhao từ bên trong phòng đi ra, tập hợp tại trại giữa đất trống. Ạ Vệ Nạ Xà, đã xảy ra chuyện gì, là có địch nhân tập kích sao? Mạc Hạ Cạ cũng từ trong nhà gỗ chạy ra, sắc mặt hoảng sợ. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Mạc Hạ Cạ mang người đều tại trại bên trong nghỉ ngơi. Mạc Hạ Cạ đang chờ đợi Ạ Vệ Nạ Xà lần tiếp theo đối với trung tâm doanh địa tập kích. Dạng này Mạc Hạ Cạ mới có thể có cơ hội xử lý Châu Phong. Lệ Hạ cũng từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Mạc Hạ Cạ bộ dáng đầy vẻ khinh bỉ. Mạc Hạ Cạ, ngươi nếu là sợ hãi nói, liền tranh thủ thời gian trở lại phụ thân bên người a. Lệ Hạ giễu cợt nói, rõ ràng đều là tù trưởng nhi tử, kết quả Mạc Hạ Cạ là gan thế mà như vậy tiểu. Liên đây thế mà còn muốn lấy muốn giết chết Châu Phong, trở thành tù trưởng người thừa kế. Lệ Hạ chỉ cảm thấy buồn cười. Nghe được Lệ Hạ chào phúng mình, Mạc Hạ Cạ cũng không vì lay động, bởi vì Mạc Hạ Cạ đã thành thói quen. Hắn nhìn về phía Ạ Vệ Nạ Xạ, chờ đợi Ạ Vệ Nạ Xạ giải đáp. Ta đi săn đội ngũ bị tập kích, bị những cái kia không lông hầu tử. Ạ Vệ Nạ Xạ như trước vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Là Châu Phong sao? Châu Phong tới rồi sao? Lệ Hạ lập tức hứng thú. Hẳn là bọn hắn. Ạ Vệ Nạ Xạ gật gật đầu. Bất quá sau đó Ạ Vệ Nạ Xạ biểu thị, những cái kia trốn về đến dã nhân, cũng không nhận ra Châu Phong, cũng không xác định có phải hay không Châu Phong mang người tới. Chỉ là đột nhiên từ trong rừng cây xông tới rất nhiều người, trong đó không ít đều cầm lấy cung tiễn. Khẳng định là hắn. Lệ Hạ lại một mực chắc chắn. Vì cái gì? Ạ Vệ Nạ Xạ nhíu mày. Có thể duy nhất một lần xử lý ngươi 14 cái thủ hạ, ngoại trừ Châu Phong còn có thể là ai? Lệ Hạ nhàn nhạt nói ra. Đây là Lệ Hạ đối với Châu Phong thực lực tán thành. Ngoại trừ Châu Phong bên ngoài, Lệ Hạ cảm thấy cái khác người sống sót bên trong không có gì cường giả. Nghe được câu này, Ạ Vệ Nạ Xạ hừ lạnh một tiếng. Ta lúc đầu dự định đây 2 ngày liền đi tiến công trung tâm sân mạch, nghĩ không ra Châu Phong chủ động đưa ra. Vậy thì càng tốt. Hôm nay là hắn ngày rỗ. Ạ Vệ Nạ Xạ mang theo một đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi trại. Gần có 70-80 người. Lệ Hạ, chúng ta theo sau sao? Mạc Hạ Ca nhìn về phía Lệ Hạ. Đương nhiên, mấy ngày nay tại trại bên trong thật nhàm chán, cuối cùng là có chút thú vị sự tình. Lệ Hạ khoe miệng hơi dương lên. Không có nguy hiểm gì a, này lại không phải là Châu Phong quỷ kế. Phía trước có cạm bẫy chờ lấy chúng ta. Mạn Hạ Cả lại có chút chần chờ, cảm thấy lần này tập kích khẳng định không có đơn giản như vậy. Sợ cái gì? Dù sao có Ả Vệ Nạ Xạ ở đây, ngươi nếu là không muốn đi nói cứ đợi ở chỗ này tốt. Lệ Ả ném xuống câu nói này, mang theo mình mười mấy người đi theo. Nhìn thấy một màn này, ngựa hồn lập tức đi theo. Bởi vì Lệ Ả nói không sai, Châu Phong lần này khẳng định là hướng về phía Ả Vệ Nạ Xạ đến, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Với lại mình nếu là không có theo tới nói, vạn nhất Ả Vệ Nạ Xạ thật giết chết Châu Phong, vậy mình nhiều ngày như vậy coi như mất oai công. Nhất định phải tìm cơ hội mình xử lý Châu Phong. Bọn dã nhân rất nhanh liền đi bảo, gặp tập kích rừng cây bên trong. Chính ở đằng kia, có dã nhân chỉ về đằng trước nói ra. Ả Vệ Nạ Xạ mang người hướng phía bên kia chạy tới. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy luồn ngang trên đất thi thể. A, đột nhiên có cái dã nhân phát ra tiếng kêu thảm. Cái khác dã nhân nhao nhao như lâm đại địch, khẩn trương nhìn xung quanh. Nhưng mà xung quanh nhưng không có bất kỳ động tĩnh, chỉ có cái kia dã nhân tiếng kêu thảm thiết âm. Ả Vệ Nạ Xạ nhìn sang, phát hiện kia dã nhân một chân tựa như là dẫm lên trong một cái động. Cái kia động cũng không sâu, chỉ có một nửa bắp chân dẫm vào. Ả Vệ Nạ Xạ lập tức liền nổi giận, đi ra phía trước, hung hăng cho kia dã nhân một bàn tay. Ngươi hô cái gì? Ả Vệ Nạ Xạ quát. Chỉ là đây một cú họng cũng đủ để bại lộ bọn hắn vị trí. Nếu là Châu Phong bọn hắn còn tại xung quanh nói, chỉ sợ cũng trực tiếp bị dọa đi. Chân, ta chân giống như bị thứ gì cắn. Kia dã nhân đau đến nghe răng niết miệng. Ả Vệ Nạ Xạ nhướng mày, chẳng lẽ nói dã nhân này là dẫm lên hang rắn a, sau đó bị bên trong rắn cho cắn? Bất quá dưới tình huống bình thường, rắn đều sẽ lựa chọn tại sườn núi loại hình địa phương, có đầy đủ ánh mặt trời chiếu mới có thể bảo trì nhiệt độ, không có khả năng tại trong rừng cây có hang rắn mới đúng. Khi cái kia dã nhân đem chân nói ra thời điểm, Ả Vệ Nạ Xạ lập tức biến sắc. Tại dã nhân lòng bàn chân ghi một cái kỳ quái đồ vật, đã đâm xuyên mu bàn chân, máu tươi thuận theo khe hở chảy ra đến. Ả Vệ Nạ Xạ đem thứ này cho rút ra, kia dã nhân một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất đứng không lên, chỉ là đôi tay che mình bàn chân phát ra kêu rên. Ả Vệ Nạ Xạ không để ý đến dã nhân, mà là dò xét trong tay đồ vật. Đây là một cái màu đen bén nhọn và cứng, xuyên thấu một khối nhỏ đầu gỗ, thêm ra đại khái một cái ngón tay chiều dài. Nếu như lúc này may mắn người còn sống tại nơi này, liếc nhìn liền có thể nhận ra đây là một cái dài nhỏ đinh sắt. Xuyên qua đầu gỗ là vì cố định góc độ, bảo đảm đinh sắt bén nhọn một mặt xông lên. Đây là cái gì? Mạn Hạ Cả cũng lại gần, một mặt không hiểu. Không biết. Ả Vệ Nạ Xạ cũng là không hiểu ra sao. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại vật này. Ta nhận thức vật này. Lệ Ả cũng đi tới, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Ngươi nhận thức? Đây là cái gì? Ả Vệ Nạ Xạ nhìn về phía Lệ Ả. Lệ Ả đem bên hông dao găm đem ra. Chương 388, nộ phán. Chương 388, nộ phán nhìn. Đây là một cái chất liệu đồ vật. Lệ Ả nói ra. Ả Vệ Nạ Xạ cầm trong tay đinh sắt, cùng Lệ Ả dao găm so sánh một cái. Quả nhiên nhìn lên 10 phần tương tự, nhưng là Lệ Ả dao găm nhìn lên muốn càng thêm tinh xảo một chút. Cảm ấy, đây là Châu Phong lưu lại cảm ấy. Lệ Ả nhìn về phía bên trên tiêu diên dã nhân, lập tức cảm giác được một trận hoảng sợ. Đối với dã nhân đến nói bản chân bị đâm xuyên, là có khả năng mất mạng tương thế. Cẩn thận một chút. Trung quanh nơi này đoán chừng còn có không ít. Ả Vệ Nạ Xạ hướng phía xung quanh mặt đất nhìn qua. Lúc này mới phát hiện dưới chân bọn hắn cỏ dại cùng dây leo đều rất lộn xộn, khắp nơi đều tựa hồ có người từng dở trò bộ dáng. Dạng này ngược lại càng thêm khó mà phán định. Đến cùng địa phương nào mới là an toàn? Ả Vệ Nạ Xạ vừa rồi tiếng nói vừa ra, bên cạnh một cái dã nhân cũng là một cước đạp hụt, một nửa bắp chân rơi vào động bên trong. Sau đó đồng dạng cũng là một tiếng hét thảm. Chờ kia dã nhân đem chân rút ra thời điểm, bàn chân cũng tương tự bị đâm xuyên, máu me đồng địa. Đều đừng tiếp tục đi tới. Ả Vệ Nạ Xạ cắn răng. Dưới mắt bọn hắn không có cách nào xác định địa phương nào có cả bẫy, địa phương nào không có cả bẫy, chỉ có thể trước thuận theo đường cũ trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, có mũi tên từ khía cạnh bay tới. Châu Phong đám người đã sớm mai phục tại nơi này, mắt thấy Ả Vệ Nạ Xạ mang người tiến vào, bọn hắn đào cạm bẫy khu vực, thế là lập tức động thủ. Không ít dã nhân vô ý thức đều muốn trốn ở bên cạnh phía sau cây, nhưng là bọn hắn hơi động đậy, liền dẫm lên bên cạnh trong cả bẫy. Châu Phong bọn hắn tại trung quanh nơi này thổ địa, hết thảy đào trên trăm cái dạng này cả bẫy. Loại này cả bẫy không cần tốn nhiều kình, chỉ cần đào 20 phân sâu cái hố, sau đó ở phía dưới để lên cái đinh, chế tác một cái bẫy cũng chỉ cần vài phút mà thôi. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp, không nên chạy loạn, nhanh lên lui. Lui. Ả Vệ Nạ Xạ thuận theo đường cũ trở về, cái khác dã nhân nhao nhao đi theo, chờ bọn hắn chạy mấy trăm mét sau mới dừng lại. Bất quá có mười mấy cái dã nhân tại chỗ liền ôm lấy chân ngồi dưới đất, bọn hắn bàn chân đều là máu me đầm địa, vết thương còn xen lẫn đủ loại bùn cát. Vừa rồi tại chạy trốn thời điểm, bọn hắn đều dẫm lên trong cả bẫy, chịu đựng kịch liệt đau nhức mới đi theo Ả Vệ Nạ Xạ cùng một chỗ rút lui đến nơi đây. Cho nên khi Ả Vệ Nạ Xạ sau khi dừng lại, bọn hắn cũng cuối cùng chống đỡ không nổi, bắt đầu không ngừng kêu rên lên. Nhìn thấy một màn này, Ả Vệ Nạ Xạ sắc mặt khó coi. Mặc dù những này dã nhân đều trốn thoát, nhưng là từng cái đều tổn thương nghiêm trọng, trên cơ bản đã mất đi sức chiến đấu. Với lại mới vừa rồi còn có mấy người chúng tên ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là thứ gì, thế mà lập tức có thể đâm xuyên bàn chân. Ả Vệ Nạ Xạ trong tay còn cầm lấy cái kia mang máu đinh sắt. Lệ Ả lúc đầu muốn mở miệng, biểu thị có lẽ quỷ đỏ biết đây là cái gì. Bất quá Lệ Ả nghĩ lại, mình không cần thiết trợ giúp Ả Vệ Nạ Xạ. Thế là dứt khoát ngay tại bên cạnh xem kịch. Hiện tại làm sao? Căn bản là bắt không được Châu Phong. Mạ Hạ Cạ lòng còn sợ hãi nói ra. Vừa rồi Mạ Hạ Cạ bên cạnh một cái thằng xui xẻo, liền giẫm lên trong cả bẫy. Cái kia dã nhân thậm chí đều không có cơ hội leo ra, liền bị tận mấy cái mũi tên bắn trúng, tại chỗ chết mất. Về trước trại chỉ thương, A Vệ Nạ Sa mặt đen lên ra lệnh. Dưới mắt A Vệ Nạ Sa thật đúng là không có biện pháp gì đối phó Châu Phong. Vừa rồi nếu như tiếp tục tìm kiếm nói, còn không biết muốn đạp bao nhiêu cả bẫy. Cùng lúc đó, Châu Phong đám người từ trong rừng cây đi ra. Vừa rồi đây một đợt công kích, bọn hắn xử lý 5 cái dã nhân chiến sĩ. Châu Phong, ngươi để tiệm thợ rèn chế tác đinh sắt có tác dụng lớn. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Đây đinh sắt uy lực cần phải so với bọn hắn muốn lợi hại hơn nhiều. Chúng ta vận khí không tệ, nhưng là lần tiếp theo Ạ Vệ Nạ Xạ liền không có dễ dàng như vậy bị lừa rồi. Châu Phong biểu tình cũng tương đối bừng lòng. Lúc này phục kích thành quả vượt qua Châu Phong lần trước. Duy nhất một lần xử lý nhiều như vậy dã nhân, so với một lần trước đại quy mô xung đột, chết mất dã nhân đều càng nhiều. Lần này là chúng ta xuất kỳ bất ý, dã nhân cũng không có nghĩ đến chúng ta sẽ chủ động công kích. Phí Lao Đại gật gật đầu biểu thị đồng ý đem mũi tên thu hồi một cái, cẩn thận một chút cả mấy. Châu Phong sau đó nói với mọi người nói, bọn hắn bắn đi ra mũi tên, hiện tại dùng đều là mũi tên sắt đầu, không thể tùy tiện vứt bỏ, khẳng định phải lặp lại lợi dụng. Đám người bắt đầu thu thập những ngày mũi tên, có một ít là tại dã nhân trên thân thể, bất quá càng nhiều đều là trên mặt đất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi vài chỗ, chỗ nào đều là chôn đinh sắt. Cả mấy bên trên chuyên môn thả một mảnh lá cây xem như ký hiệu, cùng dây leo hôn tạp cùng một chỗ. Nếu như không phải cẩn thận quan sát nói, căn bản là không có cách nào phân biệt. Liền xem như những người may mắn còn sống sót, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá những người may mắn còn sống sót liền xem như đạp chúng cả bẫy, cũng không trở thành sẽ đâm xuyên bàn chân, bởi vì bọn hắn đều mặc lấy giày, có thể triệt tiêu một bộ phận lực đạo. Một bên khác Châu Phong chào hỏi mấy người, đi vào heo rừng bên cạnh. Bọn hắn bắt đầu thuần thục lột ra các thịt, dùng tùy thân mang nước đơn giản thanh tẩy một cái, sau đó chen vào gậy gỗ. Từng chuỗi thịt nướng liền chuẩn bị tốt, tận lực bồi tiếp nhóm lửa đống lửa. Rất nhanh thịt nướng liền bắt đầu xì xì bốc lên dầu, dầu chân nhỏ xuống tại đống lửa bên trong, để hỏa diễm càng thêm tràn đầy, mùi thơm tràn ngập tại xung quanh. Dù là phụ cận liền có dã nhân thi thể, cũng không trở ngại đám người ngửi được cái mùi này sau chạy nước miếng. Thủ lĩnh, chúng ta ngay ở chỗ này ăn không có vấn đề sao? Trầm Hào lại gần có chút lo lắng, không biết Ạ Vệ Nạ Xạ có thể hay không mang người giết một cái hồi mã thương. Không quan hệ, hiện tại nơi này là an toàn nhất. Châu Phong đang chuyên tâm lay hoay một đầu heo chân sau, đợi chút nữa đây chính là hắn bữa tối. Ạ Vệ Nạ Xạ những cái kia người chắc chắn sẽ không lại mạo hiểm tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Nếu không từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền sẽ không rút lui. Trầm Hào, ngươi còn chưa phát hiện sao? Phí Lao Đại bên cạnh nói ra. Phát hiện cái gì? Trầm Hào không hiểu ra sao. Dã nhân biểu hiện so với chúng ta trong tưởng tượng phải kém rất nhiều, đoán chừng hiện tại là cái kia Ạ Vệ Nạ Xạ bắt đầu hoảng. Phí Lao Đại bắt đầu giải thích lên. Nguyên bản bọn hắn những người may mắn còn sống sót này lo lắng nhất, đó là dã nhân không ngừng bày rối bọn hắn doanh địa. Cứ như vậy sẽ ảnh hưởng bọn hắn bình thường sản xuất cùng sinh hoạt. Nhưng là bây giờ nhìn lên, dã nhân càng thêm lo lắng vấn đề này. Với lại trọng yếu nhất chính là, Ạ Vệ Nạ Xạ tựa hồ không có đối phó bọn hắn biện pháp. Mới chỉ là một chút cạm bẫy mà thôi, liền để Ạ Vệ Nạ Xạ rút lui. Nếu đổi lại là Châu Phong nói, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp để kẻ tập kích nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, sẽ không để cho bọn hắn dễ dàng như vậy rời đi. Trầm Hào nghe được câu này lập tức minh bạch. Thủ lĩnh ý tứ, đó là chúng ta tạm thời trước không đi, tiếp tục đối với những cái kia dã nhân độc thủ. Trầm Hào kịp phản ứng. Châu Phong để mọi người tại nơi này nghỉ ngơi, đó là tiếp xuống làm một vụ lớn. Không sai. Buổi tối hôm nay Ạ Vệ Nạ Xạ đừng nghĩ ngủ cái an giấc. Châu Phong híp mắt nói ra. Chương 389, chế tác chương 389, chế tác chiến trường đã quét sạch sẽ. Những người may mắn còn sống sót đem mũi tên đều nhặt được trở về. Lúc này đám người đều ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một nhóm lớn thịt nướng. Dù sao đây chính là trọn vẹn hai đầu heo rừng. Dù sao bọn hắn cũng không tiện mang đi, dứt khoát liền chọn heo trên thân vị ngon nhất địa phương. Cũng không cần lo lắng lãng phí. Khá là đáng tiếc, những cái kia nội tạng toàn bộ đều ném đi, đây nếu có thể xào cái bạo đố liền tốt. Có người nhịn không được cảm khái lên. Ăn thịt nướng còn không vừa lòng à, ta nhìn các ngươi đây gần đây đều là ăn quá đã no đầy đủ. Đương nhiên cũng có người tại nổ nước bọn. Nghe được câu này, đám người đều cười cười. Trong khoảng thời gian này tại trong doanh địa, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, nhưng là tối thiểu nhất sẽ không đói bụng. Với lại bọn hắn đi ra hành động, mỗi người trong túi đeo lưng đều là trang rất nhiều thịt khô, hoàn toàn không lo lắng đồ ăn vấn đề. Chỉ là thịt khô hương vị, đương nhiên so ra kém bốc lên dầu trơn thịt nướng. Chỉ là rải lên một chút hạt muối, cũng đã là mỹ vị. Nướng ra đến dầu trơn, mọi người không muốn lãng phí, thu thập nhiều một chút. Châu Phong lúc này nói ra, hắn lấy ra mình chén nước, đem bên trong nước cho đổ đi. Sau đó dùng chén nước bắt đầu thu thập chân heo chạy xuôi xuống tới dầu trơn. Châu Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Phí Lao Đại hỏi thăm. Phí Lao Đại biết Châu Phong khẳng định không phải là vì tiết kiệm. Mặc dù dầu trơn đối với bọn hắn đến nói là phi thường quý giá vật tư, bình thường nấu cơm thời điểm đều cần ở bên trong thêm một chút dầu trơn, nhưng là cũng không trở thành ở thời điểm này nghĩ biện pháp thu thập. Ta chuẩn bị dùng những này dầu trơn đến chế tác bom xăng. Châu Phong giải thích nói. Bom xăng? Phí Lao Đại nhãn tình sáng lên. Đã biết Châu Phong muốn làm gì. Bom xăng? Dùng loại này ly có thể làm sao? bên cạnh có người nhịn không được nói ra. Bọn hắn hiện tại dùng chén nước, toàn bộ đều là đầu gỗ làm. Vách trong chuyên môn làm chống nước xử lý, cũng không dễ dàng bốc cháy lên đến. Dĩ nhiên không phải dùng nước này chén, đây chỉ là dùng để thu thập dầu chân mà thôi, chúng ta dùng cây rửa xác. Châu Phong giải thích nói. Cây rửa xác? Châu Phong bọn hắn trước đó tới thời điểm, trên đường thấy được cây rửa. Chỉ cần đem những cái kia cây rửa lấy xuống, đem cây rửa xác đập ra là được. Đó là tốt nhất bom xăng vào ngoài. Đương nhiên đây đã không thể được xưng tụng là bom xăng, mà là đạn lửa. Cây rửa thích nhất tại bờ biển sinh trưởng, bất quá ở giữa hòn đảo nhỏ khu vực cũng có một chút địa phương có cây rửa. Chỉ là số lượng cùng quy mô đều không có bờ biển nhiều như vậy. Còn đứng ngây đó làm gì, đều đem dầu chân thu thập lên, đợi chút nữa đem heo rừng còn dư lại trên người những địa phương kia, trực tiếp lấy ra nướng ra dầu chân. Phí lão đại thúc giục lên. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu lấy ra chén nước đến thu thập dầu chân. Phí lão đại còn an bài mấy người khác, đi đem những cái kia cây rửa lấy xuống. Rất nhanh Châu Phong đám người liền góp nhặt không ít dầu chân. Châu Phong còn để người đem heo rừng bao chóc xuống. Heo mau tăng thêm một ít cây cành cùng cỏ dại, đó là tốt nhất chất dẫn cháy. Trước lúc trời tối, hái cây rửa mấy người trở về. Bọn hắn đem kia mấy quả cây rửa bên trên cây rửa, toàn bộ đều hái xuống. Có chừng hơn 20 cái. Trong đó tuyệt đại bộ phận vỏ ngoài đều là màu xanh, cũng không có thành thục. Cũng khó trách đây cây rửa ngay tại trại xung quanh. Nhưng là dã nhân cũng không có đem cây rửa lấy xuống. Châu Phong đám người đem cây rửa cậy mở móc sạch, sau đó đem dầu chân bôi lên ở bên trong. Sau đó gia nhập heo mau cùng một ít cây cảnh. Châu Phong nếm thử đốt lên một cái, thiêu đốt thật nhanh. Với lại đem cây rửa sắc ném ra sau. Đây nửa cái cây rửa sắc móc ngược trên mặt đất, nhưng như cũng không có dập tắt. Bởi vì cây rửa sắc mở miệng không bằng phẳng, vẫn là có không khí có thể từ khe hở bên trong đi vào. Một mực thiêu đốt 7-8 phút mới dập tắt. Cái này đạn lửa làm tốt. Phí lão đại gật gật đầu. Các người lính đánh thuê cũng hẳn là biết làm đạn lửa a. Châu Phong hỏi thăm Phí lão đại. Châu Phong nhìn qua không ít quân sự phương diện động tác điện ảnh. Bom xăng là bên trong khách quen. Đó là đương nhiên, bất quá vật liệu không giống nhau. Phí lão đại biểu thị bọn hắn chế tác đạn lửa, bình thường đều là dùng độ cao rượu cồn. Bất quá liền xem như Phí lão đại đi lên chiến trường. Kỳ thực cũng không có tự mình làm qua đạn lửa, đều là lý luận tri thức mà thôi. Bình thường vũ khí trang bị rất nhiều, bọn hắn căn bản nhưng không dùng được tự mình làm đạn lửa. Buổi tối liền đợi đến xem vợ kịch hay a, cho hạ vệ nạ xạ đến một trận khói lửa tú. Châu Phong cười cười. Đêm khuya, Châu Phong mang theo Phí lão đại đám người xuất hiện lần nữa tại trại xung quanh. Hắn cùng Phí lão đại hai người trước tới gần quan sát. Mặc dù là tại đêm khuya, bất quá lúc này trại bên trong vẫn như cũ có thể nhìn thấy ánh lửa. Trại xung quanh tới tới lui lui, có thể nhìn thấy tuần tra dã nhân. Với lại Châu Phong lần này phát hiện, cùng bọn hắn lần trước đến thời điểm không giống nhau, lần này trại bên trong phụ trách tuần tra dã nhân nhiều không ít. Trại bên trong tăng cường đề phòng. Thậm chí tại trại phía dưới, có hai đội dã nhân tại vừa đi vừa về tuần tra. Mỗi một đội dã nhân đều chỉ ít có 5-6 người. Muốn bất hòa lần trước một dạng, trước tiên đem mấy cái kia tuần tra xử lý. Phí lão đại đối với Châu Phong làm thủ thế. Không được, khẳng định sẽ bại lộ. Châu Phong lắc đầu. Lần trước bọn hắn duy nhất một lần đối phó 3 cái dã nhân, đều bại lộ hành tung. Hiện tại muốn đối phó 5-6 cái, độ khó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Càng huống hồ buổi tối hôm nay, dã nhân đều là sớm có phòng bị. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động, đem mấy cái này dã nhân đều xử lý. Vậy làm sao đem đạn lửa ném lên đi? Phí lão đại nhìn một chút phía trên trại. Khoảng chừng cao 10 mấy mét. Trừ phi dựa vào rất gần, nếu không phi thường khó khăn. Phí lão đại kiến thức qua Châu Phong lực cánh tay, hắn trên bờ vai đều chịu qua một cái. Hắn tin tưởng Châu Phong có thể đem đạn lửa ném lên đi, nhưng là muốn ném tới dã nhân trên phòng ốc, liền tương đối khó khăn. Ngươi mang người đem dã nhân dẫn dắt rời đi là được rồi, ta mang theo 3 người. Châu Phong nói thẳng. Châu Phong muốn dẫn 3 người này, là vì cho hắn mang theo đạn lửa. Vậy liệu rằng đả thảo kinh xà? Phí lão đại có chút chần chờ. Tại Phí lão đại xem ra, phóng hỏa loại chuyện này vẫn là lặng lẽ động thủ tương đối tốt. Hiện tại nhiều như vậy dã nhân đang đi tuần, nếu có phòng ốc lửa cháy bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện, chỉ có đem cục diện bấy đủ mới có thể thuận tiện động thủ. Châu Phong giải thích nói. Nghe đến đó Phí lão đại gật gật đầu đồng ý, đừng nói là chờ phòng ốc lửa cháy, đoán chừng đạn lửa ném lên đi đều sẽ được phát hiện. Người cũng chú ý một chút, không nên cùng dã nhân chiến đấu, bọn hắn đuổi theo nói liền rút lui. Châu Phong dặn dò Phí lão đại. Còn ước định xong nếu như chờ bên dưới đi rời ra, liền đến ban ngày thịt nướng địa phương tập hợp. Hai người lặng lẽ lui trở về đám người vị trí địa phương. Trầm Hào mang theo hai người, dẫn theo một đống lớn làm xong đạn lửa đi theo Châu Phong. Mà những người khác nhưng là đi theo Phí lão đại cùng một chỗ, đi dẫn dắt rời đi dã nhân lực chú ý rất nhanh bên kia Phí lão đại liền độc thủ. Trực tiếp từ một nơi bí mật gần đó phát động đánh lén, mấy cái dã nhân chúng tên ngã xuống đất. Quả nhiên phát hiện có người tập kích về sau, những cái kia dã nhân điên cuồng hô lên. Chương 390, leo lên chương 390, leo lên lúc này ạ vệ nạ xạ đang tại trong lúc ngủ mơ. Khi hắn nghe phía bên ngoài động tĩnh, lập tức ngồi dậy đến. Sắc mặt phi thường khó coi. Không nghĩ tới ban ngày sự tình mới vừa bận đi qua. Chờ đến buổi tối, Châu Phong lại đến tập kích bọn hắn trại. Châu Phong, ta muốn giết ngươi. Ạ vệ nạ xạ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong phòng mấy cái nữ dã nhân, lập tức dọa đến run lẩy bẩy. Toàn bộ đều trốn ở trong góc. Trong đó còn có hai cái nữ dã nhân, đều ôm lấy 7-8 tuổi tiểu hài. Đều là Ạ vệ nạ xạ nhi tử. Nhưng là hiện tại Ạ vệ nạ xạ đều không có nhìn mình người nhà liếc nhìn, cầm lấy đứng ở bên giường cốt đao liền xông ra ngoài. Trại bên ngoài đã hội tụ không ít dã nhân. Bọn họ đều là nghe được thanh âm báo động, toàn bộ đều bỏ lên đến. Các ngươi đi theo ta cùng đi ra, lần này cần đem bọn hắn lột ra. Ạ Vệ Nạ Sa nổi giận gầm lên một tiếng. Cái khác dã nhân thấy thế, cũng không có dám đáp lời. Đều là lặng lẽ đi theo Ạ Vệ Nạ Sa, đi vào trại lối ra. Mới vừa tới đến nơi đây, Ạ Vệ Nạ Sa liền thấy tốt nhất mấy cỗ thi thể. Trên thân đều cắm đầy mũi tên. Phụ trách tuần tra dã nhân, một mặt sợ hãi nhìn trước mặt rừng cây. Bên kia một mảnh đen kịt, kẻ tập kích ngay tại trong rừng cây. Nhưng không có một cái dã nhân dám xông đi vào. Đối với bọn hắn đến nói, phía trước giống như có cái gì manh thú một dạng. Nhìn thấy một màn này, Ạ Vệ Nạ Sa muốn chửi ầm lên. Chẳng lẽ nói mình những này thủ hạ, toàn bộ đều bị sợ mất mật. Nhưng là lời đến quẹ miệng, Ạ Vệ Nạ Sa gắng gượng nuốt trở vào. Bởi vì Ạ Vệ Nạ Sa cũng nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì mình thủ hạ, cũng không dám ra ngoài đi tìm đòi. Không biết đây đêm hôm khuya khoắt, bên trên phải chăng còn có cả bẫy. Ban ngày cả bẫy, làm cho cả trại đều lòng người bàng hoàng. Kia mười mấy cái tổn thương dã nhân chiến sĩ, từng cái bị nâng trở về thời điểm. Trại bên trong tất cả dã nhân đều thấy được. Dã nhân chiến sĩ kia thê thảm bộ dáng, khắc ấn trong lòng bọn họ. Mặc dù thương binh nhóm vết thương đều xử lý, bất quá vẫn là có mấy cái thằng xui xẻo đã lây nhiễm, lúc này đang tại phát sốt. Hiện tại Ạ Vệ Nạ Sa cũng xa vào đến trần chờ bên trong. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tối như mực rừng cây, do dự, không biết là hẳn là lao ra, vẫn là quay về thủ trại. Đúng vào lúc này, Ạ Vệ Nạ Sa nhìn thấy trong rừng cây xuất hiện mấy cái hắc ảnh, lại là mười mấy cái mũi tên bay tới. Đại bộ phận mũi tên đều bắn rỗng, nhưng vẫn là có hai cái dã nhân chúng tên tiêu thảm. Nhìn thấy một màn này, Ạ Vệ Nạ Sa cuối cùng không đành lòng. Lên, đều lên cho ta. Ạ Vệ Nạ Sa cơ cốt đao gào thét. Nhưng mà xung quanh dã nhân nhưng không có một cái dám dẫn đầu tiến lên. Đối với bọn hắn đến nói, không biết trong rừng cây có bao nhiêu địch nhân. Cái kia chính là chịu chết. Ạ Vệ Nạ Sa thấy thế, vung đao hướng phía bên cạnh một cái dã nhân chém đi xuống. Kia dã nhân không có chút nào phòng bị. Cái đầu gắng gượng bị chặt rơi, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Bên cạnh mấy cái dã nhân nhìn thấy một màn này, dọa đến kém chút té quỵ dưới đất. Lên. Ạ Vệ Nạ Sa khuôn mặt dữ tợn. Xung quanh dã nhân nhìn thấy Ạ Vệ Nạ Sa động thủ giết người, từng cái không còn dám chần chờ. Nhao nhao hướng phía trong rừng cây phóng đi. Đối diện lại là một đợt mưa tên, nhưng là bọn dã nhân tựa như là không nhìn thấy mưa tên này một dạng. Dù là bên cạnh người ngã trên mặt đất, bọn hắn vẫn như cũ phát động xung phong, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như mình chậm một chút nói, sẽ chết tại Ạ Vệ Nạ Sa trong tay. So sánh dưới hướng phía trước xung phong, ngược lại có việc mệnh cơ hội. Phí Lao đại đám người nhìn thấy mười mấy cái dã nhân hướng phía bọn hắn xông lại, quả quyết quyết đoán để đám người rút lui. Bọn hắn vốn chỉ là vì hấp dẫn dã nhân lực chú ý mà thôi. Cùng lúc đó, Châu Phong cùng Trầm Hào đám người đã bỏ tới trại phía tây. Căn cứ Châu Phong trước đó quan sát, bên này vách đá bên cạnh phòng ốc tựa hồ nhiều một ít. Châm lửa. Châu Phong hạ giọng. Trầm Hào đám người bắt đầu bận rộn lên, đem một cái rửa sắt nhóm lửa đưa tới Châu Phong trên tay. Thủ lĩnh ngươi cẩn thận một chút. Trầm Hào không có quên nhắc nhở Châu Phong. Dựa trong vỏ mặt là dầu chân cùng heo mao nhánh cây chất hỗn hợp. Một khi nhóm lửa nói, dầu chân rất dễ dàng tràn ra tới. Với lại nhóm lửa sau nhiệt độ rất cao, vài giây đồng hồ sau liền sẽ phi thường phòng tay. Các ngươi động tác nhanh một chút là được. Châu Phong một thanh tiếp nhận rửa xác, nhìn chuẩn phương hướng, đem thiêu đốt rửa xác ném đi lên. Trầm Hào đám người lập tức đưa qua cái thứ hai. Bọn hắn chuyên môn ngoài định mức làm ra một cái bó đuốc. Ngay lúc này phụ trách nhóm lửa rửa xác, liên tiếp rửa xác ném đi lên. Nhìn thấy phía trên không có cái gì phản ứng, Trầm Hào đám người đều là lòng nóng như lửa đốt. Không biết bọn hắn chế tác đạn lửa có tác dụng hay không. Nếu là không có biện pháp dẫn đốt dã nhân phòng ốc, kia đây hết thể liền uổng phí sức lực. Một mực ném mười mấy về sau, đều không có phản ứng gì. Bọn hắn còn lại rửa xác, cũng chỉ có mười mấy cái. Ta đi lên xem một chút. Châu Phong trầm giọng nói ra. Đi lên xem một chút. Trầm Hào đám người trừng vào mắt. Đây vách đá mười phần dốc đứng. Châu Phong hiện tại lại còn nói muốn đi lên xem một chút. Cái này sao có thể leo đi lên? Với lại liền xem như đi lên, tiếp xuống làm sao xuống tới đây? Quá nguy hiểm. Nhưng mà không đợi Trầm Hào đám người nói chuyện, Châu Phong đã lui lại mấy bước, sau đó tăng tốc độ xuống tới. Hắn đôi tay phát lực, chế trụ trên vách đá nhô lên địa phương, gắng gượng bằng vào đôi tay khí lực, đem mình cả người treo ở phía trên. Trầm Hào đám người nhìn thấy một màn này, liền thở mạnh cũng không dám hơi thở. Sợ Châu Phong liền như vậy rơi xuống. Kế tiếp càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là Châu Phong liền như vậy nắm lấy trên vách đá có nhô lên địa phương, từng bước một hướng phía trên leo lên. Lão đại là chuyên nghiệp leo núi tuyển thủ sao? Có người nhịn không được nói ra. Hắn thấy chỉ có chuyên nghiệp leo núi tuyển thủ mới có thể tại không tá trợ công cụ tình huống dưới tay không leo đi lên. Đây có 12-13 mét hiểu rõ độ cao a, không sai biệt lắm 3-4 tầng lầu. Trầm Hào cũng nuốt nước miếng. Dù sao đổi lại là Trầm Hào mình, tuyệt đối không có khả năng leo đi lên. Châu Phong bên này cuối cùng đi vào trên vách đá. Hắn cũng không có sốt ruột leo đi lên, mà là trước đem cái đầu dò xét đi lên, xem xét phía trên tình huống. Châu Phong con mắt thứ nhất nhìn thấy được, trên mặt đất thiêu đốt lên mười mấy rửa xác. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì những này rửa xác không có nhóm lửa phong ốc. Bởi vì phía trên này phong ốc, khoảng cách vách đá biên giới xa xôi, chỉ ít có 5-6 mét khoảng cách. Chỉ có mình lại dùng lực một chút, mới có thể đem rửa xác ném đến phong ốc vị trí. Châu Phong ở phía dưới thời điểm, bởi vì thị giác vấn đề, coi là những này phong ốc tương đối gần, thằng đến tận mắt thấy mới có thể phát hiện sai sót. Trại trung gian truyền đến rối bời âm thanh, rất nhiều dã nhân đều la lên. Không ai chú ý đến những này thiêu đốt lên rửa xác. Thế là Châu Phong một cái xoay người liền bỏ lên. Hắn nhặt lên bên trên một cái rửa xác, tay vừa rồi đụng tới đi, Châu Phong liền vô ý thức một cái rút tay về. Nóng, thật sự là quá nóng. Chương 391, ánh lửa chương 391, ánh lửa rửa xác nội bộ thiêu đốt một hồi, đã phi thường phòng tay. Thế là Châu Phong lập tức đem áo cởi ra đến, quấn quanh ở trên bàn tay. Sau đó nhặt lên một cái rửa xác, hướng phía một cái dã nhân phòng ốc ném đi lên. Trại bên trong dã nhân phòng ốc, toàn bộ đều là đầu gỗ làm nhà gỗ. Nhà gỗ kết cấu đều là chân cao phòng, phía dưới có rất lớn đứng không. Mà tại nhà gỗ phía trên cùng, đều dùng mảng lớn nhánh cây xem như nóc nhà. Khi rửa xác ném lên về phía sau, lập tức liền đốt lên những cái kia nhánh cây. Châu Phong liên tiếp đem trên mặt đất rửa xác, hướng phía xung quanh nóc phòng ném lên đi. Dã nhân phòng ốc đắp lên gần vô cùng, cơ hồ đều là liên tiếp. Khi một cái nóc nhà bị nhen lửa về sau, cái khác nóc nhà cũng đều đi theo bị nhen lửa. Cháy rồi, cháy rồi. Cuối cùng có dã nhân chú ý đến, phía tây phòng ốc lửa cháy. Tại dưới vách núi trầm hào đám người, chỉ thấy phía trên trại đột nhiên bộc phát ra ánh lửa. Lão đại, nhanh lên xuống tới a. Trầm hào đám người đều rất kích động. Xem ra thật có phòng ốc bị nhen lửa. Bọn hắn đều hy vọng Châu Phong nhanh lên xuống tới rút lui. Có thể để bọn hắn không rõ là, bây giờ căn bản liền không nhìn thấy Châu Phong bóng người. Kỳ quái, theo lý mà nói nhóm lửa những phòng ốc kia, Châu Phong nên xuống tới mới đúng. Người đâu? Trầm Hào, lão đại hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Có người bối rối lo lắng. Những cái kia dã nhân khẳng định không phải lão đại đối thủ, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy, hắn khẳng định sau đó đến. Trầm Hào cắn răng. Hai người khác gật gật đầu. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Nếu là vứt xuống Châu Phong một người rời đi, trung tâm doanh địa người, đoán chừng có thể đem bọn hắn ra lột. Nhưng là vì không cho dã nhân phát hiện, bọn hắn vẫn là trước lặng lẽ rút lui mấy chục mét, trốn ở sau lưng trong rừng cây. Mà lúc này Châu Phong đã lặng lẽ vây quanh trại mặt sau. Bởi vì phí lão đại đám người nguyên nhân, nguyên bản tại trại phía trên tuần tra dã nhân, toàn bộ đều bị hấp dẫn đi. Căn bản là không có người chú ý đến Châu Phong. Lưu tại trại nội bộ người, toàn bộ đều đang nghĩ biện pháp dập lửa. Châu Phong trong tay còn nắm nuốt một cái thiêu đốt cây rửa. Hắn chuẩn bị đem đây cây rửa ném đến bên này trên phòng ốc, đem bên này cũng nhóm lửa. Dù là đệm một tầng y phục, Châu Phong cũng cảm giác được trong tay truyền đến bức rất đau đớn. Đoán chừng hắn ngón tay đã bị phỏng. Nhưng là hiện tại Châu Phong đã không để ý tới những này. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đem đây rửa xác, tùy tiện tìm gian phòng ném lên thời điểm, lập tức trên mặt vui vẻ, có ngoại ý muốn phát hiện. Châu Phong ở chỗ này thấy được rất nhiều chỉnh tề trồng chất vào những cây, hẳn là dã nhân chuẩn bị củi lửa. Châu Phong không chút do dự, đem rửa xác vứt xuống đống củi này trên lửa mặt, vì để cho đống củi này hỏa nhanh lên tiêu đốt. Châu Phong cầm trong tay y phục cũng ném đi vào, ra tốc hỏa diễm tiêu đốt tốc độ. Quả nhiên mười mấy giây đồng hồ sau, đống củi bị nhen lửa, trùng thiên ánh lửa bay lên, phảng phất một cái to lớn khói lửa bay thẳng bầu trời. Toàn bộ trại dã nhân đều nhìn sang, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Những cái kia củi lửa chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Mấu chốt tại củi lửa bên cạnh mấy cái phòng ốc, đây chính là dã nhân nhà kho. Bên trong để đó đại lượng khoai tây củ sắn, còn có thịt khô cùng hoa quả chờ chút, là toàn bộ trại khẩu lương. Bây giờ lại đột nhiên bốc cháy, tất cả người đều từ bỏ, đi dập tắt phía tây phòng ốc hỏa diễm, nhao nhao hướng về bên này chạy tới. Nhanh lên, dập lửa a. Trước tiên đem đồ ăn đều rời ra ngoài. Đồ ăn. Dã nhân gấp rút tiếng gào, vang vọng toàn bộ trại. Châu Phong đã trốn ở bên cạnh. Khi nhìn thấy dã nhân có như vậy đại phản ứng thời điểm, hắn cũng không nhịn được kinh ngạc. Qua vài giây đồng hồ về sau, Châu Phong nghe hiểu những này dã nhân la hét. Hắn lúc này mới trong nháy mắt hiểu được, không nghĩ tới mình đem dã nhân nhà kho đều đốt. Một cỗ đồ ăn đốt cháy khét mùi thơm đều truyền tới. Châu Phong nết miệng cười cười, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại lúc Châu Phong quay người chuẩn bị rời đi, thuận theo vách đá bỏ xuống đi thời điểm, bên cạnh truyền đến thanh âm xé gió. Châu Phong đội vàng hướng phía khía cạnh cuộn cuộn, một hòn đá từ hắn vừa rồi đứng địa phương bay qua. Hắn quay đầu nhìn về phía thạch đầu bay tới địa phương, liền thấy Mạ Hạ Cạ cầm trong tay phi thạch tác, đứng ở đằng xa. Vừa rồi thạch đầu đó là Mạ Hạ Cạ ném qua đến. Mạ Hạ Cạ phát hiện Châu Phong nhìn mình chằm chằm, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Bên cạnh có mười mấy cái dã nhân, lập tức ngăn tại Mạ Hạ Cạ trước mặt. Thấy có người bảo vệ mình, Mạ Hạ Cạ lần này nhẹ nhàng thở ra, bắt hắn lại. Hắn là Châu Phong, đó là phóng hỏa người. Mạ Hạ Cạ giống lên một cú họng. Hừ. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, căn bản không có tính toán để ý tới Mạ Hạ Cạ, quay người liền muốn bỏ xuống sườn núi, nhưng không có nghĩ đến sau lưng lại thêm ra đến một đống lớn dã nhân, ngăn chặn mình muốn bỏ xuống đi đường. Trong đó còn có một cái quen thuộc gương mặt, Lệ Hạ. Châu Phong tự lẩm bẩm, hắn liếc nhìn liền nhận ra Lệ Hạ. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, vị này nữ dã nhân khuôn mặt nhìn lên vô cùng mỹ lệ. Tại Lệ Hạ trong tay còn cầm lấy Châu Phong ban đầu rơi xuống dao găm, cái kia nguyên bản thuộc về bạn dao găm. Châu Phong, ngươi là gan thật to lớn a, lại dám chạy tới phóng hỏa. Lệ Hạ cũng nhịn không được tán thưởng. Lệ Hạ nghĩ mãi mà không rõ Châu Phong là làm sao bỏ lên. Nàng biết trại xung quanh vách đá đều rất dốc yếu, đương nhiên càng làm cho Lệ Hạ nghĩ mãi mà không rõ chính là Châu Phong làm sao dám đi lên. Nhưng là không quản Châu Phong là làm sao đi lên, Lệ Hạ hôm nay đều muốn hăn cái đầu. Nàng đang bốc cháy trước tiên, không phải nghĩ đến như thế nào đi cứu hỏa, mà là cảm thấy nhất định là có người bỏ lên phóng hỏa. Quả nhiên bị Lệ Hạ cùng Mạ Hạ Cạ phát hiện. Lệ Hạ ra hiệu Mạ Hạ Cạ động thủ hấp dẫn Châu Phong lực chú ý, dạng này nàng mới có thời gian vây quanh Châu Phong sau lưng. Hừ. Châu Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời lại vấn đề, mà là nhìn chung quanh xung quanh một vòng, hiện tại chỉ ít hơn 30 dã nhân đem mình bao bọc vây quanh. Mấu chốt nhất là Châu Phong cũng không có mang theo vũ khí, trong tay cũng chỉ có một thanh dao găm mà thôi. Hắn để cho tiện bỏ lên, đem trường mâu những cái kia đều nhét vào bên trên. Châu Phong từ bên hông lấy ra dao găm, chăm chú nắm chặt. Cảm giác được đầu ngón tay cùng bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Vừa rồi Châu Phong bắt đạn lửa thời điểm, mặc dù dùng y phục đệm lên, nhưng là cây rửa sát thiêu đốt thời gian quá dài, vẫn là để Châu Phong tay bị phỏng. Bất quá tay trưởng kịch liệt đau nhức, cũng không có ảnh hưởng đến Châu Phong. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những này dã nhân, biết lúc này chỉ có liều mạng mới có một đường sinh cơ. Lên, lên. Mạc Hạ Cạ bắt đầu thúc giục thủ hạ. Có một cái dã nhân dẫn đầu bật lên, đưa trong tay dao đá bổ về phía Châu Phong. Châu Phong nghiêng người tránh thoát chém bảo, dao găm huy động. Bang khi, dao đá rơi xuống đất, đi theo dao đá cùng một chỗ rơi trên mặt đất, còn có kia dã nhân bằng ngón tay. Dã nhân lập tức kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, che mình bàn tay, lại không cách nào ngăn cản máu tươi từ ngón tay trong khe dâng trào. Dã nhân này thảm trạng, cũng không có hủ đến cái khác dã nhân. Chương 392, tổn thất chương 392, tổn thất lại có 3 cái dã nhân, phân biệt từ 3 cái khác biệt phương hướng giết tới. Một cái cơ trường mâu, hướng về phía Châu Phong lực. Một cái khác cầm lấy thạch chùy, hướng phía Châu Phong trên đầu chào hỏi. Cái cuối cùng dùng vũ khí so sánh các loại, cư nhiên là một cây lang nha đồng. Kia dã nhân cơ lang nha đồng, hướng về phía Châu Phong hai chân quét ngang tới. Châu Phong thấy thế trực tiếp hướng trước vọt lên, tránh đi quét ngang lang nha đồng. Đồng thời một cước hung hăng đến, đá vào cầm lấy thạch chùy dã nhân ngực. Răng rắc, thanh thủy âm thanh vang lên. Kia dã nhân xương sườn đứt gãy, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Chờ Châu Phong rơi xuống đất thời điểm, xoay người một cái bắt lấy đâm tới thạch mâu. Hắn bắt lấy là cán mâu bộ vị, sau đó dùng sức kéo một cái, đem kia dã nhân tốn hướng mình phương hướng. Lần nữa một cước đá hướng kia dã nhân phần bụng. Kia dã nhân chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới, trực tiếp quỳ một chân trên đất bắt đầu nôn mửa. Châu Phong trong nháy mắt giải quyết hết 3 cái dã nhân, để lại đám người trợn mắt hốt mồm. Lên, cùng tiến lên a. Mạc Hạ Cạ thúc giục lên. Cái khác dã nhân thấy thế, chỉ có thể kiên trì đi lên. Nhưng là bọn hắn lần này liền lộ ra bó tay bó chân, không có vừa rồi liều mạng tư thế. Xem ra dự định chậm rãi cùng Châu Phong tiến hành chiến đấu, trước cho Châu Phong thả lấy máu lại nói. Bình thường bọn hắn săn bắt một chút cỡ lớn dã thú, dùng đó là loại phương pháp này. Trước hết để cho con mồi tổn thương mất đi khí lực. Nhưng mà Châu Phong không phải cái gì dã thú. Hắn không chút do dự vọt thẳng lấy Mạ Hạ Cạ mà đi. Trải qua Châu Phong quan sát, hắn đã phát hiện, cái mã này a thể cùng cái khác dã nhân khác biệt. Nhìn lên mặc dù hình thể khổng lồ, dáng người tướng mạo cùng Hoắc Thác không sai biệt lắm, nhưng là lá gan lại nhỏ rất nhiều, phi thường sợ chết. Quả nhiên thấy Châu Phong hướng mình xông lại về sau, Mạ Hạ Cạ có chút hoảng, lập tức để bên người mấy cái dã nhân bảo vệ mình. Bên cạnh mấy cái dã nhân vô ý thức ngăn ở Mạ Hạ Cạ trước người. Đó là như vậy trong nháy mắt công phu, Châu Phong đã nhận ra dã nhân vòng vây có lỗ hổng. Hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cơ chủy thủ trong tay bước lui bên người mấy cái dã nhân. Mấy cái kia dã nhân vội vàng lui lại. Châu Phong nhìn chuẩn một cái đứng không chạy như điên, rời đi bọn dã nhân vòng vây. Mạ Hạ Cạ, ngươi cái phế vật này. Lệ Hạ gần như sắp bị tức choáng. Thật không dễ bọn hắn đem Châu Phong vây quanh. Mắt thấy liền muốn giết chết Châu Phong, chặt xuống ra hỏa này cái đầu. Chỉ cần hiến tặng cho tù trưởng, đến lúc đó chính mình là tù trưởng người thừa kế. Nàng sẽ đem tất cả huynh đệ tỷ muội đều đạp tại dưới chân. Nhưng không có nghĩ đến, Mạ Hạ Cạ sẽ như vậy sợ chết. Thế mà gắng gượng cho Châu Phong sáng tạo ra chạy trốn điều kiện. Truy, truy. Mạ Hạ Cạ cũng có chút hoảng. Biết lần này có thể đem Châu Phong vây quanh, thật sự là ngàn năm một thở. Châu Phong sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Mà lúc này Châu Phong đã bắt đầu tại trại bên trong xuyên qua. Trại bên trong dã nhân cùng lẽ bọn hắn khác biệt, đều đang nghĩ biện pháp dập lửa. Hiện tại phía tây đã trở thành một mảnh biển lửa. Mặt sau nhà kho cũng bị nhóm lửa. Bọn hắn chưa cứu được đến bao nhiêu vật tư, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trước dập tắt hỏa diễm. Tất cả người đều tới lui vội vàng, căn bản là không có chú ý đến Châu Phong như vậy một cái người sống sót tại đi ngang qua mà qua. Bởi vì ánh lửa sáng quá, chiếu vào mỗi người trên thân đều là đỏ bừng bộ dáng. Lại thêm Châu Phong không có mặc áo, nhìn lên cùng cái khác dã nhân không sai biệt lắm. Không có nhiều người nhìn Châu Phong liếc nhìn. Lệ Ạ rất nhanh liền mất dấu Châu Phong tung tích, căn bản không biết Châu Phong đi địa phương nào. Mạ Hạ Cạ, Lệ Ạ phẫn nộ quay người, hung dữ nhìn chằm chằm Mạ Hạ Cạ. Lệ Ạ sớm biết liền không đi theo Mạ Hạ Cạ ở cùng một chỗ. Đi theo cái phế vật này cùng một chỗ, căn bản không có khả năng giết chết Châu Phong. Cho dù có cơ hội, cũng sẽ bị lãng phí hết. Mạ Hạ Cạ bị Lệ Ạ nhìn có chút chột dạ, lập tức bay đầu đi. Lệ Ạ một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Mà lúc này Ạ Vệ Nạ Xạ mang người, vội vã trở về tới trại. Khi Ạ Vệ Nạ Xạ nhìn thấy trại lửa cháy về sau, liền lòng nóng như lửa đốt. Biết được liền nhà kho đều thiêu đốt về sau, Ạ Vệ Nạ Xạ càng là gần như sắp tức nổ tung. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại lửa cháy? Ạ Vệ Nạ Xạ không nghĩ tới mình chỉ là rời đi một hồi mà thôi, trại bên trong thế mà phát sinh hỏa hoạn. Là Châu Phong. Hắn thừa dịp loạn tiến đến phóng hỏa. Lệ Ạ đi tới giải thích nói. Châu Phong. Ngươi thấy hắn. Hết thảy đến bao nhiêu người? Ạ Vệ Nạ Xạ cưỡng ép áp chế lửa giận. Liền Châu Phong một người. Lệ Ạ đôi tay một đám. Dù sao Lệ Ạ chỉ có thấy được Châu Phong một người. Với lại căn cứ Lệ Ạ đối với Châu Phong hiểu rõ, Châu Phong một người cũng dám làm vấn đề này. Ạ Vệ Nạ Xạ nghe được câu này, mắt tối sầm lại. cả người ánh mắt mơ hồ, kém chút trực tiếp ngất đi. Cũng chỉ có một người mà thôi, thế mà sẽ phá hủy mình nhiều như vậy lương thực. Châu Phong, A Vệ Nạ Xa ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Bên ngoài là tình huống như thế nào, tìm tới kẻ tập kích rồi sao? Lệ Á hỏi. A Vệ Nạ Xa sắc mặt càng thêm khó coi. Vừa rồi A Vệ Nạ Xa tại bên ngoài không thu hoạch được gì, một cái người sống sót đều không có bắt được. Mà nhưng hắn hiện tại cảm thấy buồn cười là, ở mấy phút đồng hồ trước đó, mình còn tại may mắn. May mắn mặc dù không có bắt lấy người, nhưng là hắn người cũng không có dẫm lên cả bẫy. A Vệ Nạ Xa đoán chừng có thể là người sống sót trong tay đinh sắt, trên cơ bản đều dùng xong, cho nên không có cách nào làm cả bẫy. Nhưng là hiện tại A Vệ Nạ Xa mới hiểu được tới, những cái kia người sống sót căn bản cũng không phải là không có cách nào chế tác cả bẫy, chỉ là vì gây nên trại phát sinh rối loạn mà thôi. Châu Phong chân chính mục tiêu là phóng hỏa. Thất thần làm gì? Nhanh lên dập lửa đi a. A Vệ Nạ Xa không để ý đến lại ạ, mà là nhằm vào lấy người bên cạnh người quát. Những cái kia dã nhân chiến sĩ nghe được câu này, mới nhao nhao tiến lên dùng đủ loại thủ đoạn dập lửa. Không ít dã nhân chiến sĩ trực tiếp dùng trong tay trường mâu, đi vụ vào thiêu đốt phòng ốc. Trải qua thời gian rất lâu về sau, hỏa diễm mới cuối cùng bị dập tắt. Hết thảy đốt 32 cái phòng ốc. Đây đối với trại bên trong dã nhân đến nói cũng không tính nhiều, chỉ có không đến 1/4 mà thôi. Không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể một lần nữa dự. Nhưng là để bọn hắn tuyệt vọng là, hỏa hoạn đốt trọng yếu nhất địa phương, vật tư nhà kho. Trại tổn thất tuyệt đại bộ phận đồ ăn. Trong đó có rất nhiều thịt khô, đều là trại thời gian rất lâu góp nhặt lên. Ngoài ra còn có số lượng đông đảo gia thú. A Vệ Nạ Xạ cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Cùng lúc đó, Châu Phong đã lặng lẽ từ một bên khác bò lên xuống dưới. Mười mấy mét độ cao, đối với Châu Phong đến nói, liền xem như trực tiếp nhảy xuống cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, bởi vì mặt đất đều là xốp bùn đất. Bất quá liền xem như dạng này, Châu Phong để cho an toàn, vẫn là trước leo xuống một đoạn, sau đó mới nhảy xuống. Trầm Hào, Trầm Hào. Châu Phong đi vào vừa rồi hắn leo đi lên địa phương, thấp giọng hô lên. Thế nhưng là cũng không có người giải đáp Châu Phong. Châu Phong có chút kỳ quái, người đâu? Làm sao không thấy? Chương 393, thổ địa. Chương 393, thổ địa lao đại. Chúng ta ở chỗ này đây. Trầm Hào mấy người từ trong rừng cây chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, lập tức biến sắc. Lao đại, người tổn thương. Trầm Hào đám người một tiếng kinh hô, lúc này Châu Phong trên thân có không ít máu tươi, với lại áo cũng không có. Không phải ta máu. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sau đó Châu Phong ra hiệu rút lui trước, lui rời đi nơi này. Tại trên đường thời điểm, Trầm Hào đám người nhịn không được hỏi thăm. Tại trại bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Châu Phong chỉ là hời hợt nói cho bọn hắn. Mình đi lên thả cây đuốc, đem dã nhân nhà kho đốt. Nhà kho đốt. Lần này dã nhân khẳng định tổn thất rất nhiều a. Trầm Hào đám người đều rất hưng phấn. Không nghĩ tới Châu Phong lại có thể làm đến bước này. Là tổn thất rất nhiều, bất quá chúng ta cũng muốn cẩn thận dã nhân trả thù. Châu Phong gật gật đầu. Nhà kho bị thiêu hủy, A Vệ Nạ Xa người sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhanh Châu Phong đám người liền đi tới, trước đó bọn hắn đổ nướng địa phương. Nơi này không có mưa ai. Bất quá vài giây đồng hồ về sau, Phí Lao đại đám người liền từ trong rừng cây đi ra. Phí Lao đại bọn hắn cũng là ẩn dấu lên. Tại bảo đảm đến người là Châu Phong sau mới ra ngoài. Nếu không một khi đến là dã nhân, Phí Lao đại bọn hắn cũng có thể trước tiên động thủ. Châu Phong đơn giản đem tình huống báo cho Phí Lao đại. Phí Lao đại sau khi nghe cũng thật bất ngờ. Đốt dã nhân nhà kho, đây nhưng so sánh giết chết bọn hắn mấy chục người đều muốn lợi hại. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia A Vệ Nạ Xa hiện tại hẳn là không công phu báo thủ. Phí Lao đại suy nghĩ một chút nói ra. A Vệ Nạ Xa tổn thất nặng nề, khẳng định sẽ trước tập trung lực lượng thu thập đồ ăn. Là có khả năng này, nhưng là chúng ta nhất định phải phòng bị. Châu Phong gật gật đầu. Lần này A Vệ Nạ Xa hẳn là biết đau, sẽ không tùy tiện lại tiến công trung tâm doanh địa. Nhưng là Châu Phong với tư cách doanh địa thủ lĩnh, Châu Phong nhất định phải cân nhắc đến đủ loại tình huống, làm ra dự cảnh. Nếu không một khi A Vệ Nạ Xa thật tiến công trung tâm doanh địa, mà trung tâm doanh địa nếu như không có sớm chuẩn bị, đến lúc đó khẳng định tổn thất nặng nề. Cái này hậu quả không cách nào tiếp nhận. Một đoàn người trở lại trung tâm sơn mạch, đã là ngày hôm sau xế chiều. Châu Phong vừa rồi trở lại trong doanh địa, liền để đội tuần tra tăng cường cảnh giới. Phong ngừa A Vệ Nạ Xa mang theo dã nhân đến đây trả thù. Nhưng là liên tiếp 3 ngày thời gian, đều không có nhìn thấy có Thái Dương tộc dã nhân xuất hiện. Cái này cũng xác nhận Châu Phong cùng Phí Lao đại phán đoán là không sai. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Châu Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn lại cho tiệm thợ rèn tăng lên mười mấy người tay, phụ trách đốn tuổi cùng đào khoáng. Tiệm thợ rèn chế tác được công cụ cùng vũ khí, liền bán cho cái khác doanh địa người. Cứ như vậy cái khác doanh địa người cũng có thể sử dụng đồ sắt. Châu Phong lại bảo đảm, kỹ thuật luyện sắt một mực đều tại mình trong tay người. Mà tại mấy ngày nay thời gian bên trong, tiệm thợ rèn cuối cùng chế tác được. Châu Phong rất muốn nhất đồ vật, cái kia chính là Tôn Tấm Thuẫn. Trải qua Trần Kim Tiêu cùng lão Hoàng đám người thử đi thử lại nghiệm, rốt cuộc tìm được phù hợp tỷ lệ, để khối sắt trở nên càng thêm có độ dẻo. Sau đó lại lặp đi lặp lại gõ, dần dần gõ thành phiến mỏng. Ở trong quá trình này, còn cần không ngừng làm nóng, phòng ngừa kim loại giữa đường trở nên lạnh mạnh hóa. Chỉ là hiệu suất thật sự là có chút thấp. Một ngày có thể đánh tạo ra đến 3 mảnh tôn, bọc lấy ở trên khiên cũng không tệ rồi. Với lại không phải toàn bộ bọc lấy, chỉ có thể bao trùm chừng 2/3, bất quá có khối này vị trí như vậy đủ rồi. Dù sao cây lao cùng mũi tên khác biệt, cây lao cái đầu tương đối lớn, tương đối dễ dàng sớm dự phán vị trí, sớm tiến hành đón đỡ. Có Tôn Tấm Thuẫn, Châu Phong liền không lại lo lắng dã nhân cây lao. bởi vì dã nhân dùng cây lao, đầu thương cũng đều là thạch đầu, không có cách nào đánh xuyên bọn hắn tấm thuẫn. Tại làm ra hơn 10 cái tấm thuẫn về sau, Châu Phong lại lần nữa mang người chuẩn bị đi tìm ạ về nạ xạ phiền phức. Lần này hắn đổi một nhóm người, để Đường Thành mang theo mặt khác hơn 20 cái nhân viên chiến đấu, đi theo đây mình cùng lúc xuất phát. Trong đó một nửa người mang theo là tấm thuẫn cùng trường mâu, một nửa kia người mang theo cung nỏ cùng vật tư. Tại trên đường những cái kia nhân viên chiến đấu, từng cái đều tràn đầy phấn khởi. Bọn hắn đều nghe nói lần trước chiến đấu, duy nhất một lần xử lý mười mấy cái dã nhân, còn đem dã nhân chạy đốt. Lần này bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người đều muốn xử lý mấy cái, để chứng minh mình giá trị. Châu Phong, đây giống như không phải đi chạy đường a. Bất quá tại trên đường thời điểm, Đường Thành phát hiện có chút kỳ quái. Mặc dù Đường Thành chưa từng đi ạ về nạ xa trại, nhưng là hắn biết trại đại khái phương hướng. Bây giờ bọn hắn đi lại là một con đường khác, dĩ nhiên không phải đi trại, chúng ta điểm này người còn muốn tiến đánh trại a. Châu Phong cười một cái nói, lần trước Châu Phong có thể hỏa thiêu dã nhân trại, cũng là bởi vì ạ về nạ xa sơ suất. Lần này bọn hắn điểm này người, nếu như muốn lại làm cái gì phá hư, cơ hội là không có khả năng. Ạ về nạ xa sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội thứ hai. Ngược lại ạ về nạ xa có khả năng, vẫn ở chờ lấy bọn hắn sẽ đi qua. Vậy chúng ta đi nơi nào? Đường Thành có chút không nghĩ ra. Đi xem một chút ạ về nạ xa bọn hắn trồng trọt khoai tây địa phương. Châu Phong giải thích nói. Mặc dù Châu Phong từ dã nhân trong miệng biết rồi tình báo này, ạ về nạ xa có một mảng lớn thổ địa, chuyên môn trồng trọt khoai tây cùng củ sắn, nhưng là hắn chưa từng thấy qua. Nguyên lai là dạng này. Đường Thành lập tức kịp phản ứng. Hiện tại dã nhân tổn thất rất nhiều đồ ăn. Mấy ngày nay thời gian bên trong cũng không có đến đây báo thủ, nhất định là đang thu thập đồ ăn. Trong thời gian ngắn muốn bổ sung đại lượng đồ ăn, không có khả năng đi săn loại hình, khẳng định là tại bọn hắn trong ruộng thu thập khoai tây. Châu Phong, chúng ta đi phá hư bọn hắn khoai tây cùng củ sắn. Đường Thánh hỏi, dã nhân trồng trọt diện tích rất lớn, chúng ta điểm này người khẳng định không có cách nào phá hư, nhưng là có thể cho bọn hắn không có cách nào an tâm đào đất đầu. Châu Phong giải thích nói, Châu Phong không phải là không có nghĩ tới phá hư dã nhân trồng trọt khoai tây cùng củ sắn, mặc dù loại phương pháp này có chút âm hiểm, nhưng là thật làm như vậy có thể làm cho dã nhân kêu cha gọi mẹ. Chỉ là khoai tây cùng củ sắn đều sinh trưởng tại trong đất bùn, muốn phá hư hai thứ đồ này thật sự là quá phí sức, hiệu suất thật sự là quá chậm, cho nên chỉ có thể đối với người hạ thủ. Vậy cũng đúng. Đường Thành có chút tiếc nuối. Đang lúc nói chuyện, bọn hắn xuyên biệt một rừng cây, tại lại lật qua một cái triền núi về sau, trước mắt phân cảnh rộng mở trong sáng, một mảng lớn bình nguyên xuất hiện tại Châu Phong đám người trong mắt. Đây một mảng lớn địa phương đều không có cái gì cây cối, một mực nhìn ra xa xa mới có thể nhìn thấy một bên khác triền núi bên trên có cây cối. Nơi này là trồng trọt khoai tây tuyệt hảo địa phương, trung tâm doanh địa phụ cận, làm sao không có tốt như vậy thổ địa đây? Đường Thành nhịn không được nói ra. Bọn hắn hiện tại trồng trọt khoai tây địa phương, đại bộ phận đều là tự mình mở ra đi ra, hoàn toàn không có tốt như vậy điều kiện. Những người khác cũng tới trước nhau nhau cảm khái lên, lui lại, đều lui lại vào trong rừng cây, giấu đến. Châu Phong đột nhiên hô. Chương 394, Bình Nguyên chương 394, Bình Nguyên. Đường Thành đám người nghe được câu này, vội vàng lui trở về trong rừng cây, toàn bộ đều nằm trên đất. Châu Phong, tình huống như thế nào? Đường Thành hạ thấp giọng hỏi. Bên kia có dã nhân đến. Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng. Đường Thành đám người nghe được câu này, nhao nhao thăm dò nhìn sang. Quả nhiên phát hiện có một đám dã nhân hướng phía đông mà đi. Cách bọn họ có chừng 200-300m khoảng cách, chí ít có 70-80 người, còn có không ít tiểu dã nhân. Châu Phong híp mắt nói ra. Từ Châu Phong nơi này có thể nhìn rõ ràng, những cái kia dã nhân bên trong chẳng những có trưởng thành dã nhân, cũng có một chút tiểu dã nhân. Rất nhiều đều cầm lấy dây leo cái sọt loại hình công cụ đè vào trên đầu. Mặt khác một chút trưởng thành dã nhân đều cầm lấy vũ khí. Rất nhanh đám kia dã nhân liền từ bọn hắn trước mặt biến mất, đã không nhìn thấy tung tích. Bọn hắn muốn đi chỗ nào? Đường Thành ngước cổ nhìn qua, cũng không có nhìn thấy dã nhân đi địa phương nào. Hướng phía bên kia đi. Châu Phong chỉ vào một cái phương hướng. Phía đông. Vậy bọn hắn đó là từ trại bên trong đi ra. Đường Thành gãi gãi đầu nói ra. Bởi vì lúc này trại phương hướng tại bọn hắn phía tây. Châu Phong đám người là một đường vòng qua đến. Đúng, bọn hắn muốn đi thu thập đồ ăn, dây leo cái sọt đều là không. Châu Phong gật gật đầu. Nếu như dã nhân dây leo cái sọt bên trong có cái gì, vậy bọn hắn đi đường không có nhẹ nhàng như vậy. Châu Phong, ngươi thấy thế nào rõ ràng? Đường Thành kinh ngạc hỏi. Đường Thành tại khoảng cách này xem ra, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ thân ảnh. Nhưng là Châu Phong liền có thể khẳng định, những cái kia dã nhân bên trong có già có trẻ. Từ trước kia Đường Thành liền rất tốt kỳ. Giống như Châu Phong thị lực so với chính mình lợi hại rất nhiều. Mình không có chú ý đến đồ vật, Châu Phong đều có thể thấy rõ ràng. Đường Thành biết mình thị lực đã coi như là không tệ. Khả năng gần đây cá ăn nhiều a. Châu Phong cười một cái nói. Ta ăn cũng không ít ta. Đường Thành tự lẩm bẩm. Đi. Theo sau. Châu Phong đứng dậy. Những người khác thấy thế nhao nhao đứng dậy. Châu Phong. Ngươi nói trước đi rõ ràng, ngươi chờ chút dự định muốn làm gì? Đường Thành liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là đi xem những cái kia dã nhân đi nơi nào. Châu Phong giải thích nói. Vậy nếu như bị bọn hắn phát hiện đây? Vậy liền động thủ. Châu Phong trầm giọng nói ra. Có thể bên kia có không ít tiểu hài cùng nữ nhân. Đường Thành nhướng mày. Bọn hắn mặc dù cùng dã nhân phát sinh nhiều lần xung đột, nhưng là cho tới nay không có làm qua loại chuyện này. Nữ nhân cùng tiểu hài không có uy hiếp nói, cũng không cần quản bọn hắn không tham dự chiến đấu. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Căn cứ Châu Phong quan sát, dã nhân bộ lạc bên trong nữ nhân cùng tiểu hài cũng không tham dự chiến đấu. Một khi gặp phải nguy hiểm nói, nữ nhân cùng tiểu hài trước tiên sẽ rút lui. Nếu như là dạng này nói, bọn hắn cũng không cần cùng những cái kia nữ dã nhân cùng tiểu hài phát sinh xung đột. Vậy là tốt rồi. Đường Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu không cho dù là bọn hắn những này nhân viên chiến đấu, rất nhiều tình huống bên dưới cũng không có biện pháp trực tiếp ra tay. Bất quá trong đó có ngoại lệ, ví dụ như nói ta đụng phải cái kia nữ dã nhân. Châu Phong sau đó bổ sung thêm. Lệ ạ. Gặp phải Lệ ạ nói, Châu Phong là tuyệt đối sẽ không khách khí. Bởi vì Châu Phong biết nếu như hắn nương tay, vậy mình mạng nhỏ khả năng liền không có. Lệ ạ tựa như là một đóa có gai hoa hồng. Hơi không cẩn thận liền sẽ đâm tổn thương ngón tay. Chúng ta đều hiểu. Đường Thành cũng cười cười. Đường Thành biết Châu Phong tại cái kia nữ dã nhân trong tay, là nếm qua không ít thua thiệt. Một đoàn người bắt đầu thuận theo bình nguyên tiến lên. Mặc dù nói là bình nguyên, bất quá địa hình vẫn có một ít phập phồng. Nhưng là so với đảo bên trên đại bộ phận vùng núi, đã coi như là phi thường thích hợp trồng trọt khoai tây. Bọn hắn dưới chân toàn bộ đều là cỏ dại. Bất quá thời gian dần qua có thể nhìn thấy một chút khoai tây dại diệp tử, hỗn tạp trong cỏ dại. Châu Phong đám người đảo một cái. Phát hiện những này khoai tây dại cái đầu rất lớn, cùng nắm đấm không xê xích bao nhiêu. Đây khoai tây không tệ a, so trong rừng cây khoai tây mạnh hơn nhiều. Có người nhịn không được nói ra. Trong rừng cây ánh nắng chiếu xạ yếu, nơi này nước mưa cũng càng thêm sung túc một chút. Một người khác nói ra. Những này khoai tây là dã nhân trồng sao? Không phải là mình sinh trưởng nơi này a? Còn có người nhỏ giọng nói thầm. Bất kể có phải hay không là bọn hắn trồng trọt, khối này thổ địa bọn hắn chiếm lĩnh cũng có thể tiếp, nhiều như vậy cỏ dại cũng sẽ không dọn dẹp một chút. Khối này thổ địa nếu là chúng ta, trực tiếp liền biến thành cày ruộng. Đều không cần cân nhắc tới tiêu vấn đề. Đám người càng nói càng là kích động, từng cái tràn đầy phấn khởi. Nghe đến đó Châu Phong xem như minh bạch. Vì cái gì người cổ đại đối với thổ địa đều lớn như vậy chấp nhất? Bởi vì đối với bọn hắn đến nói, thổ địa đó là ổn định nơi cung cấp thức ăn, quan hệ đến sinh tử vấn đề. Có thổ địa liền mang ý nghĩa có bảo hộ. Bên kia còn có củ sắn, còn có người tìm được củ sắn. Bên này củ sắn cái đầu cũng muốn so trong rừng cây phải lớn một chút. Đáng tiếc, nếu là những thức ăn này có thể mang về liền tốt. Có người có chút tiếc hận. Hiện tại mọi người đều biết đồ ăn tầm quan trọng, phi thường chân quý, sẽ không dễ dàng lãng phí đồ ăn. Phiến bình nguyên này đến cùng lớn bao nhiêu a? Đường Thành nhìn quanh một tuần. Không biết, bất quá bên kia hẳn là đường bên biển. Châu Phong chỉ vào đông nam phương hướng nói ra. Đám người nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy đường chân trời bên kia là màu xanh thẳm. Châu Phong lấy ra sổ tay, đem nơi này địa hình vẽ ra. Tại hắn sổ tay bên trên, toàn này thiên đường chi đảo toàn cảnh đã nhanh bày ra. Châu Phong hạ quyết tâm, chờ thêm đoạn thời gian không có uy hiếp về sau, hắn muốn dọc theo đường ven biển lục soát cả hòn đảo nhỏ, đem tiểu đảo toàn cảnh đều vẽ ra. Đương nhiên chuyện này không nhất định cần tự mình động thủ, để Bợ Rủ Sở bọn hắn đến cũng có thể. Bợ Rủ Sở đối với phương diện này cũng rất am hiểu. Bất quá Châu Phong cũng đối với tòa đảo này cảm thấy rất hứng thú. Hắn cảm thấy đảo bên trên nhất định còn có bí mật gì, liền ở lại đây dã nhân cũng không biết bí mật, tốt nhất là mình tự mình đi đào móc. Đi thôi, tìm một chút dã nhân ở nơi nào. Châu Phong đem sổ tay thu hồi đến. Đám người lần nữa dọc theo dã nhân giấu chân hành động. Đại khái đi hơn nửa canh giờ, Châu Phong bọn hắn phát hiện dã nhân tung tích. Những cái kia dã nhân đều ngồi chồm hổm trên mặt đất, đào lấy khoai tây cùng củ sắn. Châu Phong ra hiệu đám người đều nằm trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên quan sát đến dã nhân. Phát hiện tại đào đất đậu dã nhân đều là nữ tính cùng tiểu hài. Những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam dã nhân đều ở bên cạnh cười cười nói nói, cũng không có tham dự lao động. Những cái kia nam dã nhân làm sao không kiếm sống? Đường Thành cảm thấy kỳ quái. Gần có 20 cái dã nhân, toàn bộ đều đang nhìn náo nhiệt. Bọn hắn hẳn là bảo hộ những người khác. Châu Phong đã nhìn ra, những này nam tính dã nhân bình thường liền không biết làm loại này thu thập công tác, cũng đều là đi săn liệt kê. Có phải hay không bởi vì chúng ta tập kích bọn hắn trại, hiện tại những này dã nhân cũng sợ. Có người nói, khẳng định là như thế này, cho nên bọn hắn mới có thể phái nhiều người như vậy bảo hộ. Xem ra những này dã nhân hiện tại cũng lo lắng đề phòng, bọn hắn cũng có hôm nay. Đường Thành cũng hừ lạnh một tiếng. Chương 395, không thấy chương 395, không thấy trong khoảng thời gian này, toàn bộ trung tâm doanh địa đều nơm nớp lo sợ. Sợ nhận lấy Thái Dương tộc tập kích. Không đúng. Hẳn là bọn hắn những người may mắn còn sống sót này từ phát hiện đảo bên trên có dã nhân sau, vẫn tại nơm nớp lo sợ. Thời khắc để phòng dã nhân khả năng tập kích. Lo lắng bị dã nhân xem như đồ ăn ăn hết. Từ vừa mới bắt đầu liền lòng người bàng hoàng. Mãi cho đến gần đây tại Châu Phong dẫn đầu dưới, bọn hắn tăng lên sức sản xuất. Tăng cường vũ khí trang bị, chỉnh hợp rất nhiều nơi người sống sót. Còn cùng mặt trăng tộc kết thành đồng minh. Lúc này mới có được bảo vệ mình lực lượng. Doanh địa bầu không khí mới không có khẩn trương như vậy. Hiện tại cũng hẳn là đến tiên, Thái Dương tộc dã nhân lo lắng đề phòng. Không nhất định. Châu Phong lại lắc đầu. Người ý là, bọn hắn mỗi một lần đi ra đều có nhiều người như vậy bảo hộ. Đường Thành có chút kinh ngạc. Có loại khả năng này, ạ về nạ xa hẳn không có ngờ tới, chúng ta sẽ vây quanh bọn hắn đằng sau. Những này dã nhân có thể là phòng bị cái khác uy hiếp. Châu Phong gật gật đầu. Vậy bọn hắn đang phòng chuẩn bị cái gì? Phu cận đây có mặt trăng tộc bộ là sao? Đường Thành có chút không biết rõ. Hẳn không có a. Châu Phong suy nghĩ một chút lắc đầu. Châu Phong trước kia tại mặt trăng tộc bộ lạc thời điểm, thấy qua lão tổ trưởng bản đồ. Phía trên tiêu chú mấy vầng trăng sáng tộc bộ lạc. Không có một cái nào là tại cái phương hướng này. Vậy chúng ta hiện tại làm sao? Đường Thành dứt khoát không nghĩ nữa, phức tạp như vậy sự tình. chỉ muốn giải quyết trước mắt vấn đề. Đó là cái cơ hội, hiện tại liền chuẩn bị động thủ. Châu Phong hạ giọng. Nghe được câu này, những người khác đều đem cung nỏ lên dây cung, mang theo tấm thuẫn người, đều đem phía sau tấm thuẫn lấy ra. Không ít người đều nuốt nước miếng, cảm giác lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, dã nhân không có gì tốt sợ hãi, nhưng là mỗi lần đến lúc chiến đấu, vẫn là khó tránh khỏi để người khẩn trương. Trước tận lực không muốn gây nên bọn hắn chú ý, tới gần lại động thủ. Châu Phong mang theo đám người xoay người trên đồng cỏ xuyên qua, chậm chạp hướng phía dã nhân phương hướng tới gần. Những cỏ dại này cái đầu không cao, cao nhất đó là 30-40 cm, bất quá vẫn là làm ra nhất định che lấp tác dụng. Dã nhân thẳng đến khoảng cách không đến 100 mét thời điểm mới phát hiện bọn hắn, từng cái bắt đầu la hét lên, gấp rút bên trong mang theo một tia sợ hãi. Địch nhân, địch nhân, chạy, nhanh lên chạy. Quả nhiên những cái kia nữ dã nhân cùng tiểu dã nhân đang nghe câu nói này sau, toàn bộ đều vứt bỏ trong tay dây leo cái sọt, quay đầu liền chạy. Có một ít chạy chậm tiểu dã nhân còn sẽ bị nữ dã nhân vác lên vai, còn lại những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng dã nhân nhưng là ngăn tại bọn hắn trước mặt. Vì đây chút nữ nhân cùng tiểu hài tranh thủ chạy trốn thời gian. Khi đường thành đám người tiến vào tầm sát thương về sau, trực tiếp bóc cỏ. Siêu, siêu, từng viên mũi tên bay qua. Những cái kia dã nhân không hiểu được như thế nào tránh né mũi tên, chỉ sẽ vừa đi vừa về chạy loạn, căn bản là không biết nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, liền có 6 cái dã nhân ngã trên mặt đất. Đường thành đám người trực tiếp đứng tại chỗ, bắt đầu lắp cái thứ 2 mũi tên nỏ. Bọn dã nhân mặc dù không nhận ra cung nỏ, bất quá bọn hắn biết đường thành bọn người ở tại làm gì. Không biết cái nào dã nhân dẫn đầu hô một câu, cái khác dã nhân nhao nhao quay đầu liền chạy, trực tiếp từ bỏ chống lại. Bởi vì những này dã nhân đã ý thức được, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Càng hướng hồ những cái kia nữ dã nhân cũng chạy một khoảng cách. Châu Phong bọn hắn theo đuổi hơn 100 mét, lại xử lý 3 cái dã nhân. Trong đó một cái vẫn là Châu Phong cầm trong tay trường mâu ném ra bên ngoài, vừa vặn đâm trúng một cái dã nhân. Mắt thấy rốt cuộc không đuổi kịp, đám người lúc này mới đình chỉ truy kích. Những cái kia dã nhân chạy tốc độ rất nhanh, viễn siêu đường thành đám người. Cũng chỉ có Châu Phong tốc độ có thể truy bên trên. Đám gia hỏa này chạy quá nhanh. Đường Thành thở hồng hộc nói ra, bọn hắn không phải là không muốn xử lý càng nhiều dã nhân, mà là thực sự không chạy nổi. Mỗi người trên thân ngoại trừ những vũ khí kia bên ngoài, còn muốn có vật tư. Kia mười mấy cầm lấy tấm thuẫn người, tức thì bị xa xa bỏ lại đằng sau. Về trước đi xem một chút ta. Châu Phong quay đầu hướng đi trở về. Một đoàn người đi vào ban đầu động thủ địa phương. Mấy cái kia dã nhân còn ngã trên mặt đất. Trong đó có 3 cái dã nhân đều là tổn thương, cũng không có tắt thở. Bất quá xem bọn hắn thương thế liền biết, sống không được bao lâu. Có người trực tiếp tiến lên bổ đao, cho đây 3 cái dã nhân một cái thông khoái. Châu Phong, ngươi qua đây nhìn xem. Nơi này khoai tây là thật nhiều. Đường Thành bên này hô. Đường Thành vị trí địa phương, đó là bọn dã nhân đào đất đầu địa phương. Châu Phong đám người đi tới. Quả nhiên phát hiện nơi này lít nha lít nhít, toàn bộ đều là khoai tây dại. So cỏ dại còn muốn rậm rạp. Trách không được dã nhân lại muốn tới nơi này đào đất đầu. Nhưng là nơi này cũng có thể nhìn đi ra, khoai tây dại đều là mình sinh trưởng. Dã nhân hẳn không có tận lực trồng trọt. Đem những cái kia dây leo cái sọt tập trung lên đốt. Châu Phong nhìn bên trên những cái kia dây leo cái sọt. Vậy một cái dây leo cái sọt là rất tốn sức sự tình. Không thể đem những này dây leo cái sọt lưu lại cho dã nhân. Những này dùng để chở khoai tây dây leo, cái đầu đều phi thường lớn. Chí ít có thể trang 7-80 cân khoai tây. Đám người đem xung quanh dây leo cái sọt đều thu thập lên, chồng chất tại cùng một chỗ. Trong đó rất nhiều dây leo cái sọt bên trong đều trang không ít khoai tây. Dã nhân đào đất đầu tốc độ rất nhanh. Nếu như lại có một tiếng nói, đoán chừng bọn hắn liền muốn rời khỏi. Rất nhanh đống lửa liền đốt lên. Có người còn dự định thuận tiện ném vài củ khoai tây đi vào. Chúng ta hiện tại liền đi, không thể chờ lửa tắt diệt. Châu Phong lại lắc đầu nói ra. Nơi này khoảng cách dã nhân trại cũng không xa. Không biết ạ vệ nạ xạ có thể hay không phái người tới. Vẫn là sớm một chút rời đi tương đối tốt. Đáng tiếc, nướng khoai tây tốt bao nhiêu ăn a. Kia người có chút tiếc hận, đem khoai tây vứt trên mặt đất. Lão đại, đây sẽ không khiến cho đại hỏa a. Nhìn cháy hừng hực hỏa diễm, có người nhịn không được nói ra. Đốt không lên. Châu Phong khoát khoát tay. Xung quanh bãi cỏ đều là màu xanh biếc, mặt đất đều là ẩm. Loại tình huống này sẽ không khiến cho hỏa hoạn. Vậy là tốt rồi, nếu là đều đốt nói, nhiều như vậy khoai tây rất đáng tiếc a. Kia người nhẹ nhàng thở ra. Mọi người tại trong tiềm thức đã đem những này khoai tây xem như bọn hắn đổ bật. Liên tính hiện tại còn không phải, tương lai bọn hắn cũng muốn chiếm lĩnh nơi này. Đám người quay đầu chuẩn bị rời đi. Lão đại, không thấy. Đột nhiên có người hô một câu. Không thấy. Cái gì không thấy? Châu Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thi thể. Dã nhân thi thể thiếu một cỗ. Kia người nhìn về phía thi thể phương hướng. Châu Phong nhíu mày, lập tức nhìn sang. Quả nhiên vừa rồi bên trên 6 cỗ thi thể, hiện tại chỉ còn lại có 5 có được. Còn có một cỗ thi thể không thấy. Chẳng lẽ nói có dã nhân chết giả, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Không phải mới vừa đều kiểm tra qua sao? Còn có dã nhân không chết? Châu Phong hỏi. Không có khả năng a, đều đã chết. Có người mở miệng nói ra. Vừa rồi bọn hắn kiểm tra dã nhân thi thể thời điểm, đều cẩn thận. Chương 396, vây công chương 396, vây công bọn hắn trước dùng trường mâu đâm mấy lần, bảo đảm thi thể không có động tĩnh sau mới lên trước xem xét. Với lại bọn hắn đã phát hiện 3 cái dã nhân không có chết, vừa rồi tiến hành bổ đao. Còn lại 3 cái kia dã nhân, tổn thương toàn bộ đều là yếu hại, không có khả năng bỏ lên đến chạy mất. Tính không cần phải để ý đến. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Cũng chỉ là một cái dã nhân thôi, chạy liền chạy. Bọn hắn cũng không cần lo lắng tiết lộ cái gì tình báo. Kia dã nhân cũng hẳn là không có khí lực đánh lén bọn hắn. Lần sau chúng ta sẽ chú ý một chút. Đúng. Không quản hắn sống vẫn là chết, đều bổ mấy lần. Tổng cộng cũng không có xử lý mấy người, còn chạy một cái, đám người đều có chút tiếc hận. Liền đem đây xem như một bài học. Bất quá ngay tại Châu Phong bay người thời điểm, hắn lộ ra nghi hoặc biểu tình. A. Châu Phong lần nữa đi vào thi thể biến mất địa phương. Hắn ngồi sụp xuống, đưa tay trên mặt đất sờ một cái. Những cỏ dại này đều là thuận theo một cái phương hướng ngã xuống, đây là lôi kéo vết tích. Thi thể này hẳn là bị kéo đi. Châu Phong thuận theo thi thể bị kéo đi phương hướng nhìn qua. Bên kia là rậm rạp bụi cỏ. Hắn gỡ ra bụi cỏ chuẩn bị hướng phía trước nhìn qua thời điểm, đột nhiên một tấm phi thường xấu xí mặt xuất hiện ở Châu Phong trước mặt. Đó là một cái linh cẩu. Cái đầu dài rộng mà xấu xí, cả khuôn mặt bên trên hiện đầy kết vảy cùng vết thương. Lỗ tai túi tại hai bên, hai trái không chọn vẹn một khối lớn. Linh cẩu hung ác nham hiểm con mắt nhìn chằm chằm Châu Phong, miệng há đại. Nước bọt từ răng nanh chảy xuôi đi ra. Tại răng khe hở giữa, còn lưu lại màu đỏ sẫm vết máu. Tản mát ra một cỗ để người buồn nôn khí tức. Cơ hồ đó là trong nháy mắt, linh cẩu hướng phía Châu Phong đánh tới. Châu Phong lập tức hiểu được, dã nhân thi thể đó là linh cẩu kéo đi. Châu Phong lui lại một bước, sau đó một cước liền đem linh cẩu đá bay. Bản thân cái này linh cẩu hình thể liền không lớn, bay thẳng ra ngoài đến mấy mét xa. Ô, linh cẩu lăn trên mặt đất vài vòng, sau đó mới miễn cưỡng đứng lên đến. Thế nào? Đường Thành đám người một mặt bối rối, còn không biết xảy ra chuyện gì. Có linh cẩu, xung quanh có linh cẩu, cẩn thận một chút. Châu Phong lập tức hô. Hiện tại Châu Phong minh bạch, vì cái gì dã nhân tại đào đất đầu thời điểm sẽ có nhiều như vậy nam tính dã nhân đi theo? Bọn hắn không phải phòng bị mình, mà là phòng bị linh cẩu. Linh cẩu, gặp quỷ. Trên đảo này tại sao có thể có linh cẩu? Đường Thành cũng là biến sắc, vô ý thức liền hướng phía sau mình nhìn qua. Dù sao ai cũng biết linh cẩu loại sinh vật này thích nhất đó là từ phía sau lén lén, bởi vì cái này cử động mà xú danh chiêu lấy. Bất quá vừa nghĩ tới đảo bên trên đều có hắc mạn ba xà, còn có quái rắn mối loại hình đồ vật, cái kia có linh cẩu cũng không kỳ quái. Tại xung quanh trong bụi cỏ truyền đến một trận sột soạt tiếng vang. Một cái, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều linh cẩu xuất hiện, đem Châu Phong đám người bao bọc vây quanh. Châu Phong nhìn quanh một vòng, phát hiện chí ít có hơn 30 con. Linh cẩu vốn chính là quần cư động vật, bình thường đều là 30, 40 con cùng một chỗ hành động. Căn cứ quan sát được ghi chép, lớn nhất 7 linh cẩu số lượng đạt đến 50 cái khoảng. Mọi người tới gần một chút, không muốn phân tán. Châu Phong lập tức quát. Những người khác đội vàng hướng phía Châu Phong đám người tới gần. Không ít người đều là sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải linh cẩu, với lại số lượng còn như thế nhiều. Trong đó có một người chạy thời điểm quá hoảng loạn, không cẩn thận bị dã nhân thi thể trượt chân. Bên cạnh mấy con linh cẩu lập tức liền chạy đi qua, nhao nhao nhìn chằm chằm cái kia người sống sót phía sau, trương khai miệng to như chậu máu, muốn từ phía sau tập kích. Kia người sống sót quay đầu đi, sắc mặt trắng bệnh, hai tay chống chạm đất mặt, liều mạng nghĩ đến muốn bỏ lên đến. Nhưng lúc này hắn hai chân như nhũn ra, không dùng được một điểm khí lực. Mắt thấy linh cẩu gần trong gang tấc, đột nhiên một cây trường mâu bay tới, đâm xuyên qua linh cẩu phần lưng, gắng gượng đem linh cẩu găm trên mặt đất. Ô ô ô. Kia linh cẩu phát ra tiếng kêu thảm, không ngừng dãy rủa. Thế nhưng là căn bản là không làm gì được. Bên cạnh mấy con linh cẩu thấy thế cũng bị giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Đường Thành cùng một người khác tiến lên, đem kia ngã sắp xuống người sống sót kéo tới. "Lão đại, đa tạ, đa tạ." Kia người sống sót quỳ một chân trên đất, như trước vẫn là không có cách nào đứng lên đến. Bởi vì hắn biết nếu như không có Châu Phong ném ra bên ngoài trường mâu, chỉ sợ vừa rồi mình liền muốn trọng thương, cùng chết cũng không có gì khác nhau. "Đều đừng sợ, những này linh cẩu không đả thương được chúng ta." Châu Phong trầm giọng nói ra. "Bán tên, đừng để những này linh cẩu tới gần." Đường Thành dẫn đầu giơ lên cung nỏ, hướng phía khoảng cách gần đây cái kia linh cẩu. "Siêu." Mũi tên phá không mà ra, bắn trúng cái kia linh cẩu. Bị bắn trúng linh cẩu phát ra kêu rên, ngã trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, nhưng là mấy lần sau đó liền không lại động đậy. Thế nhưng là xung quanh linh cẩu cũng không có bởi vậy liền lùi bước. Đây ngược lại giống như là một cái tín hiệu. Đám linh cẩu điên cuồng hướng phía Châu Phong đám người nhào tới. Dùng tấm thuẫn ngăn trở. Châu Phong hô. Thuẫn bài thủ lập tức đem tấm thuẫn ngăn tại trước người. Mười mấy người tạo thành một cái hình tròn. Linh cẩu đâm vào trên tấm thuẫn không hề bị lay động. Nhưng là những này tấm thuẫn giữa như trước vẫn là có phần khe hở. Có linh cẩu ý đồ từ khe hở bên trong chui vào. Cầm trong tay trường mâu người sống sót, lập tức đem trường mâu đâm ra ngoài. Có thể chỉ cần là không có thương hại đến linh cẩu yếu hại. Kia linh cẩu dù là trên thân máu me đầm địa, vẫn như cũ còn tại phát động tiến công. Có cái người sống sót không để ý, bắp chân bị linh cẩu cắn. Cả người trực tiếp bị linh cẩu lôi túm ra đi. Mắt thấy đây người sống sót liền bị thoát ly vòng đây. Châu Phong tay mắt lanh lẹ. Hắn một thanh cầm qua người bên cạnh trường mâu, đâm trúng kia linh cẩu phần bụng. Sau đó trực tiếp đem linh cẩu cho đánh bay. Linh cẩu ngã rầm trên mặt đất, phần bụng bị trường mâu mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, đều có thể nhìn thấy nội tạng chảy ra đến. Nhưng là đây linh cẩu vẫn như cũ ý đồ bò lên đến, giống như chỉ là nếu không tắt thở như vậy linh cẩu liền sẽ không buông tha cho công kích. Châu Phong ý thức được không thể như vậy tiếp tục cùng linh cẩu dây dưa tiếp, dù là bọn hắn có thể xử lý những này linh cẩu, cuối cùng cũng sẽ có thương vong. Hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía những này linh cẩu, rất nhanh liền Châu Phong liền phát hiện tại những này linh cẩu phía sau cùng có một cái hình thể vô cùng lớn hơn một chút linh cẩu. đang tại không ngừng thấp giọng gầm rú. Tại đây linh cẩu gầm rú phía dưới, cái khác linh cẩu hướng phía Châu Phong đám người tới gần. Đó là linh cẩu đầu lĩnh. Tập trung hỏa lực, xử lý cái kia linh cẩu. Nó là đầu lĩnh. Châu Phong chỉ vào cái kia linh cẩu. Đường Thành đám người ngầm hiểu. Mấy người đồng thời thay đổi phương hướng, đem cung nỏ nhắm ngay linh cẩu đầu lĩnh. Mấy chi lợi tiên bắn tới. Kia linh cẩu đầu lĩnh phản ứng rất nhanh, linh hoạt hướng về một phương hướng trốn tránh. Mấy cây mũi tên đều bắn trệ. Nhưng là Đường Thành cũng không có sốt ruột bắn tên, mà là một mực xê dịch cung nỏ nhắm chuẩn linh cẩu đầu lĩnh. Hắn tính toán tốt linh cẩu đầu lĩnh tốc độ chạy, lập tức bóc cỏ. Siêu. Mũi tên bắn trúng linh cẩu đầu lĩnh chân sau. Chương 397, đoạt lại chương 397, đoạt lại linh cẩu đầu lĩnh phát ra phẫn nộ gào thét. Cái khác linh cẩu tựa như là như bị điên, hướng phía Châu Phong đám người xông lại. Tựa hồ không đem Châu Phong đám người xé nát, liền tuyệt đối không buông bỏ. Đừng để linh cẩu xông tới. Đường Thành sắc mặt khó coi, trực tiếp cầm trong tay cung nỏ vứt trên mặt đất, cũng lấy ra phía sau trường mâu chống cự. Mắt thấy cục diện càng nguy hiểm, Châu Phong lần nữa cầm qua bên cạnh một người trường mâu, trực tiếp từ tấm thuẫn giữa ép ra ngoài. Châu Phong, Đường Thành biến sắc, không nghĩ tới Châu Phong ở thời điểm này thế mà lại chủ động ra ngoài. Đây không phải là lập tức trở thành linh cẩu mục tiêu a? Quả nhiên khi Châu Phong đi ra một khắc này, lập tức có hai cái linh cẩu hướng phía Châu Phong nào tới, càng là có một cái vụn trộm vây quanh Châu Phong đằng sau, ý đồ muốn từ phía sau lưng đánh lén. Châu Phong đệ thấp thân hình, trường mâu bỗng nhiên liên tiếp đâm ra, chính diện hai cái linh cẩu đều bị đâm tổn thương, trong đó một cái càng là con mắt bị trường mâu đâm xuyên, trên mặt đất liên tiếp cuộn cuộn. Lúc này sau lưng cái kia linh cẩu đã len lén tới gần Châu Phong, há to mồm liền muốn mở miệng cắn. Lão đại, đằng sau. Châu Phong ngươi nhìn đằng sau, đằng sau, đằng sau. Cái khác người sống sót đều hô lên. Châu Phong lập tức quay người nhìn về phía cái kia linh cẩu, nguyên bản đang tại chuẩn bị đánh lén linh cẩu, khi nhìn đến Châu Phong sau, thế mà lộ ra e ngại biểu tình, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng là Châu Phong đã không cho nó cơ hội, trường mâu đâm xuyên qua linh cẩu cổ họng, đem trường mâu rút ra về sau, linh cẩu trực tiếp ngã trên mặt đất, đã không có động tĩnh. Châu Phong đem ánh mắt nhìn về phía nhìn linh cẩu đầu lĩnh, dẫn theo trường mâu liền vào tới. Trung gian còn có mấy con linh cẩu muốn hướng phía Châu Phong nào tới, đều bị Châu Phong nhất nhất đánh bay. Nhìn thấy một màn này, Đường Thành cũng giống lên một cú họng, đều ra ngoài cùng những xuất sinh này liều mạng. Đường Thành dẫn đầu liền xông ra ngoài, những người khác thấy thế cũng đều từ tấm tuấn đằng sau chạy đến. Ngược lại là linh cẩu nhìn thấy một màn này, từng cái cũng bắt đầu hướng lui lại. Khi những người may mắn còn sống sót đoàn kết cùng một chỗ thời điểm, đám linh cẩu lại sợ hãi. Kia linh cẩu đầu lĩnh càng là ố ố kêu vài tiếng, sau đó khập khiễng xoay người chạy. Đột nhiên tất cả linh cẩu đều đi theo linh cẩu đầu lĩnh hướng về một phương hướng đào tẩu, trong nháy mắt liền biến mất tại bên trong vùng bình nguyên. Châu Phong nhướng mày, nguyên bản hắn là muốn tiến lên, ý đồ trước giết chết kia linh cẩu đầu lĩnh. Chỉ cần đầu lĩnh chết rồi, cái khác linh cẩu liền đã mất đi chỉ huy, khẳng định sẽ xa vào đến trong hỗn loạn. Nhưng không có nghĩ đến đây, linh cẩu đầu lĩnh mắt thấy thế cục bất lợi, thế mà cầm đầu chạy. Còn tốt chúng ta đến hơn 20 người, đây nếu là ít người một điểm nói, đoán chừng nguy hiểm. Đường Thành bên này nhẹ nhàng thở ra, ít nhất phải lưu lại mấy cái tính mạng tại nơi này mới được. Vì cái gì có linh cẩu chạy tới? Có người thở dốc hỏi. Hẳn là thi thể huyết tinh bị đạo, đem những này linh cẩu dẫn đến đây. Châu Phong nói ra. Linh cẩu đối với huyết tinh bị đạo rất mất cảm, cho nên rất sớm đã bị hấp dẫn tới. Người vết thương thế nào? Châu Phong đi vào thương binh trước mặt. Đó là cái kia bị linh cẩu kéo đi người, hắn cũng là trong đám người này duy nhất thương binh, không tính quá nghiêm trọng. Kia người quấn lên ống quần. Châu Phong ngồi xổm xuống xem xét một cái. Trên đùi có mấy cái không tính sâu vết thương, đại khái thâm nhập ra thịt một lượng cm. Vẫn là phải cẩn thận một điểm, linh cẩu miệng đều là vi khuẩn. Châu Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra thảo dược, tìm tảng đá đem thảo dược đặt ở phía trên nghiền nát, sau đó thoa lên trên vết thương, lại dùng vải cuốn lấy. Lão đại, kia người cảm động lau nước mắt. Châu Phong chẳng những cứu mình mệnh, trả lại cho mình tự mình băng bó. Có thể đi sao? Châu Phong hỏi. Có thể đi. Không nghiêm trọng. Người kia nói. Không nên miễn cưỡng mình, nếu là cảm giác chân đau nói, liền để những người khác nâng ngươi. Châu Phong vô vô đối phương bả bay. Ta có thể kiên trì. Kia người trùng điệp gật đầu. Rời khỏi nơi này trước a, ai biết phía trên vùng bình nguyên này còn có cái gì đồ vật. Châu Phong nói với mọi người nói. Đã có linh cẩu nói không chừng liền sẽ có cái khác manh thú. Đám người nghe đến đó đều cảm giác lòng còn sợ hãi, không muốn tiếp tục dừng lại tại đây. Một đoàn người rất nhanh rời đi bình nguyên. Mà cùng lúc đó, A Vệ Nạ Xạ đạt được tin tức, ngắt lấy khoai tây đội ngũ lọt vào tập kích. Hết thảy chết 9 người. 9 người mặc dù không nhiều, nhưng là để A Vệ Nạ Xạ 10 phần đội vàng sao động. Dưới mắt nhà kho bị đốt, trại bên trong thiếu đồ ăn. Chính là hẳn là nắm chặt thời gian, thu thập đồ ăn thời điểm. Nhưng không có nghĩ đến, liền đi bình nguyên thu thập khoai tây người đều sẽ tao ngộ Châu Phong tập kích. Lần này xem như bọn hắn vận khí không tệ, chết người không nhiều. Những nữ nhân kia cùng tiểu hài đều không có tổn thương. Nhưng lại như vậy tiếp tục nữa nói, sớm muộn sẽ tổn thất nặng nề. Nữ nhân cùng tiểu hài thế nhưng là trong bộ lạc trọng yếu nhất tài sản. A Vệ Nạ Xạ không thể để cho mình tân tân khổ khổ thành lập được đến trại, liền như vậy bị Châu Phong hủy đi. Liều mạng, A Vệ Nạ Xạ lập tức hạ lệnh, triệu tập trại bên trong tay người, hướng trung tâm doanh địa phát động công kích. A Vệ Nạ Xạ muốn đem mất đi đồ vật, toàn bộ đều cầm về. Những cái kia bị thiêu hủy đồ ăn, liền từ giữa tâm trong doanh địa cướp về. Bên này A Vệ Nạ Xạ tại triệu tập nhân thủ. Mạc Hạ Ca nghe được tin tức về sau, vội vã đến tìm lấy ạ. lúc này Lệ Hạ cũng còn tại trại bên trong. Bất quá nàng rảnh đến nhàm chán, ngay tại trong phòng rèn luyện một ít động vật xương cốt, chế tác thành mình am hiểu sử dụng phi tiêu. Đây cũng là Lệ Hạ bình thường yêu thích. Lệ Hạ, A Vệ Nạ xã lại muốn đối với trung tâm doanh địa phát động công kích. Mạc Hạ Cạ vào nói, hắn mấy ngày nay không phải đang thu thập đồ ăn sao? Tại sao lại muốn đi đối phó Châu Phong? Lệ Hạ cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Đại bộ phận lực chú ý vẫn là đặt ở trong tay xương cốt bên trên. Châu Phong tập kích thu thập khoai tây đội ngũ, còn giết mấy người, A Vệ Nạ xã tức giận. Mạc Hạ Cạ giải thích nói, Châu Phong hôm nay lại xuất hiện. Lệ Hạ nghe được Châu Phong danh tự, lúc này mới dừng lại trong tay động tác. Đi nhanh một chút a, chúng ta cùng đi. Mạc Hạ Cạ thúc giục lên. Nghe được câu này, Lệ Hạ lại lắc đầu. Nếu như ngươi muốn đi nói, vậy liền chính mình đi qua a, ta không có hứng thú. Ngươi không đi, không sợ ta nhân cơ hội bắt lấy Châu Phong đầu người? Mạc Hạ Cạ cười hắc hắc. Lệ Hạ cũng cười theo lên, cười đến 10 phần sán lạ, thậm chí nước mắt đều rơi xuống. Mạc Hạ Cạ a Mạc Hạ Cạ, ngươi đi đi, ngươi nếu có thể bắt lấy Châu Phong đầu người, mặt trời kia ngày mai đều sẽ không dâng lên đến. Lệ Hạ chế giễu lên. Lệ Hạ hiện tại cũng đối Mạc Hạ Cạ triệt để thất vọng. Mạc Hạ Cạ sắc mặt đỏ lên. Hừ, ngươi không muốn đi nói, vậy tự ta đi tốt. Ta sẽ không lãng phí cơ hội này. Mạc Hạ Cạ quay người rời phòng bên trong. Lệ Hạ lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm rèn luyện trong tay xương cốt. Nàng hiện tại đã thấy rõ ràng, A Vệ Nạ xạ căn bản cũng không phải là Châu Phong đối thủ. Chương 398, ngăn chặn chương 398, ngăn chặn tại khoảng cách trại không xa trong một rừng cây. Châu Phong đám người đang tại nơi này nghỉ ngơi. Mỗi người đều lấy ra thịt khô bổ sung thể lực. Mặc dù chuyến này giải quyết hết mấy cái gia nhân, bất quá Châu Phong cũng không định liền dễ dàng như vậy rời đi. Bọn hắn đó là tới làm phá hư, quấy rầy dã nhân trại bình thường sản xuất cùng sinh hoạt. Lần này Châu Phong muốn để cái này trại dã nhân trở nên lòng người bàng hoàng, không còn dám đi quấy rối trung tâm doanh địa. Châu Phong, đợi chút nữa chúng ta làm cái gì? Đường Thành cho Châu Phong đưa qua một cái đu đủ, là bọn hắn tại trên đường phát hiện đu đủ cây, thế là thuận tay lấy xuống. Trước xem tình huống một chút đã, quan sát một chút dã nhân động tĩnh. Châu Phong tiếp nhận đu đủ nói ra, kia là cái gì ạ Vệ Nạ Xạ, khẳng định biết làm một chút phản chế a. Đường Thành gian nan đọc lên ạ Vệ Nạ Xạ danh tự. Đường Thành cũng học xong một chút dã nhân ngôn ngữ, nhưng là số lượng phi thường thiếu, còn không thể cùng dã nhân tiến hành nói chuyện với nhau. Bất quá Đường Thành rất rõ ràng đổi lại là mình, ăn như vậy đại một cái thiệt thòi, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Càng đừng đề cập cái kia ạ Vệ Nạ Xạ, hẳn là sẽ, cũng không biết ạ Vệ Nạ Xạ định làm gì. Châu Phong gật gật đầu. Bạn nhất chúng ta đem ra hỏa này bức cho gấp, hắn liên hệ cái khác Thái Dương tộc người, đến lúc đó cùng một chỗ tiến công trung tâm doanh địa làm cái gì? Đường Thành có chút lo lắng. Bọn hắn đối mặt không phải đây mấy trăm dã nhân, mà là toàn bộ Thái Dương tộc dã nhân. Nếu không đây chỉ là mấy trăm dã nhân, bọn hắn hoàn toàn có thể dẫn đầu trung tâm doanh địa toàn bộ sức chiến đấu, đem cái này trại diệt trừ. Nhưng là thật đến một bước kia, chỉ có thể đổi lấy Thái Dương tộc càng thêm mãnh liệt công kích. Vậy chúng ta có thể liên lạc gọi bọn hắn, mặt trăng tộc sẽ không ngồi nhìn không quản. Châu Phong cũng không lo lắng điểm này. Thái Dương tộc dã nhân nếu là toàn diện tiến công, có thể tìm kiếm mặt trăng tộc tiếp viện. Bọn hắn song phương là thủ truyền tiếp, lẫn nhau giữa thủy hỏa bất dung. Gọi bọn hắn sẽ không bỏ qua cái này, có thể liên thủ đối phó Thái Dương tộc dã nhân cơ hội. Cái kia, bạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặt trăng tộc không đến đây. Đường Thành vội ho một tiếng. Đường Thành không có ý tứ nói thẳng, vạn nhất gọi bọn hắn ruồn bỏ minh ước. Dù sao đây minh ước là Châu Phong cùng gọi ký kết. Nếu như bọn hắn không đến nói, chúng ta liền mình giữ vững trung tâm doanh địa, thủ không được liền tìm cơ hội rút lui. Châu Phong trầm giọng nói ra. Vô luận lúc nào, đều muốn làm xong xấu nhất chuẩn bị. Châu Phong cho tới bây giờ cũng không có dự định đem mình tính mệnh giao cho những người khác trong tay. Ân, thật đến một bước này, cũng chỉ có biện pháp này. Đường Thành gật gật đầu. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, có người từ đằng xa chạy tới. Lão đại, lão đại. Dã nhân từ trại bên trong đi ra, rất nhiều dã nhân. Người này là Châu Phong phái đi ra thám tử, chuyên môn đến trại phụ cận giám thị. Dã nhân, đại khái bao nhiêu cái, mang theo cái gì trang bị? Châu Phong hỏi thăm. Thám tử liền vội vàng đem đại khái con số cùng tình huống đều nói đi ra. Từ trại bên trong đi ra gần 100 cái dã nhân, trong đó dã nhân chiến sĩ số lượng chiếm được một nửa. Mỗi một cái dã nhân đều mang theo vũ khí, có một ít dã nhân chiến sĩ còn mang theo cây lao. Hiện tại những này dã nhân mới vừa từ trại bên trong đi ra, thám tử phát hiện sau liền đến đây báo cáo. Còn không biết những này dã nhân muốn đi địa phương nào. Đi, đi qua nhìn một chút. Châu Phong lập tức đem đồ vật cất vào đến. Đám người dọc theo rừng cây hành tẩu, rất mau tới đến một chỗ triền núi bên trên. Từ nơi này có thể nhìn thấy, dã nhân đang theo lấy một cái phương hướng hành tẩu. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng là Châu Phong có thể nhìn rõ ràng. Cùng thám tử nói giống như lúc, những này dã nhân đều là võ trang đầy đủ. Châu Phong còn tại dã nhân bên trong thấy được cả Vệ Nạ Xạ cùng Mạ Hạ Cạ. Hai người kia so sánh dễ thấy. A Vệ Nạ Xạ là mặc so sánh hoa lệ, mà Mạ Hạ Cạ nhưng là hình thể khổng lồ. Nhưng là Châu Phong tại hai người bên người, cũng không có nhìn thấy lại ạ. Toàn bộ dã nhân đội ngũ hành tẩu tốc độ rất nhanh, một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng. Lần này A Vệ Nạ Xạ ra hỏa kia giống như bị bức ép đến mức nóng nảy, bọn hắn là hướng phía trung tâm doanh địa đi sao? Đường Thành nhìn thấy một màn này, ngữ khí có chút lo lắng. Lúc này dã nhân đội ngũ bên trong nhân số, nhìn lên so với lần trước còn muốn nhiều. Đoán chừng lần này, A Vệ Nạ Xạ không còn là thăm dò, mà là muốn chân chính tiến công trung tâm doanh địa. Đây nếu là treo lên đến nói, không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. nhưng là chết mất người khẳng định muốn so lần trước nhiều. Hẳn là, bất quá cũng không cần lo lắng, lần này chúng ta vũ khí trang bị mạnh hơn nhiều, có thể đối phó bọn hắn. Châu Phong để Đường Thành bình tĩnh một điểm. Ngươi nói làm thế nào a, chúng ta đều nghe ngươi. Đường Thành trùng điệp gật gật đầu. Biết càng là ở thời điểm này, liền càng là phải tin tưởng Châu Phong. Ngươi trước mang theo mấy người trở về báo tin, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, ta trước mang người đi theo phía sau bọn họ. Châu Phong bắt đầu đối với Đường Thành bàn giao. Châu Phong chẳng những muốn để Đường Thành về trước đi báo tin, hơn nữa còn muốn để Bợ Rủ Sơ mang người đi kệ kỳ trong bộ lạc thương lượng, để Mặt Trăng tộc dã nhân đến đây tiếp viện. Mặc dù nói Châu Phong cảm thấy bằng vào bọn hắn lực lượng liền có thể đối phó những này dã nhân, nhưng là đã có thể mượn Mặt Trăng tộc lực lượng, vậy liền không có không cần đạo lý, có thể trên phạm vi lớn giảm ít thương vong. Đi theo phía sau bọn họ, ngươi muốn làm gì? Đường Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đương nhiên là ngăn chặn bọn hắn bước chân. Châu Phong giải thích nói. Đường Thành minh bạch Châu Phong ý nghĩ, đây là muốn kéo dài thời gian. Lão đại, bằng không chúng ta đi đánh lén bọn hắn trại a? Có người đề nghị. Không sai, chúng ta đi đánh lén bọn hắn trại, đám này dã nhân khẳng định sẽ trở về phòng thủ. Nhiều như vậy dã nhân đều xuất động, trại bên trong khẳng định không có bao nhiêu người. Bên cạnh có mấy người nhao nhao nói ra, đều cảm thấy đề nghị này không tệ. Lần trước đã Châu Phong cùng phí lão đại bọn hắn có thể đốt dã nhân trại, lần này bọn hắn cũng có thể tạo thành phá hư. Nghe được mấy người này nói, Châu Phong lại lắc đầu. À, về nạ xạ khẳng định chuẩn bị kỹ càng, hắn trại không phải tốt như vậy đánh lén, mấu chốt là chúng ta nhân số quá ít. Châu Phong vừa rồi nghĩ tới làm như vậy, bất quá rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì lần trước đã dùng qua loại này chiêu số. À, về nạ xạ khẳng định có phòng bị. Dù là hiện tại à, về nạ xạ mang đi nhiều như vậy dã nhân, nhưng là tại dã nhân trại bên trong, vẫn như cũ còn có hơn 300 cái dã nhân. Bọn hắn chỉ có hơn 20 người mà thôi, không có khả năng đối phó nhiều như vậy dã nhân. Vậy được rồi, các ngươi khá bảo trọng. Đường Thành gật gật đầu. Lúc này liền chọn lựa mấy người, đi theo mình cùng một chỗ đi. Hiện tại thời gian quý giá, hắn không thể đem thời gian hao phí tại nơi này. Liền xem như buổi tối không nghỉ ngơi nói. Thứ nơi này trở lại trong doanh địa, cần một ngày thời gian. Dã nhân nếu như giữa đường nghỉ ngơi, cái kia chính là một ngày rưỡi thời gian. Châu Phong nếu như lại có thể kéo dài dã nhân bước chân, vậy bọn hắn liền nhiều xuất hiện một ngày thời gian chuẩn bị. Chương 399, cứu hận chương 399, cứu hận trời dần dần đen lại. Châu Phong đám người dọc theo dã nhân hành tẩu đường đi, lặng lẽ theo ở phía sau. Mãi cho đến đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, phía trước bọn dã nhân rốt cục cũng ngừng lại. Rất nhanh Châu Phong đám người liền có thể nhìn thấy phía trước sáng lên ánh lửa, hẳn là dã nhân đã đốt lên đống lửa. Bất quá khoảng cách xa xôi, cho nên thấy cũng không rõ ràng. Lão đại, những này dã nhân tựa hồ không có cái gì phòng bị a? Có người thấp giọng nói ra. Lúc này Châu Phong đám người còn cẩn thận ẩn thân tại rừng cây bên trong. Khoảng cách những cái kia dã nhân chí ít cũng có mấy trăm mét khoảng cách, là không có cái gì phòng bị, nhưng là chúng ta không thể phớt lờ. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. À, về nạ xa hẳn không có nghĩ đến, tại bọn hắn sau lưng sẽ có một đám người đi theo. Bất quá cũng có một khả năng khác. Cái kia chính là à, về nạ xa biết tại hắn trại phụ cận, có như vậy một chi 20 người đội ngũ. Nhưng là à, về nạ xa lại cũng không lo lắng chi đội ngũ này. Bởi vì nhân số quá ít, không có khả năng đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Vậy chúng ta làm sao ngăn chặn những này dã nhân bước chân? Lại có một người hỏi thăm. Cái này rất đơn giản, không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, chỉ cần đừng cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Châu Phong cười một cái nói. Nghe được câu này đám người gật gật đầu. Hiện tại Đường Thành đám người đang tại tốc độ cao nhất chạy về trung tâm doanh địa. Đường Thành bọn hắn buổi tối là không nghỉ ngơi. Mặc dù đi đường ban đêm rất khó, thế nhưng là mọi người ở trên đảo dài như vậy thời gian, cũng không phải không có đi qua, đã sớm có kinh nghiệm. Càng không khả năng giữa đường mất phương hướng. Đám này dã nhân liền không đồng dạng. À, về nạ xa bọn hắn những này dã nhân, buổi tối không có khả năng không nghỉ ngơi. Dã nhân nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì bọn hắn còn muốn tiến đánh trung tâm doanh địa. Nếu không trên đường đi quá mức mỏi mệt, chờ đến trung tâm doanh địa thời điểm, căn bản là không có khí lực chiến đấu. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Đừng nóng đội, để bọn hắn trước nghỉ ngơi một chút. Châu Phong nói ra. Cùng lúc đó, à, về nạ xa ngồi tại đống lửa trước mặt, trong tay hắn cầm lấy một cây gậy gỗ. Gậy gỗ bên trên mặt mặc một con rắn, đã bỏ đi đầu cùng nội tạng. Con rắn này là bọn hắn ban ngày đi đường thời điểm gặp phải, bị thủ hạ một côn đánh chết, hiện tại trở thành à, về nạ xa bữa tối. Ở bên cạnh Mạ Hạ Cạ liền không đồng dạng. Mạ Hạ Cạ trong tay cầm một thanh hòn đá nhỏ đao, đang tại cắt chém trong tay một khối thịt lớn làm, đem cắt đi thịt khô đặt ở đống lửa bên trên nướng một cái, một mực nướng đến xì xì bốc lên dầu mới có thể nhét vào trong mồm, lộ ra thỏa mãn biểu tình. Mạ Hạ Cạ thích nhất đó là loại này phương pháp ăn, chỉ là quá trình có một chút phức tạp. Người không ăn chút sao? Mạ Hạ Cạ hỏi thăm. À, về nạ xa cầm trong tay thịt khô đưa tới. Ta càng ưa thích ăn mới mẻ một điểm đồ vật. À, về nạ xa đối với Mạ Hạ Cạ trong tay thịt khô không có hứng thú. Có mới mẹ thịt rắn tại nơi này, à, về nạ xạ không muốn ăn cái gì thì khô. Vậy nhưng tiếp, Mạ Hạ Cạ không nói gì nữa, chỉ là lần nữa cắt đi một miếng thịt làm, đặt ở trên lửa đổ nướng. Lệ ạ làm sao không có tới? À, về nạ xạ cảm thấy kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng lệ ạ nghe được mình muốn tiến đánh trung tâm doanh địa tin tức sau, liền sẽ trước tiên mang người tới. Nhưng không có nghĩ đến chỉ có Mạ Hạ Cạ đến. Hắc hắc, lệ ạ nói ngươi không phải Châu Phong đối thủ, cho nên nàng không có theo tới. Mạ Hạ Cạ nhếch miệng cười một tiếng. Thử, ta sẽ chặt xuống Châu Phong cái đầu, sau đó để nàng trở thành ta nữ nhân. Ạ Bệ Nạ Xạ hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi có thể đem Châu Phong bức đến tuyệt cảnh, đến lúc đó. Mạ Hạ Cạ lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, lúc kia Mạ Hạ Cạ sẽ ra tay chặt xuống Châu Phong cái đầu. Ạ Bệ Nạ Xạ liếc qua Mạ Hạ Cạ, chỉ là cười lạnh một tiếng, muốn cướp đoạt mình con ngồi, không có khả năng. Tù trưởng ban đầu đã cướp đi mình nhiều lắm, hiện tại tù trưởng nhi tử Mạ Hạ Cạ thế mà cũng muốn cướp đoạt mình thành quả thắng lợi, mình tuyệt đối sẽ không để cho Mạ Hạ Cạ lại cướp đi mình đồ vật. Nghĩ đến đây, Ạ Bệ Nạ Xạ liền vô ý thức sờ một cái trên mặt vết sẹo, đau, trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Mỗi một lần nghĩ đến tù trưởng, Ạ Bệ Nạ Xạ cũng cảm giác được trên mặt vết sẹo đang kháng nghị, nhưng lại Ạ Bệ Nạ Xạ cũng rất ưa thích loại đau này cảm giác, bởi vì mỗi một lần cảm giác đau liền để mình nhớ kỹ cừu hận. Ban đầu tù trưởng cướp đoạt mình nữ nhân cừu hận, lúc kia Ạ Bệ Nạ Xạ thích một cái nữ nhân, thế nhưng là tù trưởng lại muốn cướp trước cưới nữ nhân kia xem như thế tử. Phải biết lúc kia Mạc Hạ Cạ phụ thân còn không phải tù trưởng, nhưng là cũng đã có hai vợ, hoàn toàn đó là đang vũ nhục Ạ Bệ Nạ Xạ. Ạ Bệ Nạ Xạ thế là hướng tù trưởng phát ra khiêu chiến, nhưng mà Ạ Bệ Nạ Xạ thua, trên mặt còn bị đánh một đao. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một đao kia, quên mình kém chút chết tại tù trưởng trong tay. Ạ Bệ Nạ Xạ không cam tâm cứ thế mà chết đi, hắn muốn báo thù. Thế là hắn hướng tù trưởng quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhặt về một cái mạng. Từ đó về sau hắn liền đem mình trong nội tâm ý nghĩ triệt để ẩn tàng lên, đem mình ngụy trang thành bỉ, một cái đối với tù trưởng trung thành tuyệt đối người, đồng thời liên tiếp lập xuống công lao. Mà tù trưởng cũng không có đối với Ạ Bệ Nạ Xạ cái này bại tướng dưới tay có cái gì cảnh giác, cảm thấy Ạ Bệ Nạ Xạ không tạo nổi sóng gió gì, đã hoàn toàn thần phục mình. Vì vậy cho Ạ Bệ Nạ Xạ không ít ban thưởng, thậm chí cho phép Ạ Bệ Nạ Xạ gây dựng mình bộ lạc. Ạ Bệ Nạ Xạ lựa chọn tại phía trên vách núi thành lập trại, chính là vì một ngày kia có thể đối kháng tù trưởng. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, dưới mắt một cái cơ hội đến, cái kia chính là giết chết Châu Phong, Hoắc Thác chết tại Châu Phong trong tay. Nếu là mình có thể giết chết Châu Phong nói, hắn tại Thái Dương tộc bên trong danh vọng liền đem có thể đề cao. Sẽ có người cho rằng mình so Hoắc Thác càng thêm lợi hại, càng là có thể viễn siêu Mạ Hạ Cạ, quỷ đỏ những tù trưởng này nhi tử, đem đến từ mình phản loạn tù trưởng cũng liền có cơ sở. Nếu như mình có thể thắng lấy Lệ A nói, vậy thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Ạ Bệ Nạ Xạ có thể lấy Lệ A trượng phu danh nghĩa ngồi lên tù trưởng vị trí, chỉ là đây hết thảy tiền đề đều là giết chết Châu Phong. Nếu như không giết chết Châu Phong nói, Lệ A sẽ không trở thành mình nữ nhân, toàn bộ Thái Dương tộc bộ lạc cũng sẽ không có bao nhiêu người giúp đỡ chính mình. Khét khét, Mạ Hạ Cạ hô lên. Ạ Bệ Nạ Xạ sững sờ, mới phát hiện đống lửa bên trên thịt rắn phát ra khói đen, đã nung cháy. Ạ Bệ Nạ Xạ liền vội vàng đem gậy gỗ lấy xuống, nhìn thấy biến cháy đen thịt rắn, Ạ Bệ Nạ Xạ nhướng mày, đã không có biện pháp ăn. Ạ Bệ Nạ Xạ đem thịt rắn vứt sang một bên, trong nội tâm cảm giác rất bực bội. Vì sao lại bực bội, Ạ Bệ Nạ Xạ cũng không nói lên được. Ạ Bệ Nạ Xạ trong nội tâm có loại dự cảm, lần này hành động có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy. Đột nhiên tại đội ngũ phía sau nhất dã nhân chuyển đến rối loạn tương mừng. Chương 400, sợ hãi chương 400, sợ hãi thế nào? Ạ Bệ Nạ Xạ lập tức đứng dậy. Mạc Hạ Cạ lộ ra kinh hoàng biểu tình, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Từ bên kia chạy tới một cái dã nhân. Ở bên kia gác đêm người phát hiện trong rừng cây có bóng người, tựa như là những cái kia kẻ ngoại lai cùng lên đến. Kia dã nhân nói ra. Ạ Bệ Nạ Xạ lập tức nhướng mày. Là Châu Phong sao? Hắn chưa có trở lại trung tâm sân mạch, hắn đi theo chúng ta đằng sau. Mạc Hạ Cạ trừng to mắt. Mạc Hạ Cạ một mực đều coi là Châu Phong hẳn là trở về. Hắn không có mang bao nhiêu người, không cần phải để ý đến hắn. Ạ Bệ Nạ Xạ ra hiệu để cái khác dã nhân tiếp tục nghỉ ngơi, để gác đêm người cẩn thận một điểm là được rồi. Chờ một chút, chúng ta mục tiêu không phải liền là Châu Phong a, hiện tại không đi làm rơi hắn sao? Mạc Hạ Cạ vội vàng nói. Đã Châu Phong liền tại phụ cận nói, bọn hắn vì cái gì còn muốn chạy đến trung tâm doanh địa đi? Đây đêm hôm khuya khoắt, ngươi có thể bắt được hắn sao? Ạ Bệ Nạ Xạ hỏi ngược lại. Đây, Mạc Hạ Cạ nhất thời nghẹn lời. Đừng nói là đêm hôm khuya khoắt, liền xem như ban ngày, Mạc Hạ Cạ cũng không dám đuổi bắt Châu Phong. Trước đó Mạc Hạ Cạ trên đường đi theo Châu Phong, thậm chí đều đến mặt trăng tộc tung lũng phụ cận. Nhưng là hắn một mực cũng không dám động thủ, chính là không có 10 phần nắm chắc. Càng đừng đề cập hiện tại loại tình huống này. Vậy chúng ta còn muốn đi trung tâm doanh địa? Mạc Hạ Cạ cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên, chỉ có đi trung tâm doanh địa mới có thể cùng Châu Phong chính diện quyết chiến, với lại bọn hắn bên kia vật tư khẳng định rất nhiều, ta muốn đền bù mình tổn thất. Ạ Bệ Nạ Xạ đi trung tâm doanh địa, không chỉ có chỉ là vì đối phó Châu Phong, còn muốn đi cướp đoạt trung tâm doanh địa vật tư. Lần này trại nhà kho bị đốt, để Ạ Bệ Nạ Xạ 10 phần đau lòng. Tổn thất nhiều như vậy đồ ăn, nhất định phải từ địa phương khác cầm về. Tốt a. Mạc Hạ Cạ hiện tại đã biết do Ạ Bệ Nạ Xạ ý nghĩ. Mạc Hạ Cạ kỳ thực không có gì chủ kiến. Dù sao dưới mắt hắn chỉ có đi theo Ạ Bệ Nạ Xạ mới có cơ hội giết chết Châu Phong. Sớm nghỉ ngơi một chút ta. Ạ Bệ Nạ Xạ dẫn đầu nằm xuống. Mạc Hạ Cạ thấy thế tựa ở một cái cây về sau, nhắm mắt lại. Không biết bao lâu trôi qua, Mạc Hạ Cạ cảm giác mình giống như vừa rồi ngủ, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai âm. Mạc Hạ Cạ bỗng nhiên mở to hai mắt, liền thấy Ạ Bệ Nạ Xạ đã đứng dậy. Làm sao vậy, thế nào? Mạc Hạ Cạ liền vội vàng hỏi. Ạ Bệ Nạ Xạ sắc mặt tâm trầm, không có trả lời Mạc Hạ Cạ vấn đề, bởi vì Ạ Bệ Nạ Xạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là rất nhanh liền có dã nhân chạy tới. có 3 cái bảo vệ đều đã chết, đều bị giết. Kia dã nhân sắc mặt trắng bệnh. Cái gì? A Vệ Nạ Sa lập tức liền gấp. Không nghĩ tới Châu Phong lá gan như vậy đại, lại dám đối với mình người độc thủ. Thi thể ở nơi nào, mang ta đi. Bên kia. Nhìn A Vệ Nạ Sa cùng dã nhân rời đi, Mạc Hạ Cạ cũng lập tức đi theo. Tại hơn 200m bên ngoài dưới một thân cây, nơi này đã tụ tập không ít dã nhân. Bước qua đám người về sau, Mạc Hạ Cạ thấy được một bộ dã nhân thi thể. Kia dã nhân cổ vặn mèo thành một cái tiếp cận 90 độ đường cong. Mạc Hạ Cạ lại nhìn một chút đỉnh đầu. Hiển nhiên cỗ thi thể này là trước bị vặn gãy cổ, sau đó từ trên cây rơi xuống. Ở bên cạnh cách đó không xa còn có mặt khác hai cỗ thi thể. Hiển nhiên đây ba cái dã nhân đều là giấu ở trên cây chẳng gác, nhưng không có nghĩ đến bị Châu Phong ám sát. Ai phát hiện thi thể? A Vệ Nạ Sa nhìn quanh một tuần, có mấy cái dã nhân tiến lên báo cáo. Bọn hắn đều nghe được bên này truyền đến tiếng thét chói tai âm, cho nên tới xem xét, liền phát hiện mấy cỗ thi thể. Nhất định là Châu Phong làm. Mạc Hạ Cạ một mực chắc chắn. Nói nhảm. A Vệ Nạ Sa có chút cả lời. Ngoại trừ Châu Phong còn có thể là ai? A Vệ Nạ Sa nhìn về phía trước rừng cây, bên kia tối như mực một mảnh. Châu Phong khẳng định là ẩn nút ở bên kia. Đem tất cả người đều hô lên, chúng ta tiếp tục đi. A Vệ Nạ Sa trầm giọng nói ra. Tiếp tục đi. Đây đêm hôm khuya khoắt không ngủ được sao? Mạc Hạ Cạ trừng to mắt. Châu Phong là sẽ không để cho chúng ta ngủ ăn giấc, ngày mai buổi sáng lại nghỉ ngơi. A Vệ Nạ Sa lắc đầu nói ra. Nếu như là ban ngày nói, tầm mắt khoáng đạt rất nhiều. Châu Phong đừng muốn như vậy lặng yên không một tiếng động, liền có thể tới gần bọn hắn. Mặc dù ban ngày ngủ không ngon, nhưng là dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Bọn dã nhân rất nhanh đều bò lên, tiếp tục hướng phía trung tâm doanh địa phương hướng đi đến. Mà ở đi không đến sau mười mấy phút, phía trước dã nhân đột nhiên chuyển đến tiếng thảm. Mạc Hạ Cạ biến sắc. Chẳng lẽ nói Châu Phong tại phía trước chặn đánh bọn hắn? A Vệ Nạ Sa trước tiên đi vào đội ngũ phía trước. Sau đó A Vệ Nạ Sa liền thấy một cái dã nhân ôm lấy bàn chân nằm trên mặt đất kêu rên. Một màn này nhìn lên 10 phần quen thuộc. Quả nhiên khi A Vệ Nạ Sa xích lại gần về sau, mượn ánh trăng liền thấy kia dã nhân trên mặt bàn chân ghi một cái đinh sắt. Cùng lần trước khác biệt là, lần này cũng không có đào rất sâu cả bẫy, mà là trực tiếp liền để dưới đất, bởi vì vẫn là ghi một khối đầu gỗ, cho nên sẽ không ngã trên mặt đất, chỉ là một cước đạp lên, hiệu quả là một dạng. Châu Phong cái hôn đàn này, A Vệ Nạ Sa nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới Châu Phong lại chuẩn bị cho bọn họ loại này cả bẫy. Hay là tại bọn hắn phải qua trên đường, là lúc nào chuẩn bị loại này cả bẫy? Tại bọn hắn vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm a đều cẩn thận một chút, bên trên khẳng định còn có. A Vệ Nạ Sa nói với mọi người nói, có dã nhân cẩn thận từng ly từng tí nằm trên mặt đất, dùng tay sờ soạn lấy. Quả nhiên ở phía trước lại phát hiện mấy cái đinh sắt. Đường vòng. A Vệ Nạ Sa mặt đen lên ra lệnh. Tại A Vệ Nạ Sa xem ra, phía trước khẳng định đâu đâu cũng có loại này đinh sắt. Đêm hôm khuya khoắt khó lòng phòng bị, căn bản là không có khả năng tránh thoát được. Bọn dã nhân rất nhanh liền đổi một cái phương hướng tiến lên. Nhưng mà bọn hắn đi bao xa, phía trước lại lần nữa có người bên trong nhận, lại có dã nhân giẫm lên đinh sắt. Hiện tại A Vệ Nạ Sa minh bạch, Châu Phong nhất định liền tại bọn hắn xung quanh. Mặc kệ bọn hắn hướng phía phương hướng nào tiến lên, Châu Phong cũng sẽ ở trên đường để đặt đinh sắt. Rơi vào đường cùng, A Vệ Nạ Sa chỉ có thể để đám người trước đợi tại chỗ cũ nghỉ ngơi. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản liền không có biện pháp tiến lên. Mặc dù đám người dừng lại nghỉ ngơi, thế nhưng là cũng căn bản liền ngủ không ngon. Xung quanh thỉnh thoảng có thể nghe được có kỳ quái âm thanh truyền đến. A Vệ Nạ Sa dứt khoát phái ra ba cái mười mấy người đội ngũ tiến đến tìm kiếm Châu Phong. Có thể có một đội ngũ nhưng thủy chung chưa có trở về. Cuối cùng bọn hắn tại hừng đông thời điểm, tại mấy trăm mét bên ngoài phát hiện những này người thi thể. Trên thân không phải chúng tên, đó là có rõ ràng ngoại thương. Hẳn là chúng Châu Phong phục kích, toàn bộ đều đã chết. A Vệ Nạ Sa, chúng ta vẫn là trở về đi, dạng này căn bản là không đến được trung tâm doanh địa. Mạc Hạ Cạ có chút sợ. A Vệ Nạ Sa sắc mặt âm tình bất định, xa vào đến đang do dự. Chương 401, ý nghĩ chương 401, ý nghĩ A Vệ Nạ Sa hiện tại cũng phát hiện. Nếu như không giải quyết rơi Châu Phong những cái kia người, vậy liền đem nhận vô cùng vô tận với rối. Nhưng là liền như vậy trở về, A Vệ Nạ Sa lại không có cam lòng. Nếu như liên tiếp hành động, đều không có bất kỳ thu hoạch. Trại bên trong người, sẽ đối với hắn có ý kiến. Trước xem tình huống một chút lại nói. A Vệ Nạ Sa chậm rãi nói ra. Nếu quả thật đến, không thể không trở về thời điểm. A Vệ Nạ Sa cũng chỉ có thể hạ lệnh quay đầu. Dưới mắt hắn vẫn là mệnh lệnh đám người, trước hảo hảo ngủ một giấc. Đây giữa ban ngày, Châu Phong hẳn là sẽ không tiếp tục quấy rối bọn hắn. Lần này để A Vệ Nạ Sa ngoài ý muốn là, bọn hắn một mực ngủ thẳng tới buổi trưa, Châu Phong thế mà đều không có quấy rầy bọn hắn. Mặc dù bọn dã nhân vẫn là không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là cũng khôi phục không ít thể lực. Thế là A Vệ Nạ Sa hạ lệnh tiếp tục đi tới. Liên như vậy đi tới buổi tối, sự tình gì đều không có phát sinh. A Vệ Nạ Sa lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là đến buổi tối thời điểm, cùng hôm qua đồng dạng một màn phát sinh. Châu Phong đám người xuất hiện lần nữa tại xung quanh. Đó là không cho bọn hắn ngủ ngon giấc. A Vệ Nạ Sa dứt khoát để đám người tập hợp một chỗ nghỉ ngơi, cũng không an bài cái gì bảo vệ loại hình, bởi vì A Vệ Nạ Sa biết Châu Phong người không nhiều. Quả nhiên buổi tối đó, A Vệ Nạ Sa đám người bình yên vượt qua. Sau khi trời sáng, A Vệ Nạ Sa một đoàn người lần nữa xuất phát, mà Châu Phong đám người như trước vẫn là theo sau lưng. Lão đại, đêm qua chúng ta làm sao không động thủ đây? Có người không quá lý giải, bởi vì khuya ngày hôm trước thời điểm, bọn hắn mai phục giết mười mấy cái dã nhân, thu hoạch tương đối khá. Kết quả không nghĩ tới, hôm qua Châu Phong thế mà để bọn hắn nghỉ ngơi. đây không phải lãng phí rất nhiều cơ hội á, bởi vì không thể đem ạ về nạ xạ dọa cho chạy. Châu Phong cười một cái nói, dọa chạy? Người xung quanh cũng không quá lý giải. Không sai, hiện tại chúng ta tranh thủ thời gian đã đủ rồi, hiện tại lo lắng là đám này dã nhân không đi trung tâm doanh địa. Châu Phong gật gật đầu. Nếu là ạ về nạ xạ bọn hắn không đi trung tâm doanh địa nói, kia Châu Phong tiền kỳ chuẩn bị liền lãng phí một cách vô ích. Kia đến lúc đó chúng ta làm cái gì đây? Một người khác hỏi thăm. Nhìn tình huống lại hành động, tốt nhất có thể đem đám gia hỏa này toàn bộ tiêu diệt tại nơi này. Châu Phong híp mắt. Nghe đến đó, đám người cũng bắt đầu chờ mong lên. Nếu là có thể đem những này dã nhân toàn bộ xử lý, trung tâm doanh địa sinh tồn hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Buổi chiều thời điểm, Châu Phong đám người đã có thể nhìn thấy trung tâm sơn mạch ngay tại cách đó không xa. Mà ạ về nạ xạ dẫn đầu dã nhân cũng tăng nhanh tốc độ. Xem bộ dáng là muốn trước khi trời tối liền tiến công trung tâm doanh địa. Bất quá để Châu Phong đám người không nghĩ tới là tại trong khoảng cách doanh địa còn có một lượng km thời điểm, phía trước đột nhiên bộc phát ra tiếng gọi ở mỹ âm, nương theo lấy kêu thảm. Lão đại, phía trước đánh nhau. Đây không phải còn chưa tới trung tâm doanh địa sao? Vì sao lại treo lên đến? Đám người cũng không quá minh bạch. Châu Phong mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng dưới mắt là bọn hắn xuất thủ thời cơ tốt. Lên. Châu Phong giống lên một cú họng. Châu Phong mang theo 20 người đuổi theo. Bọn hắn đi vào phía trước rừng cây thời điểm, những cái kia Thái Dương tộc dã nhân thế mà đều đang lùi lại. Thái Dương tộc dã nhân nhìn thấy Châu Phong bọn người ở tại sau lưng, đều là biến sắc, nhao nhao hướng phía xung quanh đào tẩu. Châu Phong đám người tận khả năng truy sát những này đào tẩu dã nhân. Bất quá không có chờ bọn hắn giết chết mấy cái, phía trước liền có người lao đến. Tiểu Nam. Châu Phong nhìn thấy quen thuộc gương mặt, lập tức chào hỏi đối phương. Thủ lĩnh. Tiểu Nam nhìn thấy Châu Phong về sau, dẫn một đám người tới. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Châu Phong hỏi thăm. Chúng ta tại nơi này mai phục dã nhân, còn có một số mặt trăng tộc dã nhân cũng đến đây, chỉ là không có nghĩ đến Thái Dương tộc dã nhân dễ dàng sụp đổ, tuyệt không trải qua đánh. Tiểu Nam nhún vai. Tại Tiểu Nam nói lời nói này thời điểm, liên tiếp có mặt trăng tộc dã nhân từ bên cạnh bọn họ trải qua, đuổi theo giết những cái kia đào tẩu Thái Dương tộc. Mặt trăng tộc tiếp viện đến nhanh như vậy, Châu Phong có chút kinh ngạc. Liền xem như đường thành tốc độ lại nhanh, chí ít cũng cần hơn nửa ngày thời gian mới có thể có tiếp viện mới đúng. Buổi sáng hôm nay và mang người tới, muốn cùng chúng ta tiến hành mậu dịch. Tiểu Nam bắt đầu giải thích lên. Phí Lao đại nhìn thấy và mang theo hơn 50 cái dã nhân, thế là đem ạ vệ nạ xạ sẽ đến tập kích doanh địa sự tỉnh báo cho và lúc này biểu thị đồng ý giúp đỡ. Phí Lao đại điều tập hơn 300 người tại nơi này mai phục Thái Dương tộc dã nhân. Khi bọn hắn những này người xuất hiện tại xung quanh thời điểm, Thái Dương tộc dã nhân giống như có chút sụp đổ, trực tiếp từ bỏ chống cự. Nguyên lai là dạng này. Châu Phong gật gật đầu. Còn tốt mình không tại thời điểm, còn có Phí Lao đại tại nơi này chỉ huy. Sau đó Châu Phong hỏi thăm, có hay không giết chết ạ vệ nạ xạ cùng mạ hạ cả? Ta đây cũng không biết. Tiểu Nam lắc đầu. Tiểu Nam căn bản là không biết ạ vệ nạ xạ cùng mạ hạ cả là ai. Vậy liền để nói sau, trước truy kích Thái Dương tộc dã nhân. Châu Phong gật gật đầu. Truy kích kéo dài hơn một giờ. Mãi cho đến rốt cuộc không nhìn thấy một cái Thái Dương tộc dã nhân thời điểm, mọi người mới quay trở về tới trong doanh địa. Châu Phong cũng nhìn được Phí Lao đại cùng bà. Từ bọn hắn trong miệng biết được, cũng không có giết chết ạ vệ nạ xạ cùng mạ hạ cả. Ngay đầu tiên, ạ vệ nạ xạ cùng mạ hạ cả liền chạy đi. Châu Phong nghe đến đó có chút tiếc hận, bởi vì ạ vệ nạ xạ cùng mạ hạ cả hẳn là từ mình cái phương hướng này đào tẩu. Chỉ là rừng cây thật sự là quá lớn, cho nên bọn hắn gặp thoáng qua. Đáng tiếc, không có làm thịt ạ vệ nạ xạ ra hỏa kia. Và ngược lại là một mặt tiếc hận. Và tại ngay từ đầu, ngay tại tìm kiếm ạ vệ nạ xạ tung tích, thế nhưng là thủy chung đều không có nhìn thấy. Lại thêm chiến trường bên trên quá hỗn loạn, nếu không bà có tự tin, tuyệt đối sẽ giết chết ạ vệ nạ xạ. Và nếu như ạ vệ nạ xạ chết nói, hắn trại sẽ như thế nào? Châu Phong đối với điểm này rất ngạc nhiên. Hắn còn không biết, làm một cái bộ lạc đầu lĩnh chết, như vậy cái này bộ lạc tiếp xuống sẽ như thế nào? Nói như vậy là hắn nhi tử kế thừa, chẳng qua nếu như hắn nhi tử quá nhỏ, hoặc là Thái Dương tộc tù trưởng nếu như cảm thấy hắn nhi tử không có tư cách lãnh đạo một cái bộ lạc, như vậy thì sẽ thu hồi cái này bộ lạc nhân khẩu, hoặc là điều động mới người quản lý bộ lạc. Và giải thích nói, từ một điểm này bên trên, Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc đều là giống nhau. Ban đầu Hoắc Thác chết về sau, hắn bộ lạc cũng bị tiêu hủy. Hoắc Thác những cái kia thủ hạ liền một lần nữa phân phối cho những người khác. Nghe đến đó Châu Phong nhíu mày. Có lẽ từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hôm nay ạ vệ nạ xạ không có chết ở chỗ này, có lẽ đối với bọn hắn đến nói là một chuyện tốt. Như thế Thái Dương tộc tù trưởng liền sẽ không tham gia. Nếu không nếu là ạ vệ nạ xạ chết nói, mặt trời kia tộc tù trưởng đem hắn trại giao cho mình nhi tử. Ví dụ như nói quỷ đỏ hoặc là lệ ạ loại hình. Đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Đột nhiên Châu Phong có một cái ý nghĩ. Chương 402, nan để chương 402, nan để bà, buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta an bài chỗ ở cho ngươi. Châu Phong đối với bà nói ra. Không được. Chúng ta muốn mau đi trở về, mọi người đều đang đợi rượu ngon đây. Và cười ha hả nói ra. Lần trước và mang về rượu, đã bị bọn hắn cho uống xong. Gút đám người vẫn chưa thỏa mãn. Đều thúc giục và lần này, mang nhiều một chút rượu trở về. Kia đi. Châu Phong gật gật đầu, cũng không có cưỡng ép lưu lại và. Mà là phân phó doanh địa người, đem trong kho hàng rượu toàn bộ đều rời ra ngoài để và mang đi. Ngoại trừ rượu ra, và còn điểm danh muốn xe cút ít. bọn hắn đối với loại này công cụ rất ngạc nhiên. Châu Phong cũng đem trong kho hàng mấy cái xe cút kít đều chọc vào. Không quản rượu vẫn là xe cút kít, đối với bọn hắn đến nói không có bao nhiêu chi phí, chỉ là cần hao phí thời gian mà thôi. Ngoại trừ hai thứ đồ này bên ngoài, và còn đối với bình gốm cảm thấy rất hứng thú. Tại bọn hắn trong bộ lạc cũng không có vật này. Châu Phong đem trong kho hàng một chút bình gốm cũng cho bọn hắn. Mạc và mang đến đồ vật, cùng lần trước đều không khác mấy. Toàn bộ đều là đồ ăn, ngoài ra còn có một chút gia thú. Lần trước gia thú Châu Phong định giá cả, bán ra cho trong doanh địa người. Đại khái tương đương với bọn hắn 10 ngày tích phân. Đi ngủ thời điểm có thể cửa hàng cái gia thú, vẫn là phi thường thoải mái. Trong doanh địa người, tại vận chuyển vật tư thời điểm, Phí Lao Đại một mực đều ở bên cạnh nhìn. Khi nhìn thấy Châu Phong dùng như vậy điểm đồ vật, liền đổi lấy nhiều như vậy vật tư sau, Phí Lao Đại khó tránh khỏi cũng có một chút tâm động. Châu Phong, ngươi cùng bà thương lượng một cái, ta doanh địa cũng có cái gì có thể cùng bọn hắn trao đổi. Thế là Phí Lao Đại đối với Châu Phong nói ra. Ngươi dùng cái gì đổi? Châu Phong rất ngạc nhiên. Một chút thủ công phẩm, sọt cá cùng bao tải loại hình. Phí Lao Đại nói ra. Bọn hắn có một ít dùng rất tốt công cụ. Xa xa so dã nhân bộ lạc muốn trước bảo, hiệu suất cao hơn. Dã nhân đã đối với xe cút kít như vậy ưa thích, hẳn là cũng sẽ đối với bọn hắn công cụ cảm thấy rất hứng thú. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu, bất quá tại cùng và giao lưu trước đó. Châu Phong hỏi thăm Phí Lao Đại, vì cái gì lần này mang người chủ động xuất kích, mà không phải chờ bọn dã nhân tới gần trung tâm doanh địa sau mới ra tay. Lần trước dã nhân đến thời điểm, vẫn là để không ít người đều sinh ra khủng hoảng, chúng ta tốt nhất là đem chiến trường khống chế tại doanh địa bên ngoài. Phí Lao Đại giải thích lên, mặc dù lần trước thương vong nhân số không nhiều, thế nhưng là bởi vì dã nhân lại một lần tới gần trung tâm doanh địa, vẫn là để không ít người sống sót đều cảm thấy sợ hãi. Chỉ có đem dã nhân ngăn tại bên ngoài, mới có thể ổn định mọi người cảm xúc. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Phí Lao Đại nói không sai, hắn ngược lại là không có suy nghĩ tỉ mỉ qua điểm này. Dù sao phổ thông người sống sót vẫn là đối với dã nhân phi thường e ngại, ai cũng không muốn tại mình cửa nhà mỗi ngày đều có dã nhân ẩn hiện. Đương nhiên Phí Lao Đại chủ động xuất kích không chỉ có chỉ là nguyên nhân này, hắn còn muốn đánh Thái Dương tộc dã nhân một cái trở tay không kịp. Phí Lao Đại đoán chừng ạ về nạ xạ đang đến gần trung tâm doanh địa trước đó, hẳn là không có bao nhiêu phòng bị. Sự thật cũng quả nhiên giống như Phí Lao Đại đoán trước một dạng, dã nhân căn bản không có nghĩ đến sẽ tao ngộ phục kích. Châu Phong đem Phí Lao Đại ý nghĩ truyền lại cho bà. Quả nhiên bà cũng đối những cái kia thủ công phẩm cảm thấy rất hứng thú. Đợi chút nữa dự định đi một chuyến Phí Lao Đại doanh địa. Lần tiếp theo chợt và mang đồ vật tới thời điểm, liền có thể cùng Phí Lao Đại tiến hành trao đổi. Châu Phong cũng dự định để càng nhiều doanh địa đều tham dự vào cùng mặt trăng tộc mậu dịch bên trong. Luôn có một ít đồ vật có thể từ mặt trăng tộc bên kia đổi lấy giá cao. Đương nhiên có một ít vật phẩm là tuyệt đối sẽ không tiến hành mậu dịch. Ví dụ như nói đồ sắt, không chỉ có chỉ là giới hạn trong vũ khí, bất kỳ mang sắt đồ vật đều không được. Mặc dù bọn hắn hiện tại cùng mặt trăng tộc quan hệ không tệ, nhưng là cũng không thể dùng đồ sắt cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch. Nếu không tương lai song phương quan hệ xảy ra vấn đề, như vậy những ngày đồ sắt về sau liền có khả năng bị đánh mãi trở thành lợi kiếm, biến thành công kích bọn hắn vũ khí. Đường Thành mang theo doanh địa người trở về. Đường Thành bọn hắn là phụ trách quét dọn chiến trường. Châu Phong chuẩn bị hỏi thăm một cái tình huống thương vong. Bất quá không có chờ Châu Phong nói chuyện, Đường Thành đã làm khục một tiếng. Khụ khụ. Cái kia, chúng ta bắt lấy mười mấy cái tù binh. Đường Thành biểu hiện trên mặt có chút mất tự nhiên. Tù binh? Thái Dương tộc dã nhân? Châu Phong hỏi. Ân, có mười mấy cái dã nhân đầu hàng. Đường Thành gật gật đầu. Bọn hắn tại quét dọn chiến trường thời điểm, phát hiện mười mấy cái dã nhân giấu ở một cái dưới sườn núi mặt. Khi nhìn thấy Đường Thành bọn hắn về sau, lập tức liền bị trên mặt đất từ bỏ chống cự. Đường Thành bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ đến sẽ bắt được người sống. Trong lúc nhất thời không biết làm cái gì, chỉ có thể đem những này dã nhân trước cho trói lại, sau đó trở về xin chỉ thị Châu Phong. Dã nhân cũng biết đầu hàng a. Châu Phong nhíu mày. Những cái kia đều là phổ thông dã nhân, không có dã nhân chiến sĩ, đoán chừng không có cái gì chịu chết quyết tâm, người đều là sợ chết sao? Đường Thành nhíu môi. Trước kia cảm thấy những cái kia dã nhân đều hung hãn vô cùng, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không có khoa trương như vậy. Rất nhiều dã nhân đều là rất sợ chết. Nghe đến đó Châu Phong gật gật đầu. Những này dã nhân có lẽ sẽ không đầu hàng mặt trăng tộc, nhưng là sẽ đầu hàng bọn hắn. Dưới mắt xử lý như thế nào đây? Đường Thành cho mày. Hắn nghĩ tới toàn bộ đều giết chết, nhưng là Đường Thành không thể đi xuống cái kia tay, chỉ có thể đến hỏi thăm Châu Phong. Nếu như Châu Phong nhường hắn động thủ nói, kia Đường Thành khẳng định sẽ thi hành mệnh lệnh. Chờ ta hỏi một chút bạn. Châu Phong quay đầu đối với bà nói ra, biểu thị bọn hắn bắt lấy mười mấy cái Thái Dương tộc dã nhân, và phải chẳng cần những này dã nhân. Những này là ngươi chiến lợi phẩm, chính ngươi xử lý là được rồi. Bà lắc đầu. Các ngươi bình thường nếu như bắt lấy Thái Dương tộc dã nhân, sẽ làm sao? Châu Phong rất ngạc nhiên. Hắn còn không có hỏi thăm qua vấn đề này. Nam toàn bộ đều giết chết, nữ lưu lại sinh hài tử. Và hồi đáp, các ngươi sẽ không lo lắng huyết mạch bị ô nhiễm loại hình. Châu Phong còn tưởng rằng vô luận nam nữ đều sẽ toàn bộ giết chết, không nghĩ tới chỉ là giết chết nam tính dã nhân. Đương nhiên không biết. Và lắc đầu. Tại dã nhân xem ra huyết mạch cùng nam tính có quan hệ, cùng nữ nhân không có cái gì quan hệ. Châu Phong nghe đến đó minh bạch. Hai cái này tộc đàn dã nhân, hẳn là một mực đều tại lẫn nhau sinh sôi. Chắc không được văn hóa cùng ngôn ngữ, thậm chí là thói quen sinh hoạt đều như thế. Dù sao một cái Thái Dương tộc dã nhân cùng một vầng trăng tộc dã nhân, bọn hắn mâu thân rất có thể đều là cùng là một người. Ngươi có thể lưu lại những này dã nhân, để bọn hắn trở thành ngươi nô lệ, nếu như ghét phiền phức cũng có thể toàn bộ giết chết. Và đề nghị, nô lệ là không có cái gì thân phận và địa vị. Ta biết phải nên làm như thế nào. Châu Phong gật gật đầu. Chờ và sau khi rời đi, Châu Phong đi theo đường thành đi trong rừng cây. Tại trên đường Châu Phong hỏi thăm một cái, lần chiến đấu này tình huống thương vong. Chương 403, truyền lại tin tức chương 403, truyền lại tin tức đường thành biểu thị chỉ có hai người nhận lấy vết thương nhẹ. Về phần nói và bọn hắn thương vong, đường thành cũng không biết. Bất quá hắn không nhìn thấy mặt trang tộc dã nhân thi thể. Hẳn là không có người chết. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Xem ra đây là một trận đại thắng. Đoán chừng dã nhân từ vừa mới bắt đầu, không có cái gì chống cự. Tại hai người nói chuyện thời điểm, bọn hắn đã đi tới trong rừng cây. Châu Phong thấy được những cái kia đầu hàng Thái Dương tộc dã nhân. Lúc này toàn bộ đều bị dây thừng trói lại, từng cái ngồi dưới đất. Bên cạnh may mắn người còn sống đang tại bảo vệ. Tại những này Thái Dương tộc dã nhân trên mặt, toàn bộ đều là kinh hoàng cùng sợ hãi. Rất nhiều đều là thân thể đang run rẩy. Những này dã nhân biểu tình, Châu Phong phi thường quen thuộc. Hắn tại rất nhiều người sống sót trên mặt đều gặp. Chỉ bất quá bây giờ những vẻ mặt này chuyển rời đến dã nhân trên thân. Khi nhìn thấy Châu Phong sau khi xuất hiện, những này dã nhân lộ ra càng thêm bất an. Các ngươi đều là ạ về nạ sang người. Châu Phong mở miệng hỏi. Chúng ta là. Có cái dã nhân lắp bắp mở miệng. Các ngươi muốn sống sót sao? Châu Phong nói ra. Đương nhiên muốn sống sót. Đừng có giết chúng ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Chúng ta có thể thuần phục ngươi. Những này dã nhân nhao nhao cầu khẩn lên. Nhìn thấy những này dã nhân bộ dáng, xung quanh người sống sót đều nói thầm lên. Không nghĩ tới những này dã nhân cũng biết sợ chết. Kỳ thực xem bọn hắn bộ dáng, giống như cũng có chút đáng thương. Ngươi thế mà đồng tình dã nhân? Ta không phải đồng tình dã nhân, chỉ là những này dã nhân đoán chừng tại dã nhân trong bộ lạc cũng là thuộc về đãi ngộ thấp nhất loại kia, lại đen vừa gầy. Những người may mắn còn sống sót nhao nhao nói ra. Bọn hắn mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng là có một chút nói đúng. Lúc này bị trói ở những này dã nhân, đều là trại bên trong địa vị thấp nhất, thuộc về là Avena Sa nô lệ. Bọn hắn không có tư cách cưới vợ, có thể nhận lấy đến đồ ăn cũng là ít nhất, còn muốn làm cực khổ nhất cùng mệt nhất sống. Đây hai ngày lặn lội đường xa bên trong, bọn hắn đã sớm tinh bị lửa tẫn, cho nên tại chạy trốn thời điểm mới có thể không có khí lực, ý đồ trốn ở chỗ này tránh thoát một kiếp, nhưng không có nghĩ đến bị đường thành đám người phát hiện. Ta có thể đem các ngươi thả, bất quá các ngươi muốn giúp ta làm một việc. Châu Phong đối với mấy cái này dã nhân nói ra. Những này dã nhân sững sờ, đều lộ ra khó có thể tin biểu tình, không thể tin được mình lỗ tai. Hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Châu Phong thế mà lại thả bọn hắn, nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng về sau, liền nhao nhao biểu thị không có vấn đề. Châu Phong để bọn hắn làm cái gì đều có thể. Các ngươi trở lại trại bên trong đi nói cho ạ vệ nạ xạ, ta muốn cùng hắn nói một chút, nếu như ạ vệ nạ xạ nguyện ý nói, 3 ngày sau đó ta sẽ ở rừng Ba La Mật chờ hắn, nhiều nhất chỉ có thể mang 20 người. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Những này dã nhân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Châu Phong sẽ đưa ra dạng này yêu cầu. Cái này thật sự là quá đơn giản. Chúng ta khẳng định sẽ trở về nói cho ạ vệ nạ xạ đại nhân. Bọn dã nhân vội vàng nói. Châu Phong sau đó hỏi thăm bọn họ có biết hay không, rừng Ba La Mật vị trí. Bọn dã nhân đều biểu thị, tự mình biết cái chỗ kia. Còn chuẩn xác nói ra, rừng Ba La Mật cách nơi này vị trí cùng phương hướng. Đem bọn hắn trên thân dây thừng cởi ra a. Châu Phong đối với Đường Thành nói ra. Muốn đem bọn hắn thả. Đường Thành gãi gãi đầu. Đường Thành nghe không hiểu Châu Phong tại cùng dã nhân nói cái gì. Nhưng là liền như vậy đem tù binh đem thả, cảm thấy có chút không cam tâm. Nếu là những này dã nhân, quay đầu lại trở thành bọn hắn địch nhân làm cái gì? Trước thả người a. Châu Phong vô vô Đường Thành bả vai. Đường Thành biết Châu Phong làm như thế, khẳng định là có nguyên nhân. Thế là mang theo những người khác, đem những này dã nhân dây thừng đều cởi ra. Những này dã nhân mặc dù khôi phục tự do, có thể cũng không dám liền như vậy rời đi. Cũng có thể yêu ba ba nhìn Châu Phong. Thẳng đến Châu Phong để bọn hắn rời đi, những này dã nhân mới nhao nhao hướng phía trong rừng cây chạy. Chờ những này dã nhân biến mất tại trong rừng cây về sau, Châu Phong mới quay đầu nhìn về phía Đường Thành. Ta muốn để bọn hắn đi cho Hạ Vệ Nạ Xạ mang câu nói, ta muốn cùng Hạ Vệ Nạ Xạ tiến hành đàm phán. Châu Phong giải thích nói, cùng Hạ Vệ Nạ Xạ đàm phán, cái này có thể được không? Đối phương không phải Thái Dương tộc dã nhân a? Đường Thành không quá lý giải. Bọn hắn hiện tại cùng mặt trăng tộc dã nhân kết minh, nhưng là quay đầu lại cùng Thái Dương tộc tiến hành đàm phán. Hạ Vệ Nạ Xạ tình cảnh hiện tại rất khó, nếu như hắn không muốn mình trại sẽ hủy đi, nhất định sẽ cùng ta đàm phán. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong, không quản ngươi làm cái gì, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đường Thành kỳ thật vẫn là nghe không biết rõ, bởi vì Đường Thành cũng không biết dã nhân tộc đàn cơ cấu, không biết Hạ Vệ Nạ Xạ hiện tại đứng trước gian nan tình huống. Bất quá Đường Thành biết, đem tất cả giao cho Châu Phong là được rồi. Đi, quay về trong doanh địa. Buổi tối hôm nay để mọi người đều ăn chút tốt, chúng ta mở yến hội. Châu Phong nhìn về phía những người khác. Gần đây cùng vạ làm 2 lần sinh ý trong doanh địa thu hoạch tương đối khá, thời điểm để mọi người vui vẻ một cái. Yến hội, muốn mở yến hội, ta đều quên yến hội là cái gì. Những này người nghe được muốn mở yến hội về sau, từng cái đều rất kích động. Bọn hắn rất lâu đều không có thư giãn một tí. Trở lại doanh địa về sau, Châu Phong để Tần Hiểu Tuyết bắt đầu ăn bài, để phòng bếp làm một chút ăn ngon. Buổi tối hôm nay mọi người đều có thể thư giãn một tí, tùy tiện hưởng dụng các món ăn ngon. Tốt, hiện tại trong kho hàng đồ vật nhiều lắm, hẳn là tiêu hao một chút. Tần Hiểu Tuyết cũng rất đồng ý, nếu như không nghĩ biện pháp tiêu hao một chút nói, vậy cũng chỉ có thể giá thấp bán ra. Một khi giảm xuống đồ ăn giá cả, tiêu kỳ thực bất lợi cho doanh địa phát triển. bởi vì đồ ăn giá cả quá thấp nói, sẽ xuất hiện lãng phí tình huống. Bọn hắn hiện tại lại không phải ở vào hiện đại xã hội, không có cao như vậy sức sản xuất. Rất có thể bởi vì đủ loại tình huống, đột nhiên xuất hiện đồ ăn thiếu. Buổi tối muốn mở yến hội tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ doanh địa. Đám người sau khi nghe đều rất kích động. Đây là đi vào đảo bên trên về sau, lần đầu tiên mở yến hội. Đám người cũng bắt đầu bận rộn lên. Có đi nhặt củi, có đi hỗ trợ thành tẩy đồ ăn, có phụ trách đi chợ thủ, gánh nước chờ chút. Trước lúc trời tối, doanh địa vị trí trung ương, một vòng đống lửa đã bị nhen lửa. Tại đống lửa bên cạnh, cửa hàng suốt một vòng cây cỏ diệp. Tại trên phiến la trưng bày đủ loại đồ ăn. Ngoại trừ số lượng đông đảo thịt khô bên ngoài, còn có đủ loại hoa quả. Còn có rửa sạch sẽ gà rừng cùng thỏ rừng. Đây đều là trong doanh địa bôi. Mặt khác đó là một chút cá khô. Bây giờ bọn hắn vị trí, khoảng cách bờ biển xa xôi, cho nên không có hải sản loại hình đồ vật, nhưng là có thể gom góp những thức ăn này, đã phi thường không dễ dàng. Trong doanh địa hơn 200 người làm thành một vòng tròn lớn, ngồi tại đống lửa bên cạnh. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, trên mặt mỗi người đều đỏ bừng. Châu Phong cảm giác được khá là đáng tiếc chính là, trong doanh địa rượu đều để và mang đi. Buổi tối hôm nay nếu có rượu trợ hứng, vậy thì càng tốt hơn. Mọi người hôm nay cũng không muốn khách khí, tùy tiện ăn. Châu Phong nói với mọi người nói, tạ ơn thủ lĩnh. Đám người đều rất cảm kích. Bọn họ cũng đều biết không có Châu Phong nói, liền không có hiện tại loại cuộc sống này điều kiện. Ta để ngươi làm sự tình, ngươi đi làm sao? Châu Phong quay đầu hỏi thăm cách đó không xa Dương Vĩ. Chương 404, náo nhiệt chương 404, náo nhiệt đã đem đồ ăn đều đưa qua. Dương Vĩ liền đội vàng gật đầu. Bởi vì lúc này trong doanh địa không ít người, còn đều tại bên ngoài. Ví dụ như nói đội tuần tra cùng tiệm thợ rèn người. Buổi tối hôm nay mở yến hội, bọn hắn khẳng định không có cách nào tới. Nhưng là Châu Phong nhất định phải đem đồ ăn đều đưa qua. Liền tính không hưởng thụ được cái không khí này, đang ăn phương diện không thể bạc đãi bọn hắn. Vậy là tốt rồi. Châu Phong gật gật đầu. Người muốn vẫn rất chủ đáo. Bên cạnh Đường Phù cười hì hì nói ra. Lúc này ngồi tại Châu Phong bên cạnh người, là Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù. Ta nếu là cân nhắc không chủ đáo, có thể khi cái này lĩnh đội sao? Châu Phong nhún vai. Hắc, ta là khen ngươi lợi hại đâu, đến ăn chút cái này. Đường Phù cầm trong tay đồ vật đưa cho Châu Phong. Đó là một cái kim hoàng vàng và giòn gà nướng, mặc ở một cây gậy gỗ bên trên. Gậy gỗ đã sớm ngâm nước, cho nên nướng thời điểm sẽ không nung cháy. Gà rừng kích thước không lớn, nướng sau liền càng nhỏ hơn. Bất quá thoạt nhìn vẫn là để người nhịn không được chảy nước miếng. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, tự mình ăn đi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Khách khí cái gì a, ăn trước cái đùi gà. Đường Phù đem đùi gà tách ra xuống dưới, sau đó đưa cho Châu Phong. Gà nướng rất nóng, Đường Phù nóng tay đều đỏ. Thúc giục Châu Phong nhanh lên nhận lấy. Còn lại chính ngươi ăn đi. Châu Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đem đùi gà nhận lấy. Ta hiện tại không đói bụng, ta liền thích nhìn ngươi ăn. Đường Phù đội vàng hướng về phía ngón tay thổi hơi. Bạch Quynh Nhan không biết từ chỗ nào xông ra, lặng lẽ đi vào Đường Phù sau lưng. Hắc hắc. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Quynh Nhan một tay lấy Đường Phù trong tay gà nướng đoạt đi. Bạch Quynh Nhan, ngươi cho ta đem gà nướng trả lại. Ta nướng thời gian rất lâu đây. Đường Phù lập tức gấp. Đây chính là nàng nướng thời gian rất lâu, chuyên môn cho Châu Phong chuẩn bị. Đường Phù đứng lên tới lùi truy Bạch Quynh Nhan. Bạch Quynh Nhan trực tiếp đem gà nướng ném cho một bên Sophia. Sophia, nhanh lên ăn. Bạch Quynh Nhan hô. Sophia tuyệt không khách khí, ôm lấy gà nướng liền hung hăng cắn một cái. Mặc dù nóng Sophia liên tiếp thổi hơi, nhưng là miệng liền không có dừng lại. Không có mấy lần liền làm cho một mặt đều là dầu trơn. Nhìn thấy một màn này, Đường Phù lập tức không có tính tình. Cũng không thể từ một bệnh nhân trong tay cướp ăn á, ngươi không phải không đói bụng sao? Mình lại đi nương chứ? Bạch Quynh Nhan cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Tân tỷ, ngươi xem một chút ngươi nữ nhi. Đường Phù chỉ có thể quay đầu hướng Tần Hiểu Tuyết khóc kể. Tần Hiểu Tuyết ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn một màn này. Tốt tốt, để Châu Phong bồi thường ngươi. Tần Hiểu Tuyết mỉm cười. Nghe được câu này, Đường Phù trên mặt vui vẻ. Thì tốt. Châu Phong ngươi nghe rõ ràng, Tần tỷ để ngươi bồi thường ta đây. Đường Phù đối với Châu Phong nói ra. Ta làm sao bồi thường ngươi? Châu Phong đôi tay một đám. Cái này cùng mình lại không có quan hệ. Bất quá Bạch Quynh Nhan xông ra đến phiền phức, cũng hẳn là mình tới thu thập. Vậy ta không quản. Đường Phù lắc đầu. Được được được, ta cũng cho ngươi nướng một con gà tốt đi. Châu Phong dở khóc dở cười. Đều nói ba nữ nhân một vở kịch. Đây vừa rồi tiến tới cùng một chỗ, liền bắt đầu dày vò lên. Không được không được, ta lại không nói bụng. Đường Phù cái đầu lay động cùng chống lúc lắc một dạng. Vậy ngươi muốn cái gì? Châu Phong hỏi. Đường Phù nhìn Tần Hiểu Tuyết liếc nhìn, ánh mắt có chút tâm thần bất định. Hiển nhiên đang trưng cầu Tần Hiểu Tuyết ý kiến. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nàng đã sớm đem Đường Phù xem như là muội muội một dạng. Bất quá Đường Phù vẫn còn do dự một cái. Lần sau cùng ngươi nói, dù sao ngươi đã đáp ứng bồi thường ta. Đường Phù đỏ mặt. Lần này ngược lại là Châu Phong không nghĩ ra được. Không biết Đường Phù trong hồ lô bán thuốc gì. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, đột nhiên một trận thanh thúy tiếng ca truyền đến, là một bài truyền sướng trình độ rất cao lưu hành âm nhạc. Châu Phong đám người đều là sững sờ, sau đó nhìn về phía đống lửa trung tâm vị trí, phát hiện có một cái nữ người sống sót đứng ở nơi đó. Tiếng ca chính là nàng hát ra đến, Lam Thấm Nhã. Châu Phong tự lẩm bẩm, không nghĩ tới Lam Thấm Nhã tiếng ca dễ nghe như vậy. Từ lần trước dưỡng thương về sau, Lam Thấm Nhã liền lưu tại trong doanh địa, bình thường cũng là tại hậu cần tổ công tác. Hoa, Lam tỷ tỷ ca hát dễ nghe như vậy, người dáng dấp xinh đẹp, tính cách ôn nhu, không giống như là một ít người chỉ sẽ lớn giọng. Bạch Quynh Nhan lập tức nói ra. Bạch Quynh Nhan trong miệng lớn giọng, dĩ nhiên chính là Đường Phủ. Nàng bây giờ nói lời nói này, chính là muốn cố ý chọc giận Đường Phủ. Ta cũng biết ca hát. Đường Phủ không phục bề miệng. Vậy ngươi đi lên hát ta. Bạch Quynh Nhan dùng phép khích tướng. Ta mới không đi đâu, hôm nay không muốn ca hát. Đường Phủ trừng mắt liếc Bạch Quynh Nhan. Đường Phủ cảm giác mình cùng Châu Phong phát triển quan hệ, lớn nhất chướng ngại không phải Tần Hiểu Tuyết. Ngược lại Tần Hiểu Tuyết rất giúp đỡ chính mình, mà là Bạch Quynh Nhan cái tiểu nha đầu này. Hừ, mạnh miệng. Bạch Quynh Nhan lộ ra người thắng nụ cười. Ngươi, Đường Phủ gấp. Tốt tốt, chớ ồn ào. Mọi người tốt êm thai cả a. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Nghe được Châu Phong nói như vậy, hai người mới yên tĩnh xuống. Rất nhanh Lam Thấm Nhã một ca khúc liền hát xong. Bất quá doanh địa người đều vẫn chưa thỏa mãn, đều tại hô hào Lam Thấm Nhã hát một bài nữa. Lam Thấm Nhã cũng không có để mọi người thất vọng, liên tiếp hát ba đầu ca mới xuống dưới. Chờ Lam Thấm Nhã xuống dưới về sau, lại có người đi lên ca hát, còn có người biểu diễn cái khác tiểu tiết mục, thậm chí có người trả lại một đoạn tóc sâu, chọc cho mọi người trước túi ngựa ra sau. Toàn bộ doanh địa bầu không khí rất náo nhiệt, một mực kéo dài đến buổi tối đêm gần 12 giờ mới kết thúc. Yến hội chuẩn bị đồ ăn đều còn lại không ít, đương nhiên còn lại đều là những cái kia hoa quả cùng khoai tây, loại thịt đều bị quét sạch sành xanh. Thái Dương tộc dã nhân trại bên trong, ạ vệ nạ xạ sắc mặt khó coi. Lần này thất bại, tổn thất phi thường thảm trọng, sống sót trở lại trại người không đến 1/3. Lần này ạ vệ nạ xạ thế nhưng là tinh nhuệ ra hết, phái đi ra đều là tối cường sức chiến đấu, nhưng không có nghĩ đến nửa đường bị giết trở tay không kịp. Nghĩ đến đây ạ vệ nạ xạ liền ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ cầm đầu Mã Hạ Cạ. Khi xung quanh xuất hiện người sống sót cùng mặt trăng tộc dã nhân thời điểm, ạ vệ nạ xạ lúc đầu đang tại triệu tập nhân thủ muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng không có nghĩ đến Mã Hạ Cạ mang theo hắn mười mấy người xoay người chạy. Nhìn thấy Mã Hạ Cạ chạy, ạ vệ nạ xạ thủ hạ không ít dã nhân cũng chạy theo. Hắn liều mạng gào thét cũng không được hiệu quả, mắt thấy mình liền bị bao vây, ạ vệ nạ xạ cũng không muốn cứ thế mà chết đi, chỉ có thể cùng theo một lúc chạy. Kết quả mới đưa đến nghiêm trọng như vậy hậu quả, tổn thất nhiều như vậy người. Hiện tại ạ vệ nạ xạ trong nội tâm vô cùng hối hận, vì cái gì liền đem Mã Hạ Cạ cho mang tới, hẳn là để Mã Hạ Cạ lưu tại trại bên trong mới đúng. Không, hiện tại ạ vệ nạ xạ thậm chí muốn đem Mã Hạ Cạ cho đuổi đi. Bất quá nhất làm cho ạ vệ nạ xạ khó chịu vẫn là trong phòng một người khác đang đem chơi dao găm lệ ạ. Chương 405, chờ đợi chương 405, chờ đợi từ ạ vệ nạ xạ bọn hắn tan tác sau khi trở về. Nhìn thấy mình thảm trạng, lệ ạ trên mặt liền mang theo cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Phản phất đó là tại nói cho ạ vệ nạ xạ, hắn căn bản không phải Châu Phong đối thủ. Ạ vệ nạ xạ biết mình tại lệ ạ trong lòng, khả năng đã trở thành một chuyện cười. Tại một cái nữ nhân trước mặt ném mặt mũi, để ạ vệ nạ xạ mười phần khó chịu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không thể làm gì. Mã Hạ Cạ, ngươi vì cái gì đào tẩu? Nếu như không phải ngươi đào tẩu nói, chúng ta căn bản liền sẽ không thua. Ạ vệ nạ xạ cuối cùng vẫn là nhìn về phía Mã Hạ Cạ, chất vấn hắn vì cái gì cái thứ nhất chạy trốn, giao động đội ngũ nhân tâm. Ý đồ tại lệ ạ trước mặt chứng minh, tất cả trách nhiệm đều là Mã Hạ Cạ. Bởi vì đánh không lại a, số người đối diện nhiều lắm. Mã Hạ Cạ đôi tay một đám, một bộ đương nhiên bộ dáng. Tại Mã Hạ Cạ xem ra đã đánh không lại, vậy khẳng định muốn chạy. Chúng ta Thái Dương tộc chiến sĩ, một cái liền có thể đánh 10 cái kẻ ngoại lai. Ạ vệ nạ xạ thấp giọng gào thét. Có thể để ạ vệ nạ xạ không nghĩ tới là Mã Hạ Cạ đang nghe câu nói này về sau, hướng về phía mình lật ra một cái lướt mắt. Ngươi lại không phải là không có cùng những cái kia kẻ ngoại lai đánh qua, nếu là thật có thể một người đánh 10 cái, vậy ngươi không phải đã sớm đem bọn hắn tiêu diệt. Mã Hạ Cạ bĩu môi. Về sau ngươi không muốn đi theo ta cùng một chỗ hành động. Người tên hèn nhất này. Ạ vệ nạ xạ bị tức quá sức. Dù sao Mã Hạ Cạ nói, để ạ vệ nạ xạ không có cách nào phản bác. Hèn nhát. Nếu như ta là hèn nhát nói, vậy ngươi cũng là hèn nhát. Mã Hạ Cạ hừ lạnh một tiếng. Ta như thế nào là hèn nhát? Ạ vệ nạ xạ nổi giận. Bởi vì ngươi cũng chạy trốn. Mã Hạ Cạ nhàn nhạt nói ra. Ngươi. Ạ vệ nạ xạ bị tức kém chút ngất đi. Không nghĩ tới Mã Hạ Cạ sẽ như vậy vô sỉ. Nếu không phải Mã Hạ Cạ dẫn đầu đào tẩu, mình làm sao khả năng cùng theo một lúc chạy? Hiện tại gia hỏa này lại còn nói mình cũng là hèn nhát. Ạ vệ nạ xạ đều muốn cùng Mã Hạ Cạ tiến hành quyết đấu, đến xem thử ai là chân chính hèn nhát. Nhưng là Ạ vệ nạ xạ cuối cùng vẫn nhịn xuống khẩu khí này. Trong phòng nhất thời rất nặng nề ngột ngạt. Ngay lúc này, có dã nhân chạy vào. Sự tình gì? Ạ vệ nạ xạ kiềm nén lửa giận. Lại có người trở về. Có mười mấy người. Kia dã nhân vội vàng nói. Mười mấy người. Ạ vệ nạ xạ sững sờ, hắn không nghĩ tới còn có người còn sống trở về. Bởi vì Ạ vệ nạ xạ giữa đường tụ lại qua chạy trốn người. Với lại hiện tại bọn hắn trở lại trại, đều qua hơn nửa ngày thời gian. Ạ vệ nạ xạ còn tưởng rằng còn lại người, đều đã chết. Những cái kia người còn nói bọn hắn mang đến một tin tức. Kia dã nhân tiếp tục nói. Tin tức. Để bọn hắn bảo. Ạ vệ nạ xạ cảm thấy kỳ quái. Không biết những này người có thể mang đến tin tức gì. Rất nhanh những này dã nhân đều đi đến. Tại ạ vệ nạ xạ hỏi thăm dưới, những này dã nhân đem chuyện đã xảy ra nói ra. Từ bọn hắn bắt đầu bị bắt làm tù binh, mai cho đến bị thả đi. Bất quá những này dã nhân đều rất ăn ý, chưa hề nói mình hướng Châu Phong cầu xin tha thứ sự tình. Chỉ nói là Châu Phong để bọn hắn mang một tin tức trở về. Muốn cùng ạ vệ nạ xạ ước định xong, tại rừng Ba La Mật gặp mặt. Đương nhiên dựa theo thời gian đến tính toán, hẳn là vào ngày mai. Châu Phong muốn cùng ta tại rừng Ba La Mật bên trong đàm phán. Ạ vệ nạ xạ trừng to mắt. A Vệ Nạ Xạ chưa từng có nghĩ tới, Châu Phong muốn cùng mình đàm phán. Đó là cái cơ hội a. Một cái xử lý Châu Phong cơ hội. Mạt Hạ Cả lại nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ cần bọn hắn sớm tại rừng đu đủ bên trong mai phục, vậy khẳng định có thể xử lý Châu Phong. Đây đích xác là một cơ hội, rừng Ba La Mật cái chỗ kia ta quen thuộc. Lệ Hạ cũng gật gật đầu. Chuyện này cùng các ngươi không có quan hệ, chính ta xử lý. A Vệ Nạ Xạ lại khoát khoát tay. A Vệ Nạ Xạ, ngươi sẽ không thật muốn cùng Châu Phong tiến hành đàm phán a? Mạt Hạ Cả nhíu mày. Làm sao khả năng? Chỉ là Châu Phong đã dám đem địa điểm định tại rừng Ba La Mật, hắn khẳng định là có phòng bị, không có dễ dàng như vậy thiết hạ mai phục. A Vệ Nạ Xạ lắc đầu. Mạt Hạ Cả còn muốn lại nói chút gì? A Vệ Nạ Xạ lại biểu thị mình đã mệt mỏi, muốn sớm điểm nghỉ ngơi. Mạt Hạ Cả cùng Lệ Hạ thấy thế, chỉ có thể cùng rời đi gian phòng. Lệ Hạ, đây A Vệ Nạ Xạ chẳng lẽ muốn cùng Châu Phong đơn độc đàm phán? Hắn đánh ý định gì? Mạt Hạ Cả cảm thấy sự tình không thích hợp. Không biết, nhưng là chúng ta cũng không cần biết, A Vệ Nạ Xạ cùng Châu Phong đàm phán cùng chúng ta có quan hệ gì? Lệ Hạ nhàn nhạt nói ra. Đây đương nhiên cùng chúng ta có quan hệ. Vạn nhất A Vệ Nạ Xạ ra hỏa kia cùng Châu Phong đàm phán thành công thứ gì đâu, bọn hắn nếu là không tiếp tục công kích lẫn nhau, chúng ta sao có thể nhận cơ hội giết chết Châu Phong? Mạt Hạ Cả có chút gấp. Mạt Hạ Cả đã ý thức được, bằng vào mình lực lượng không có cách nào xử lý Châu Phong. Tốt nhất biện pháp, đó là thừa dịp A Vệ Nạ Xạ cùng Châu Phong song phương chiến đấu, mình tại trong đó tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng là A Vệ Nạ Xạ nếu như cùng Châu Phong đạt thành hiệp nghị, Mạt Hạ Cả biết mình liền triệt để không có cơ hội. Ngu xuẩn, nghe không rõ ta ý tứ sao? Lệ A một mặt xem thường nhìn Mạt Hạ Cả. Đây Mạt Hạ Cả chẳng những nhát gan, đầu óc cũng không dùng được. Ngươi là có ý gì? Mạt Hạ Cả có chút không nghĩ ra. Châu Phong cùng A Vệ Nạ Xạ tiến hành đàm phán, không trở ngại chúng ta đối thủ. Lệ A hít mắt. Mạt Hạ Cả lập tức minh bạch. Ngươi ý là chúng ta có thể thừa dịp bọn hắn đàm phán thời điểm đối thủ? Mạt Hạ Cả nhãn tỉnh sáng lên. Đương nhiên, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội. Dù sao Châu Phong mấy cái đều 20 người mà thôi. Lệ A gật gật đầu. Lệ A vẫn là người thông minh. Mạt Hạ Cả gật gật đầu. Tiếp xuống nghe ta là được rồi. Lệ A khoe miệng hơi dương lên. Nàng mặc dù không biết Châu Phong dự định làm cái gì, có thể cơ hội này, Lệ A là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Dừng Ba La Mật. Hôm nay là ước định xong thời gian. Châu Phong mang theo Đường Thành đám người, sớm liền xuất hiện ở nơi này. Mỗi người đều là võ trang đầy đủ mang theo tấm thuẫn. Châu Phong, chúng ta đến có phải hay không sớm điểm? Không nhìn thấy gia nhân a. Đường Thành nhìn trống rỗng rừng Ba La Mật. Nơi này ngoại trừ đến bờ bên kia hương vị bên ngoài, cái gì đều không có. Là có chút sớm, quên cùng những cái kia dã nhân nói. Châu Phong gật gật đầu. Bọn hắn hừng đông thời điểm liền xuất phát, đến nơi đây thời điểm vẫn là buổi sáng. Cái kia A Vệ Nạ Xạ sẽ tới sao? Đường Thành có chút hoài nghi. Dù sao đổi lại là Thái Dương tộc dã nhân thỉnh mời mình đến đàm phán, Đường Thành tám thành là sẽ không đi. Đã đến đều tới, vậy liền chờ xem. Châu Phong tìm cái địa phương ngồi xuống, cũng ra hiệu những người khác tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi nhanh đến buổi trưa thời điểm, tại rừng Ba La Mật một phương hướng khác, xuất hiện một đám dã nhân. Châu Phong đám người đứng dậy nhìn qua. Đám kia dã nhân bên trong có một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân, chính là A Vệ Nạ Xạ. Chương 406, tạo áp lực chương 406, tạo áp lực A Vệ Nạ Xạ bọn người ở tại khoảng cách Châu Phong rất xa thời điểm, liền dừng bước, đang tại quan sát Châu Phong nhân số. Hiển nhiên A Vệ Nạ Xạ cũng rất lo lắng, đây là Châu Phong cả bẫy. Cùng lúc đó, Châu Phong cũng tại đếm lấy đối phương nhân số. A Vệ Nạ Xạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mấy cái đeo đến 20 người. Các ngươi ở chỗ này chờ. Châu Phong đối với Đường Thành đám người ném xuống câu nói này, liền hướng phía A Vệ Nạ Xạ đám người phương hướng đi tới. Đường Thành nhìn thấy một màn này, để người xung quanh đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi Châu Phong lọt vào tập kích, bọn hắn trước tiên liền xông đi lên. Một bên khác A Vệ Nạ Xạ nhìn thấy Châu Phong đi tới, cũng có chút hoảng loạn. Không nghĩ tới Châu Phong lá gan như vậy đại, dám một mình hướng phía tự mình đi tới. Bất quá điều này cũng làm cho A Vệ Nạ Xạ xác định, Châu Phong đó là đến cùng mình đàm phán. Thế là A Vệ Nạ Xạ cũng đi tới. Hai người tại cách xa nhau chừng 5 mét thời điểm ngừng lại. Người muốn nói chuyện gì? A Vệ Nạ Xạ trước tiên mở miệng hỏi. Không phải ta cần cái gì? Châu Phong lại lắc đầu. A Vệ Nạ Xạ sững sờ, không rõ Châu Phong ý tứ. Rõ ràng là Châu Phong gọi mình đi ra, nhưng là bây giờ lại nói, hắn không phải cần cái gì, ta là tới giúp ngươi. Châu Phong mỉm cười, giúp ta. A Vệ Nạ Xạ nghe được câu này càng thêm nghi hoặc, cảnh giác nhìn Châu Phong, không biết Châu Phong đang chơi trò xếp gì. Các ngươi trại sinh hoạt sống rất khổ à, săn bắt cùng thu thập khoai tây đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Châu Phong trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười, còn không phải ngươi cái hôn đàn này. A Vệ Nạ Xạ trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, trước mặt Châu Phong, đó là dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu. Nếu không phải Châu Phong công kích mình đội đi săn ngũ, còn có thu thập khoai tây đội ngũ, A Vệ Nạ Xạ cũng sẽ không bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, lựa chọn lần nữa tiến công trung tâm doanh địa, dẫn đến tổn thất nặng nề. Ngươi trước làm rõ ràng một điểm, là ngươi trước trêu chọc ta. Châu Phong lại lắc đầu. A Vệ Nạ Xạ nghe được câu này, nhất thời nghẹn lời. Bởi vì cùng Châu Phong nói một dạng, là A Vệ Nạ Xạ trước mang người tiến đánh trung tâm doanh địa, muốn chặt xuống Châu Phong cái đầu, sau đó cưới lại ạ. Qua mười mấy giây đồng hồ về sau, A Vệ Nạ Xạ mới mở miệng. Ngươi lần này muốn cùng ta đàm phán, là dự định cùng chúng ta sống chung hòa bình sao? A Vệ Nạ Xạ mặc dù không có cam lòng, nhưng là dưới mắt song phương bảo trì hòa bình là đối với mình có lợi nhất. A Vệ Nạ Xạ phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. dưới mắt trại bên trong thiếu thiếu đồ ăn, lại chết mấy chục người. Không thể lại tiếp tục cùng Châu Phong phát sinh xung đột. Nếu không Châu Phong nếu như kéo dài quấy rối mình trại, Ạ Vệ Nạ Xạ chỉ có thể từ bỏ địa phương này. Đây cũng là Ạ Vệ Nạ Xạ đến đây đàm phán nguyên nhân. Không không không, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, không phải chúng ta bảo trì hòa bình, mà là ngươi hướng chúng ta đầu hàng. Châu Phong chỉ chính mình nói. Đầu hàng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ạ Vệ Nạ Xạ nổi giận gầm lên một tiếng, cảm giác nhận lấy lớn lao nhục nhã. Châu Phong thế mà muốn để mình đầu hàng. Nơi xa Thái Dương tộc dã nhân, nghe được Ạ Vệ Nạ Xạ phát ra gào thét, còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Thế là từng cái đều chạy tới. Đường Thành bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng chạy tới. Song Phương Dương cung bạc kiếm, nhìn thấy Đường Thành đám người trong tay cung nỏ cùng tấm thuẫn, Ạ Vệ Nạ Xạ cảm giác được tê cả da đầu. Những này kẻ ngoại lai sử dụng vũ khí, là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhất là trong tay những người này cung nỏ, uy lực vượt qua bọn hắn sử dụng cung tiễn. Dã nhân muốn bồi dưỡng một cái cung tiễn thủ, cần từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Nhưng là những này kẻ ngoại lai sử dụng vũ khí, tựa hồ không cần cái gì độ thuần thục, liền có phi thường khoa trương độ chính xác. Càng làm cho Ạ Vệ Nạ Xạ bọn hắn khó chịu, vẫn là những này người sử dụng tấm thuẫn. Những cái kia bao vây lấy tôn tấm thuẫn, chẳng những có thể gánh vác được cung tiễn, thậm chí liền cây lao cũng không có cách nào xuyên đấu. Lần trước gặp tập kích thời điểm, Ạ Vệ Nạ Xạ nhìn thấy có dã nhân chiến sĩ ném ra trong tay cây lao, thế nhưng là đều bị tấm thuẫn chặn lại. Đây cũng là dẫn đến quân tâm tan rã nguyên nhân một trong. Lùi lại, Ạ Vệ Nạ Xạ giống lên một cú họng. Mặc dù lần này Ạ Vệ Nạ Xạ mang theo đều là trại bên trong tinh anh chiến sĩ, thế nhưng là nếu như treo lên đến nói, Ạ Vệ Nạ Xạ cảm thấy mình những này người chưa hẳn đó là Châu Phong đám người đối thủ. Bọn dã nhân nghe được Ạ Vệ Nạ Xạ mệnh lệnh về sau, bắt đầu từng bước một lùi lại, rất nhanh liền trở lại ban đầu vị trí. Châu Phong cũng hướng về phía Đường Thành đám người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn lùi xuống trước đi. Ta là không thể nào hướng ngươi đầu hàng, nhưng là chúng ta có thể lại không công kích lẫn nhau, đối với các ngươi như vậy cũng có chỗ tốt, nếu không ta liên lạc cái khác Thái Dương tộc bộ lạc, sẽ san bằng toàn bộ trung tâm sơn mạch. Ạ Vệ Nạ Xạ bắt đầu uy hiếp đến. Ạ Vệ Nạ Xạ cảm thấy Châu Phong đã muốn cùng mình nói, khẳng định cũng là không muốn tiếp tục đánh xuống. Hiện tại mình nói như vậy, Châu Phong khẳng định sẽ biết sợ. Thế nhưng là Ạ Vệ Nạ Xạ không nghĩ tới, Châu Phong nghe được câu này lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Xin giúp đỡ cái khác bộ lạc, đừng quên chúng ta cũng có mặt trăng tộc hỗ trợ, ngươi thật cho rằng có thể đánh bại chúng ta sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ạ Vệ Nạ Xạ sắc mặt càng khó coi lên, bởi vì Ạ Vệ Nạ Xạ biết Châu Phong cùng mặt trăng tộc quan hệ. Lần này tao nộ phục kích, liền có mặt trăng tộc tham dự. Tựa như là Châu Phong nói một dạng, nếu như mặt trăng tộc hỗ trợ nói, bọn hắn không có khả năng đánh bại Châu Phong, trừ phi hai cái tộc đàn dã nhân tiến hành đại quy mô quyết chiến. Nhưng là loại chuyện này, hết thảy cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Đương nhiên không hướng chúng ta đầu hàng cũng được, chỉ cần thỏa mãn ta mấy cái điều kiện, giữa chúng ta liền có thể bảo trì hòa bình. Châu Phong lời nói xoay chuyển. Kỳ thực Châu Phong ngay từ đầu liền không cho rằng Ạ Vệ Nạ Xạ sẽ hướng mình đầu hàng. Hắn sở dĩ nói ra, cũng bất quá đó là giao giá trên trời mà thôi. Ạ Vệ Nạ Xạ nếu là đáp ứng, đó là đương nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là Ạ Vệ Nạ Xạ không có đáp ứng, mình cũng có thể nới lòng điều kiện. Nhìn như vậy lên tựa như là mình ngượng bộ một dạng. Điều kiện gì? Ạ Vệ Nạ Xạ nhíu mày hỏi. Nhìn thấy Ạ Vệ Nạ Xạ quả nhiên bị lừa rồi, Châu Phong khỏe miệng hơi dương lên. 10 đầu heo rừng, 100 giây leo cái sọt đồ ăn, chỉ cần ngươi lấy ra những vật này đến bồi thường ta tổn thất, chúng ta liền có thể bảo trì hòa bình. Châu Phong đưa ra mình điều kiện. Cái gì? Ngươi muốn nhiều đồ như vậy? Ạ Vệ Nạ Xạ sắc mặt đỏ lên. Thế này sao lại là cái gì bồi thường? Đây rõ ràng đó là dọa dẫm. Với lại mình cũng tổn thất rất nhiều người, hắn mới hẳn là phải bồi thường mới đúng. Xem ở các ngươi trại hiện tại cũng không có bao nhiêu đồ ăn, ta có thể cho ngươi 30 ngày thời gian, phân 3 lần đem những này đồ vật lấy ra. Châu Phong giơ lên ba ngón tay, đồng thời biểu thị đây là mình ranh giới cuối cùng. Nếu như Ạ Vệ Nạ Xạ không nguyện ý nói, mình hôm nay liền muốn dẫn lấy người lần nữa quấy rối. Ạ Vệ Nạ Xạ không nghĩ tới, Châu Phong sẽ ngay trước mình mặt tiến hành uy hiếp. Có như vậy trong nháy mắt, Ạ Vệ Nạ Xạ đều muốn lấy ra con cốt đao, hướng phía Châu Phong chém tới. Chương 407, chất vấn chương 407, chất vấn Ạ Vệ Nạ Xạ cuối cùng nhịn được. Hắn biết mình không phải Châu Phong đối thủ, hiện tại cùng Châu Phong treo lên đến, mình sẽ trước bị Châu Phong dùng súng trường đâm chết. Với lại Ạ Vệ Nạ Xạ vô cùng rõ ràng, không thể để cho Châu Phong không kiêng nể gì cả làm phá hủy. Nếu không như vậy tiếp tục nữa, hắn trại liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Ạ Vệ Nạ Xạ đã không có thực lực, hướng thủ trưởng phát động báo thủ. Qua nhiều năm như vậy vất vả cùng ẩn nhẫn, đem toàn bộ hết hiệu lực. Vừa nghĩ tới thủ trưởng, Ạ Vệ Nạ Xạ cũng cảm giác trên mặt vết sẹo ẩn ẩn làm đau. Ngày xưa sỉ nhục xông lên đầu, kia so Châu Phong mang đến sỉ nhục, không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Báo thủ, hắn muốn báo thủ. Đã vì báo thủ, mình đều đã hướng thủ trưởng cúi đầu. Như vậy hướng một cái kẻ ngoại lai cúi đầu, cái này cũng không có gì. Năm đầu heo rừng, 50 cái dây leo cái sọt đồ ăn. Ạ Vệ Nạ Xạ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng, quyết định đáp ứng Châu Phong điều kiện. Châu Phong đương nhiên cũng sẽ không để Ạ Vệ Nạ Xạ trực tiếp chặn nữa, mà là bắt đầu cùng đối phương có kẻ mặc cả. Cuối cùng song phương ước định xong, 7 con heo rừng tăng thêm 70 dây leo cái sọt đồ ăn. Ạ Vệ Nạ Xạ tổng cộng chia làm 3 lần giao phó cho Châu Phong. Giao phó địa điểm ngay tại rừng Ba La Mật bên trong. Đương nhiên Ạ Vệ Nạ Xạ cũng xách ra mình yêu cầu, cái kia chính là để Châu Phong lấy tín ngưỡng thần linh phát thể. Tại thu mình đồ ăn về sau, cũng sẽ không trái với ước định. đây cũng là ạ vệ nạ xạ hành động bất đắc dĩ. Bởi vì ạ vệ nạ xạ vô cùng rõ ràng, Châu Phong lúc nào cũng có thể trái với thể ngôn. Nhưng là hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc đồ ăn. Có cần phải nói, còn muốn cùng những bộ lạc khác tiến hành nô lệ mậu dịch. Dùng trại bên trong nữ nhân, đi đổi thành 5 nam tính. Mặc dù làm như vậy mua bán lô vốn, trong thời gian ngắn tăng cường trại thực lực, lại bất lợi cho lâu dài phát triển. Thế nhưng là vì trại sinh tồn được, ạ vệ nạ xạ cũng không thể không làm như vậy. Châu Phong tùy tiện tìm cái thần linh phát thể, dù sao hắn cũng không tin quỷ thần. 10 ngày sau, ta sẽ cho người đem vật tư đưa đến nơi này, ngươi phái người tới lấy là được rồi. Ạ vệ nạ xạ gật gật đầu nói. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Châu Phong lời còn chưa dứt. Đột nhiên từ chung quanh trong rừng cây, bay ra ngoài hơn 10 cây mũi tên. Hướng về phía Châu Phong mà đến. Châu Phong đội vàng hướng phía bên trên quần quận, tránh thoát những này mũi tên. Ạ vệ nạ xạ cũng là sắc mặt trở nên trắng bệnh. Bởi vì có mấy cây mũi tên không biết là bắn trệ. Hay là bởi vì cái gì ngoài ý muốn, cũng hướng về phía ạ vệ nạ xạ mà đi. Ạ vệ nạ xạ cũng liền lăn lẫn bỏ, trốn đến một cái cây sau. Hai người đồng thời đều nhìn về đối phương. Ngươi. Hai người cũng cơ hồ đều là đồng thời mở miệng, muốn chỉ trích đối phương. Nhưng là nghĩ lại, bọn hắn liền hiểu. Điều đó không có khả năng là đối phương cho xiếc. Châu Phong từ ạ vệ nạ xạ trong mắt nhìn thấy hoảng sợ cùng hoảng loạn, đây không phải là giả vờ. Mà ạ vệ nạ xạ cũng biết Châu Phong nếu là muốn đối tự mình động thủ, đã sớm sớm mai phục. Không đến mức chờ tới bây giờ mới ra tay. Tại đây vòng mũi tên qua đi, hai bên trong rừng cây chạy đến mười mấy cái thái dương tộc dã nhân. Bọn hắn một bên phóng tới Châu Phong, một bên phát ra gào thét. Toàn bộ đều cầm trong tay đủ loại vũ khí. Lệ ạ. Mà hạ cả. Các ngươi muốn làm gì? Ạ vệ nạ xạ biến sắc. Bởi vì hắn đã nhận ra, những này người đều là mạ hạ cả cùng lệ ạ người. Không nghĩ tới bọn hắn hai người, lại ở chỗ này mai phục. Đương nhiên là xử lý Châu Phong. Nhanh lên động thủ ạ vệ nạ xạ. Mạ hạ cả từ một cái cây sau xuất hiện. Trong tay còn cầm lấy phi thạch tác, tại vây quanh vài vòng sau. Hướng phía Châu Phong đập tới. Châu Phong lần này không có tranh né, mà là vươn tay ra. Gắng gượng đem tảng đá kia cho tiếp được. Thạch đầu lực đạo, chấn tay phải hắn run lên. Mạ hạ cả người trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà có thể tay không tiếp được, mình ném ra bên ngoài thạch đầu. Đây mà vẫn còn là người ư. Sau đó mạ hạ cả liền thấy, Châu Phong đang dùng bằng lanh ánh mắt nhìn mình. Đây nhường hắn cảm giác được tê cả da đầu. Một giây sau, mạ hạ cả phát hiện Châu Phong đem thạch đầu hướng phía mình ném qua đến. Hắn vội vàng trốn ở phía sau cây. Nhưng là cách đó không xa một cái dã nhân phát ra tiếng kêu thảm. Bộ mặt bị thạch đầu đập trúng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nguyên lai tảng đá kia không phải hướng về phía mình đến. Chỉ là mạ hạ cả vẫn như cũ không dám đi ra ngoài, mà là tại phía sau cây thúc giục lên. Ạ vệ nạ xạ. Ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Lên A. Ạ vệ nạ xạ sắc mặt âm tình bất định. Không biết lúc này, mình phải làm gì? Cùng mạ hạ cả những này người cùng một chỗ đối phó Châu Phong. Một khi thất bại nói. Cùng Châu Phong trước đó đạt thành hiệp nghị, liền triệt để hết hiệu lực. Liền xem như giết chết Châu Phong, công lao đều là lệ ạ cùng mạ hạ cả. Cùng mình không có cái gì quan hệ. Lệ ạ cũng sẽ không vì vậy mà gả cho mình. Tương phản những cái kia người sống sót khẳng định sẽ trả thù mình. Đến lúc đó mình chạy vẫn là muốn xong đời. Nghĩ đến đây, ạ vệ nạ xạ đã hạ quyết tâm. Hắn không để ý đến mạ hạ cả đám người, ngược lại để sau lưng mình người dừng lại. Không muốn tham dự trận này cùng bọn hắn không có quan hệ chiến đấu. Đường thành đám người đã vọt lên, giơ tay lên bên trong cung nỏ, hướng phía những cái kia thái dương tộc dã nhân vọt tới. Tại phía trước nhất mấy cái dã nhân, nhao nhao chúng tên ngã trên mặt đất. Nhưng là những cái kia dã nhân cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại có hai cái chúng tên. Như trước vẫn là hướng phía bọn hắn phát động xung phong. Bởi vì tại nhân số hẹn nọ người là chiếm cứ ưu thế. Lần này mạ hạ cả cùng là hai người, hết thảy xuất động hơn 50 người. Là Châu Phong bọn hắn nhiều gấp đôi. Ạ vệ nạ xạ. Ngươi vì cái gì không xuất thủ? Lúc này lệ ạ cũng xuất hiện. Nàng một mực đều ẩn nút ở phía xa trên một thân cây. Hiện tại bắt đầu chất vấn ạ vệ nạ xạ. Dựa theo nguyên bản lệ ạ cùng mạ hạ cả dự đoán, chỉ cần có ạ vệ nạ xạ gia nhập. Như vậy đối phó Châu Phong liền có 10 phần nắm chắc. Thế nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, hiện tại ạ vệ nạ xạ thế mà không tham dự bọn hắn chiến đấu. Các ngươi muốn đối phó Châu Phong, cùng ta có quan hệ gì? Đừng quên tủ trưởng không cho các ngươi mượn nhờ ngoại viện. Ạ vệ nạ xạ hừ lạnh một tiếng. Bây giờ nghe ạ vệ nạ xạ nói như vậy, lệ ạ bị tức quá sức. Mạ hạ cả. Chúng ta không cần hắn. Lệ ạ từ trên cây nhảy xuống tới, hướng phía Châu Phong bật tới. Mạ hạ cả do dự một chút, cũng từ sau cây xuất hiện. Thất bại tại đây nhất cử. Đừng cho dã nhân xông lại. Đường thành giống lên một cú họng, đã đem cung nỏ bước xuống. Từ phía sau lưng lấy ra trường mâu. Bởi vì bọn dã nhân chạy quá nhanh. Đường thành chỉ là bắn đi ra hai cây mũi tên, bọn dã nhân liền đã đến trước mặt. Còn lại người sống sót cũng nhao nhao lấy ra trường mâu cùng tầm tuẫn. Song phương đánh giáp la cả. Lập tức triển khai chém giết. Người sống sót chiếm cứ thượng phong. Bọn hắn vốn chính là doanh địa nhân viên chiến đấu, lại thêm có tấm thuẫn ngăn tại trước người, dã nhân tùy tiện vô pháp đột phá. Bất quá rất nhanh thế cục liền phát sinh biến hóa, bởi vì dã nhân thật sự là nhiều lắm. Trong nháy mắt liền đem Châu Phong đám người vây quanh, công kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Chương 408, vây khốn chương 408, vây khốn nhìn thấy một màn này, ạ vệ nạ xạ lại lâm vào đến do dự bên trong. Không biết mình là không phải, hẳn là ra tay trợ giúp lại ạ đám người. Từ hiện tại thế cục nhìn lại, tựa hồ tự mình ra tay nói, liền có 10 phần nắm chắc xử lý Châu Phong. Liên như vậy do dự mười mấy giây đồng hồ thời gian, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Từ bắc phương đột nhiên xuất hiện một đoàn người sống sót, toàn bộ đều cầm trong tay cung nỏ, xa xa liền hướng phía lạ cùng mã hạ cả đám người bắn súng. Bọn dã nhân ngao ngao ngã xuống. Châu Phong đám người đứng trước áp lực chợt giảm, lập tức bắt đầu phản kích. Nhìn thấy một màn này, ạ vệ nạ xa mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Còn tốt mình không có xuất thủ. Nguyên lai Châu Phong cũng tại xung quanh mai phục tay người. Đây để ạ vệ nạ xa có chút muốn chửi ầm lên. Rõ ràng song phương ước định xong, mấy cái đeo 20 người tới. Kết quả Châu Phong phía sau ra vẻ. Nếu không phải mình đáp ứng Châu Phong yêu cầu, đoán chừng hôm nay phải chết ở chỗ này. Không đúng. Ạ vệ nạ xa đột nhiên ý thức được một điểm. Từ vừa mới bắt đầu, Châu Phong cho hắn truyền lại tin tức. Đó là để mình mang 20 người mà thôi. Châu Phong cho tới bây giờ cũng không có nói qua, hắn cũng chỉ mang 20 người. Là mình hiểu lầm. Coi là Châu Phong sẽ cùng mình một dạng. Giảo hoạt. Ạ vệ nạ xa thầm mắng một câu. Mà lúc này lại ạ cùng mà hạ cả, nhìn thấy có nhiều như vậy người sống sót xuất hiện. Cũng là sắc mặt trở nên khó coi lên. Lui. Lui. Mạ hạ cả không có chút nào chiến đấu dục vọng, quay đầu liền muốn chạy. Trong nội tâm rất hối hận. Từ vừa mới bắt đầu mình cũng không phải là Châu Phong đối thủ. Hắn quyết định lần này đào tẩu về sau, lại không lẫn vào chuyện này. Thật sự là quá nguy hiểm. Ai có thể khi tủ trưởng người thừa kế, ai liền đi làm tốt. Rút lui. Lệ ạ cũng quay đầu liền đi. Cái khác dã nhân ngao ngao đào tẩu. Nhưng là Châu Phong sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Truy. Hắn từ dưới đất nhặt lên một khối đá ném ra ngoài. Kia thạch đầu cơ bằng, vừa vặn đập chúng mạ hạ cả cái đầu. Đông. Mạ hạ cả khổng lồ thân thể ứng thanh ngã xuống đất. Đường thành đám người càng là nhặt lên lên nọ cùng, hướng phía những cái kia dã nhân bắn súng. Trong nháy mắt, liền có mười mấy cái dã nhân ngã trên mặt đất. Đây đã là một trận tan tác. Nhìn thấy Châu Phong đám người rết đỏ cả mắt. Ạ vệ nạ xạ cũng có chút sợ hãi, thế là tranh thủ thời gian mang người rút lui. Sợ đợi chút nữa mình cũng gặp nạn. Dù sao hắn mới vừa rồi không có đối với Châu Phong xuất thủ, Châu Phong hẳn là sẽ không giận lây sang mình. Với lại song phương đã ước định xong bồi thường. Chỉ cần mình đến thời gian đưa tới vật tư là được. Châu Phong cũng chú ý đến, ạ vệ nạ xạ mang người rời đi. Hắn cũng không có nói cái gì. Từ ạ vệ nạ xạ phản ứng Châu Phong đã có thể nhìn đi ra, ạ vệ nạ xạ là không muốn cùng mình tiếp tục đánh xuống. Đường Thành. Ta đuổi theo cái kia nữ dã nhân, các ngươi không nên quá xa. Châu Phong đối với Đường Thành hô. Yên tâm a, chúng ta có chừng mực. Đường Thành gật đầu. Châu Phong hướng phía lạ đảo tẩu phương hướng phi nước đại đổi tới. Giữa đường còn từ mạ hạ cả bên người đi ngang qua. Châu Phong chú ý tới, mạ hạ cả nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Cái hót trên tóc có vết máu. Không biết là chết vẫn là hôn mê. Để cho an toàn, Châu Phong cầm trong tay trường mâu đâm vào mạ hạ cả vị trí trái tim. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Nơi xa lạ quay đầu, muốn nhìn một chút tình huống. Vừa vặn nhìn thấy mạ hạ cả bị giết chết một màn này. Lạ trừng to mắt, sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới mạ hạ cả cứ thế mà chết đi. Mạ hạ cả khó được dũng cảm một lần xung phong, kết quả là chết tại Châu Phong trong tay. Lệ ạ đương nhiên không có cái gì cảm giác tội lỗi. Dưới cái nhìn của nàng đây là mạ hạ cả thực lực mình quá kém. Thế mà còn muốn lấy muốn cạnh tranh tụ trưởng người thừa kế vị trí. Hiện tại chết rồi, cũng là tự làm tự chịu. Lệ ạ chân chính cảm giác được e ngại nguyên nhân. Là nàng phát hiện Châu Phong đang tại nhìn mình chằm chằm, đó là manh thú nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt. Quả nhiên một giây sau Châu Phong liền vứt bỏ trong tay trường mâu, hướng phía mình xung lại. Lệ ạ cũng không do dự nữa, xoay người chạy. Hai người một trước một sau tại trong rừng cây xuyên qua. Lệ ạ vô cùng linh hoạt, với lại nàng đối với nơi này địa hình càng thêm quen thuộc. Đào tẩu thời điểm đều lựa chọn một chút địa hình so sánh phức tạp địa phương, thỉnh thoảng liền sẽ biến mất tại Châu Phong trong tầm mắt. Nhưng là Châu Phong lần này hạ quyết tâm nhất định phải giải quyết hết cái này nữ gia nhân. Lệ ạ cũng cho mình mang đến không ít phiền phức. Đang đổi hơn 10 phút về sau, Châu Phong hô hấp không có biến hóa, chỉ là trên trán nhiều một chút mồ hôi thấm ướt cổ áo. Lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn là một chỗ đặc biệt rậm rạp lùm cây. Châu Phong tại nơi này đã mất đi lệ ạ tung tích. Bất quá từ dưới đất vết tích có thể nhìn đi ra, Lệ ạ khẳng định là giấu ở mảnh này trong bụi cỏ. Châu Phong thả chậm bước chân, cẩn thận lắng nghe xung quanh động tĩnh. Chỉ có côn trùng kêu vang âm thanh, trừ cái đó ra cái gì đều không có. Châu Phong không cam tâm liền như vậy vứt bỏ Lệ ạ tung tích. Hắn thuận theo Lệ ạ vết tích tìm kiếm. Thế nhưng là nơi này lùm cây quá dày. Lệ ạ giấu chân tại nơi này liền biến mất, để Châu Phong không khỏi nhíu mày. Tại trong rừng cây truy đuổi một cái dã nhân, quả nhiên là rất khó khăn sự tình. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng vang đưa tới hắn chú ý, âm thanh là từ tiền phương cách đó không xa một chỗ lùm cây truyền đến. Giống như là có người đang nhẹ nhàng di động. Châu Phong lập tức ngừng thở, hướng phía cái chỗ kia tới gần. Khi Châu Phong tại khoảng cách chỉ có không đến vài mét thời điểm, hắn nghe được tiếng hít thở âm. Châu Phong càng phát ra xác định, Lệ ạ ngay tại phía trước. Hắn lặng lẽ đem dao găm lấy ra nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời cùng Lệ ạ liều mạng. Lần này dù là mình bị cắn trúng bả vai, hắn cũng muốn giải quyết hết Lệ ạ cái phiền phức này. Ngay tại Châu Phong đẩy ra tầng cuối cùng che chắn ánh mắt lùm cây thời điểm, trước mắt phân cảnh để Châu Phong hơi sững sờ. Xuất hiện ở trước mặt hắn là Lệ ạ, nhưng là lúc này Lệ ạ trên mặt đều là kinh hoàng biểu tình. Từ bên hông hướng xuống đều ham đến màu đen nước bùn bên trong. Nàng bả vai cùng trên mặt cũng đều là nước bùn. Hiển nhiên vừa rồi lạ vùng vẫy một hồi, thế nhưng là cũng không có để mình đi ra. Ngược lại là lâm vào sâu hơn. Châu Phong nhướng mày. Đầm lầy. Không nghĩ tới đây trong bụi cỏ còn cất giấu một mảnh đầm lầy. Châu Phong cũng cảm giác dưới chân bùn đất có một ít sốt. Hắn vô ý thức lui lại mấy bước, mới dẫm lên cứng rắn thổ địa. Đây để Châu Phong an tâm không ít, đồng thời trong nội tâm một trận hoảng sợ. Cũng may mình tại nơi này đi tương đối cẩn thận, bằng không thì cũng có khả năng xa vào đến trong ao đầm. Đến lúc đó chật vật như thế người, cũng không phải là Lệ ạ, rất có thể chính là mình. Lệ ạ, không nghĩ tới ngươi sẽ chết tại nơi này đi. Châu Phong nhàn nhạt nhìn Lệ ạ, hắn không thể không thừa nhận. Lệ ạ trên mặc dù là đều là kinh hoàng, cũng phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp khuôn mặt tăng thêm màu lúm mì làn da. Nếu như tại hiện đại xã hội nói, đoán chừng muốn hấp dẫn không ít người. Dù sao rất nhiều người làm truy cầu loại này màu da, đều sẽ chuyên môn tiến hành y mỹ. Đừng, đừng giết ta. Lệ ạ cuối cùng hoảng. Chương 409, giá trị chương 409, giá trị Lệ ạ lúc này bộ dáng 10 phần chật vật. Nàng đôi tay liều mạng nắm lấy bên cạnh cỏ dại. Dạng này mới hơi giữ vững thân thể, không có tiếp tục bị đầm lầy thôn phệ. Nhưng là cỏ dại tại nàng lôi kéo dưới, tùy thời đều có thể đứt gãy. Lệ ạ khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tựa xuống đầu tóc rối bời dán tại trên gương mặt, cùng bùn nhão hôn tại cùng một chỗ. Nhìn lên chật vật không chịu nổi. Không giết ngươi. Vì cái gì? Châu Phong bị chọc phát cười. Song Phương là ngươi chết ta sống quan hệ. Hiện tại Lệ ạ mình rất xuống trong ao đầm, Châu Phong sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Ta đối với ngươi chỗ hữu dụng, ta có thể cùng ạ về nạ xả một dạng hợp tác với ngươi. Lệ ạ nuốt nước miếng. Ha ha, ta làm sao sẽ tin tưởng ngươi đây? Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Lệ ạ cùng ạ về nạ xả khác biệt, nữ nhân này quá nguy hiểm. Với lại Châu Phong cùng ạ về nạ xả tiến hành hợp tác, là bởi vì hắn có thể cầm chắc lấy ạ về nạ xả. Có thể dùng ạ về nạ xả trại xem như áp chế, muốn ạ về nạ xả khuất phục. Nhưng là Lệ ạ liền không đồng dạng, nàng không có cái gì nhược điểm. Cái này nữ dã nhân tựa như là mang độc hoa dại, tuyệt đối không thể tin tưởng, cũng không có biện pháp thuần phục. Ta biết rất nhiều tình báo, còn có rất nhiều người đều muốn ngươi cái đầu, ta có thể nói cho ngươi bọn hắn tình huống. Lệ ạ âm thanh mang theo một tia sợ hãi, bởi vì nàng dù là không động đậy, chỉ cần mở miệng nói chuyện, thân thể giống như chậm chạp hạ xuống, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Nói đi, ta nghe đây. Châu Phong gật gật đầu. Trước tiên đem ta cứu ra. Lệ ạ có chút gấp, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy oán hận. Lại như vậy tiếp tục nữa nói, nàng không biết mình còn có thể hay không đi ra. Đặt ở bình thường nói, Lệ ạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị kẹt. Dù là một cái chân rơi vào đi, nàng cũng có thoát đi biện pháp. Thế nhưng là lần này sau lưng có Châu Phong đuổi theo, nàng mới không cẩn thận cả người rơi vào đi. Càng là không dám có động tác gì, sợ hấp dẫn Châu Phong lực chú ý, kết quả dẫn đến mình càng lún càng sâu. Lệ ạ hiện tại rất hối hận. Sớm biết mình tại ham xuống dưới trước tiên, liền nghĩ biện pháp tránh thoát. Như thế liền tính bị Châu Phong phát hiện, cũng có một đường sinh cơ. Hừ, thả ngươi đi ra. Châu Phong hừ một tiếng. Nếu là liền như vậy đem Lệ ạ cứu ra nói, nữ nhân này căn bản sẽ không trung thực, khẳng định sẽ tiếp tục cùng mình liều mạng. Dù là chỉ có một tia khả năng, Lệ ạ cũng sẽ không ngoan ngoan khuất phục. Nói ra trước đã ngươi biết tình báo à, để ta xem một chút có đáng giá hay không được cứu ngươi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lệ ạ sắc mặt đỏ lên, nàng cảm giác mình hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Nước bùn đã đến mình phía trên phần bụng vị trí. Quỷ đỏ, ngươi biết quỷ đỏ sao? Lệ ạ cắn răng. Đương nhiên biết, cái kia dùng xương liêm ra hỏa. Châu Phong gật gật đầu. Hắn đối với quỷ đỏ vẫn là khắc sâu ấn tượng. Không chỉ có bởi vì quỷ đỏ sử dụng vũ khí so sánh các loại, còn có kia trên thân màu đỏ xăm hình, đồng dạng dã nhân chiến sĩ cũng không có nhiều như vậy xăm hình. Càng bởi vì chính mình kém một chút, liền cắm đến quỷ đỏ trong tay. Cái kia quỷ đỏ mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là mánh khỏe vẫn là thật nhiều. Châu Phong kỳ thực còn có chút hiếu kỳ, làm sao quỷ đỏ không có tiếp tục cùng Lệ ạ ở cùng một chỗ? Gần đây một mực đều không có nhìn thấy quỷ đỏ. Hắn không tin quỷ đỏ, đối với mình cái đầu không có hứng thú. Nhất định là có cái khác nguyên nhân. Không sai. Hắn hiện tại thế nhưng là có đại động tác. Lệ ạ nhướng mày nhìn về phía Châu Phong, đang chờ đợi Châu Phong hỏi thăm. Thế nhưng là Châu Phong không có cái gì phản ứng, liền như vậy nhìn xem Lệ ạ. Tựa hồ Lệ ạ không mở miệng nói, Châu Phong liền không có cái gì truy vấn. Dù sao bây giờ gấp không phải mình. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Lệ ạ có chút thẹn quá hóa giận. Vì cái gì Châu Phong như vậy có thể bảo trì bình thản? Ta người này không thích ép buộc người khác, ngươi nếu là không muốn nói, vậy cũng không cần nói, dù sao hãm đến trong ao đầm lại không phải ta. Châu Phong mỉm cười. Lệ ạ để lộ ra đến tình báo này, thật sự là quá ít. Còn chưa đủ lấy gây nên Châu Phong hứng thú. Phương Cầm. Ngươi nhận thức cái này kẻ ngoại lai sao? Một cái nữ. Lệ ạ chỉ có thể kêu đi ra Phương Cầm danh tự. Phương Cầm. Châu Phong trong đầu suy tư một chút, mới nhớ lại đó là Phương Nam doanh địa người. Mình tại Phương Nam doanh địa thời điểm, Phương Cầm một mực đều cùng mình đối nghịch. Tại hắn đem Phương Nam doanh địa người cứu ra thời điểm, Phương Cầm cũng không có đi theo mình cùng rời đi. Nàng đoán chừng cũng biết, đắc tội mình không có cái gì kết cục tốt. Với lại Phương Cầm vẫn là sát hại Đinh Lập Khải chủ mưu, lo lắng nhận trừng phạt, cho nên hướng phía rừng cây phương hướng trốn. Châu Phong cũng không biết Phương Cầm bây giờ tung tích. Không nghĩ tới hiện tại là Lệ ạ nói ra cái tên này. Làm sao ngươi biết cái tên này? Châu Phong hỏi thăm Lệ ạ. Nhìn thấy Châu Phong cuối cùng cảm thấy hứng thú, Lệ ạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lệ ạ hiện tại sợ hãi chính là trong tay mình không để cho Châu Phong cảm thấy hứng thú tình báo. Như thế nàng mới là thật nguy hiểm. Nữ nhân kia rất có thủ đoạn, nàng bây giờ đang ở quỷ đỏ bên người, giống như ngươi đã học xong chúng ta ngôn ngữ. Lệ ạ híp mắt nói ra. Châu Phong nhướng mày. Phương Cầm nữ nhân kia thế mà cùng quỷ đỏ thông đồng ở cùng nhau. đây rốt cuộc là làm sao làm được? Châu Phong trong lòng có không ổn cảm giác. Hắn mặc dù rất chán ghét Phương Cầm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Phương Cầm nữ nhân kia có một chút thủ đoạn, với lại không có cái gì hạt cuối. Sự tình gì cũng dám làm. Mấu chốt nhất là, Phương Cầm đối với bọn hắn những người may mắn còn sống sót này hiểu rất rõ. Hiện tại Phương Cầm vừa học được dã nhân ngôn ngữ. Vì sống sót nói, Phương Cầm rất có thể sẽ cho quỷ đỏ bày mưu tinh kế. Đây là một cái to lớn uy hiếp. Bây giờ bọn hắn những người may mắn còn sống sót này, đối mặt dã nhân có một cái to lớn ưu thế. Cái kia chính là dã nhân đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Ví dụ như nói dã nhân cũng không biết, trong tay bọn họ dùng cung nỏ là cái gì. Rất nhiều dã nhân lần đầu tiên nhìn thấy cung nỏ, không có chút nào e ngại. Ngược lại sẽ thẳng tắp hướng phía cung nỏ xung lại, căn bản liền sẽ không trốn tránh. Tương phản Châu Phong đám người trải qua thời gian dài như vậy thăm dò cùng tìm đòi, đã biết rồi không ít dã nhân tập tục cùng tình báo. Lệ ạ đã nhìn ra, Châu Phong tại cẩn thận suy nghĩ. Nàng liền biết nói ra Phương Cầm tình báo, nhất định sẽ làm cho Châu Phong cảm thấy hứng thú. Không chỉ có chỉ là Phương Cầm, ta còn biết cái khác rất nhiều sự tình. Lệ ạ tiếp tục nói, những ngày này thời gian bên trong, Lệ ạ không chỉ có chỉ là đợi tại ạ vệ nạ xạ trại bên trong mà thôi. Nàng còn đi địa phương khác, bao quát quỷ đỏ bộ lạc. Đã biết quỷ đỏ đang làm đại động tác. Người còn biết cái gì? Châu Phong lần này là thật muốn từ Lệ ạ trong miệng biết được phương diện này tình báo. Người trước tiên đem ta cứu ra, ta cảm giác hô hấp đều trở nên khó khăn. Lệ ạ thật cảm giác, nàng hô hấp thời điểm càng ngày càng khó chịu, giống như thân thể không ngừng đang bị đè ép. Chương 410, đầm lầy chương 410, đầm lầy. Châu Phong nhìn một chút Lệ ạ. Nước bùn đã đến nàng lồng ngực vị trí. Lệ ạ bắt lấy cỏ dại, cũng không thể ngăn cản nàng tiếp tục trầm xuống, chỉ có thể hơi trì hoãn một chút mà thôi. Bất quá liền như vậy đem Lệ ạ cứu ra, Châu Phong vẫn có chút do dự. Ngươi cường tráng như vậy nam nhân, chẳng lẽ còn sợ ta đi ra đánh bại ngươi sao? Lệ ạ bắt đầu khiêu khích lên. Châu Phong nghe được câu này không hề bị lay động. Hắn không có khả năng bởi vì Lệ ạ một câu nói như vậy, liền bị nàng chọc giận. Lệ ạ điểm này tiểu hoa chiêu, tại mình trước mặt vẫn là quá non. Lệ ạ không phải bình thường nữ nhân, trên người nàng ám khí rất nhiều. Tùy thời đều có lật bản tư bản. Đi, ta trước tiên đem người cứu ra. Châu Phong gật gật đầu. Hắn đã hạ quyết tâm. Đem Lệ ạ cứu đi lên trước tiên, liền xoát người. Đem cô gái này dã nhân trên thân vũ khí đều quăng ra. Cô gái này dã nhân uy hiếp liền cực kỳ giảm ít. Lệ ạ nhìn thấy Châu Phong đáp ứng mình về sau, lập tức trong lòng vui vẻ. Nhưng là trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là bất động thanh sắc. Chỉ cần mình từ đây trong vùng đầm lầy leo ra, kia tất cả liền có khả năng. Bất quá sau đó Lệ ạ liền thấy Châu Phong quay người rời đi, đã biến mất tại nàng trong tầm mắt. Người muốn đi đâu? Lệ ạ có chút hoảng, tưởng rằng Châu Phong đã nhận ra mình ý nghĩ, đem mình bỏ ở nơi này. Ta đi tìm một cây đầu gỗ, cũng không thể liền như vậy tay không đi kéo a. Châu Phong âm thanh truyền tới. Nếu như Châu Phong mạo muội đưa tay kéo nói, rất có thể hắn cũng biết rơi vào đi. Vẫn là tìm đồ vật đem Lệ ạ lôi ra đến đơn giản hơn. Lệ ạ nghe được câu này nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn tưởng rằng Châu Phong đã nhận ra mình ý nghĩ, nguyên lai chỉ là đi tìm đầu gỗ. Châu Phong bên này tại trong bụi cỏ tìm kiếm, rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một cây cành cây khô bên trên. Cành cây khô có dài hơn 2 mét, cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Dùng để cứu Lệ ạ đã đủ rồi. Châu Phong bắt lấy cành cây khô, lần nữa đi vào Lệ ạ trước mặt. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm sau, đem cành cây khô đưa tới Lệ ạ trước mặt. Lệ ạ lập tức buông ra cỏ dại, dùng đôi tay bắt lấy cành cây khô. Châu Phong bắt đầu dùng sức, nếm thử đem Lệ ạ trò kéo qua. Lệ ạ thân thể bắt đầu một chút xíu bị lôi ra ngoài, bị lôi ra đến một mảng lớn, đã đến phần eo vị trí. Quá trình này Lệ ạ cảm giác được rất đau, có thể nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Hiện tại trọng yếu nhất là nàng trước thoát khốn lại nói. Nhưng là ngay lúc này, Lệ ạ con ngươi có chút co rụt lại, nhìn chằm chằm Châu Phong, ánh mắt bên trong xuất hiện sợ hãi. Bởi vì Lệ ạ phát hiện, tại Châu Phong sau lưng trong bụi cỏ xuất hiện một cái hình thể khổng lồ cá sấu, không biết lúc nào lặng lẽ xuất hiện tại Châu Phong sau lưng. Kia che kín lân phiến thân thể, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lánh rực rỡ. Hình tam giác con mắt, tản mát ra hung ác mà tham lam ánh mắt. Châu Phong chú ý tới Lệ ạ biểu tình có điểm gì là lạ. Thế nào? Rất khó chịu sao? Châu Phong hỏi. Như vậy mà ép lôi kéo cảm giác khẳng định không dễ chịu. Đằng sau, ngươi đằng sau có cá sấu. Lệ ạ rốt cục vẫn là lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi Lệ ạ cân nhắc qua, muốn hay không chờ Châu Phong bị tập kích lại nói. Nhưng là một khi Châu Phong chết nói, nàng cũng đừng hòng đi ra. Lệ ạ muốn sống sót, không muốn chết tại nơi này. Cá sấu. Châu Phong bỗng nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau mình lùm cây có một cái cá sấu. Cách mình chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Vừa rồi hắn lực chú ý đều đặt ở Lệ ạ trên thân, căn bản là không có phát giác được đây cá sấu đã nhích lại gần mình. Châu Phong mặc dù nghe được cỏ dại phát ra tiếng xào xạc âm, vẫn còn tưởng rằng gió thổi. Căn bản không có nghĩ đến sẽ là cá sấu. Hắn bung ra cành cây khô, lập tức từ bên hông rút ra dao găm đối mặt cá sấu. Châu Phong ở trên đảo cũng không có gặp qua cá sấu, nhưng là hắn nghe Phạm Kiến bọn người nói qua, tại một chút dòng sông bên cạnh thấy qua cá sấu dấu chân. Phạm Kiến đám người còn thương lượng qua đi bắt cá sấu, chỉ là một mực đều không có đụng phải. Không nghĩ tới bây giờ bị Châu Phong cho gặp phải. Cá sấu nhìn thấy Châu Phong tại quay người một khắc này, khổng lồ thân thể hướng thẳng đến Châu Phong đống nhiên lao đến, đồng thời há to mồm muốn cắn xé Châu Phong thân thể. Châu Phong bước nhanh tránh qua, tránh né cá sấu va chạm, đồng thời chờ đúng thời cơ. Trong tay dao găm hung hăng đâm về cá sấu phần lưng, nhưng mà dao găm chỉ là ở phía trên, vạch ra một đạo tiện tiện vết tích, cũng không có là cá sấu tạo thành tính thực chất tổn thương. cá sấu nhưng thật giống như cảm giác bị chọc giận, điên cuồng vặn vẹo thân thể, cái đuôi hướng thẳng đến Châu Phong quét ngang mà đến. Châu Phong đội vàng hướng hậu khiêu nhảy, tránh đi đây chí mạng một kích. Cá sấu lại xoay người một cái, miệng to như chậu máu lần nữa trương khai, hướng phía Châu Phong chân tắt tới. Châu Phong lần nữa trốn tránh, hắn biết không có thể cùng cá sấu tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không cá sấu chỉ cần cắn chúng mình một ngụm, tận lực bồi tiếp một cái tử vong cuộn. Châu Phong mặc dù thể chất đặc thù, cũng không có đến cương cân thiết cốt tình trạng, ngăn không được cá sấu một kích chí mạng này. Thế là Châu Phong nhìn về phía cá sấu con mắt, đó là cá sấu yếu ớt nhất bộ vị. Với tư cách lưỡng thê động vật máu lạnh, nó cảm giác đau phản ứng bình thường tương đối chế cùng, nhưng là con mắt xung quanh có đại lượng hệ thần kinh, vô cùng mẫn cảm. Tại cá sấu lần nữa xông lại thời điểm, Châu Phong xoay người một cái đến nó khía cạnh, dao găm hung hăng đâm về cá sấu mắt trái, sau đó dụng lực một bẫy, cá sấu phát ra một tiếng thê thảm chu lên, máu tươi từ nó trong hốc mắt phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh bùn đất. Cá sấu thống khổ rãy rủa thân thể, áp đảo một mảng lớn lùm cây. Châu Phong thấy thế vội vàng lui ra phía sau mấy bước. Cá sấu cũng không tiếp tục cắn xé Châu Phong, mà là đang lăn lộn vài vòng về sau, hướng về một phương hướng đào tẩu. Nhìn cá sấu biến mất tại trong bụi cỏ, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Châu Phong ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lệ Ạ, lúc này mới phát hiện nước bùn đã nhanh đến Lệ Ạ bả vai vị trí bên trên. Vừa rồi Châu Phong đối phó cá sấu thời điểm, bởi vì Lệ Ạ bị kéo một đoạn, cho nên thân thể phía dưới nước bùn buông lỏng. Hiện tại ngược lại ham xuống dưới không ít. Cứu mạng, cứu mạng! Lệ Ạ bờ môi run nhẹ nhẹ, âm thanh đều khàn giọng rất nhiều. Châu Phong đội vàng bắt lấy kia cành cây khô, muốn đem Lệ Ạ trò kéo trở về. Bất quá Lệ Ạ đã cơ hồ không dùng được tỉnh. Nàng mặc dù còn đang nắm cành cây khô, nhưng là giữa ngón tay đang không ngừng run rẩy. Châu Phong thấy thế dứt khoát buông ra cành cây khô. Khi Lệ Ạ nhìn thấy Châu Phong buông ra cành cây khô thời điểm, khóe miệng lộ ra đắng chát đủ cười. Nàng coi là Châu Phong đã bỏ đi mình. Thế nhưng là tiếp xuống để Lệ Ạ không nghĩ tới là Châu Phong đem áo cởi ra đến nhét vào trên bùn đất, cả người ghé vào trên quần áo. Sau đó bắt lấy Lệ Ạ đôi tay, dùng sức đem Lệ Ạ hướng lên trên kéo. Lệ Ạ có thể nhìn thấy Châu Phong cắn chặt răng trên tay bên trên nổi gân xanh, một cú cự lực từ Châu Phong trên tay truyền đến, mình thân thể một chút xíu từ nước bùn bên trong bị rút ra. Khi Lệ Ạ cuối cùng từ nước bùn bên trong thoát ly một khắc này, nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Thế nhưng là để Lệ Ạ không nghĩ tới là Châu Phong đột nhiên tới một cái tay đè lại nàng cái đầu, trong nháy mắt Lệ Ạ mặt kề sát ở trên bùn đất. Chương 411 khiếp sợ, chương 411 khiếp sợ, Lệ Ạ nửa gương mặt đều tại trong đất bùn. Nàng không biết vì cái gì Châu Phong lại đột nhiên ép đến mình, càng làm cho Lệ Ạ cảm giác được hoảng loạn là nàng cảm giác được Châu Phong tay bắt đầu tại mình trên thân tìm tòi lên. Ngươi làm gì? Lệ Ạ vừa thẹn lại gấp, nàng có thể cảm giác được Châu Phong không kiêng nể gì cả, đương nhiên là tìm vũ khí, trên người ngươi đồ vật vẫn rất nhiều. Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Châu Phong đã từ Lệ Ạ trên thân tìm ra đến không ít thứ, xương chế phi tiêu, hai thanh dao găm, còn có dấu ở da thú bên trong bén nhọn cốt thứ. Châu Phong cũng không biết Lệ Ạ giấu nhiều đồ như vậy làm gì, bất quá cũng tốt tại Lệ Ạ trên thân toàn bộ đều là nước bùn, nếu không Châu Phong ra tay cũng sẽ không như vậy dứt khoát. Ngươi, Lệ Ạ vốn là mệt mỏi thở hổn hển, cái này càng là kém chút bị tức mất đi. Châu Phong đang tìm tòi thời điểm, khó tránh khỏi đụng đến đụng đi. Lệ Ạ cho tới bây giờ không có bị một cái nam nhân như thế khi dễ. Nàng thế nhưng là tù trưởng nữ nhi, từ nhỏ đến lớn, những cái kia dã nhân có mấy cái dám nhìn nhiều mình liếc nhìn, càng đừng đề cập bị một cái nam nhân đối xử như thế. Tốt, dạng này ngươi không có gì uy hiếp. Châu Phong lúc này mới buông lỏng ra để lại Lệ Ạ cái đầu tay, đem Lệ Ạ vũ khí, toàn bộ đều đặt ở một bên. Kia hai thanh dao găm hắn rất quen thuộc. Một thanh là mình nhiều công năng dao găm, mặt khác một thanh là bạt dao găm. Không nghĩ tới mình lưu lạc đồ vật, toàn bộ đều tại Lệ Ạ nơi này. Châu Phong cũng là không chút khách khí trăng lên. Đó là ta đồ vật. Lệ Ạ vừa sửa sang lại da thú, một bên nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, rõ ràng đó là ngươi nhặt đi ta đồ vật, thế mà còn nói là ngươi. Châu Phong lắc đầu. Đó là ta chiến lợi phẩm. Lệ Ạ như trước vẫn là không có cam lòng nhìn Châu Phong. Kia hai thanh dao găm thật sự là dùng quá tốt. Lệ Ạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sắc bén như vậy vũ khí. Vậy bây giờ đó là ta. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lệ Ạ tức giận bất bình, nhưng là nàng không có cách nào phản bác, dưới mắt mình đều là Châu Phong tù binh, càng đừng đề cập mình vũ khí. Dựa theo dã nhân quy củ đến nói, nàng hiện tại thậm chí có thể tính là Châu Phong nữ nhân. Bất quá Lệ Ạ là sẽ không liền như vậy khuất phục. Nàng ánh mắt nhìn về phía xung quanh, đang suy tư như thế nào đào tẩu. Mảnh này lùn cây quá nguy hiểm. Lệ Ạ cũng không biết đầm lầy diện tích lớn bao nhiêu, tốt nhất vẫn là chạy đến trong rừng cây. Quỷ đỏ đang làm cái gì đại động tác? Đúng vào lúc này, Lệ Ạ nghe được Châu Phong âm thanh. Quỷ đỏ, hắn. Lệ Ạ ấp a đúng. Châu Phong nhíu mày, nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, Lệ Ạ nuốt nước miếng. Biết nếu như mình tiếp tục trì hoãn thời gian, Châu Phong liền không có cái gì kiên nhẫn. Quỷ đỏ, hắn đang khắp nơi tìm kiếm kẻ ngoại lai, đã phát hiện hơn 30 người, hơn nữa còn dự định đi công kích phương nam đường ven biển một cái người sống sót căn cứ, đem những cái kia người đều biến thành hắn nô lệ. Lệ Ạ đưa nàng biết sự tình nói cái gì? Cái gì? Châu Phong biến sắc, không nghĩ tới quỷ đỏ dã tâm như vậy đại, thế mà muốn đem nhiều như vậy những người may mắn còn sống sót, toàn bộ đều biến thành nô lệ. Không đúng. Châu Phong mơ hồ có một loại cảm giác, đây không phải quỷ đỏ ý nghĩ, rất có thể là Phương Cầm. Nghĩ đến đây, Châu Phong sắc mặt khó coi. Phương Cầm có thể tạo thành phá hư, xa xa so dã nhân phải lớn nhiều. Nữ nhân này một bụng ý nghĩ xấu. Đáng tiếc, ban đầu tại Phương Nam doanh địa thời điểm, mình không có cơ hội giết chết Phương Cầm. Chỉ có thể nói Phương Cầm vận khí quá tốt rồi. Châu Phong, ta tiết lộ cho ngươi trọng yếu như vậy tình báo, ngươi hẳn là thả ta đi a. Lệ ạ tiếp tục nói. Hừ, ta làm sao biết ngươi nói là thật. Châu Phong hừ lạnh một tiếng. Lệ ạ tuôn ra đến tình báo rất trọng yếu. Thế nhưng là nghe lên có chút quá mơ hồ. Ngược lại có độ tin cậy không cao. Châu Phong hoài nghi Lệ ạ có phải hay không đang lừa gạt mình. Ngươi, vô sỉ. Lệ ạ tức quá sức. Chính mình nói toàn bộ đều là thật. Châu Phong lại không tin. Ngươi trước thành thành thật thật đi theo ta trở về đi. Châu Phong tại bốn phía dò xét, nhìn có cái gì dây thường loại hình đồ vật có thể trói lại Lệ ạ. Châu Phong trong túi đeo lưng không có thứ này. Lệ ạ sợ, nàng thật sợ hãi bị Châu Phong bắt đi. Nàng không biết mình nếu như được đưa tới trung tâm doanh địa là kết cục gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Liên tính không bị giết chết, cũng khẳng định sẽ trở thành nô lệ. Nô lệ thế nhưng là không có nửa điểm tôn nghiêm. Mình là tù trưởng nữ nhi, tuyệt đối không thể nhận loại khuất phục này. Nàng nếu là trở thành nô lệ nói, tình nguyện đi chết. Ta nói đều là thật. Ta có chứng cứ. Lệ ạ vội vàng hô. Ngươi có cái gì chứng cứ? Châu Phong rất ngạc nhiên. Không biết Lệ ạ sẽ lấy ra cái gì đến. Chỉ cần ta chứng minh ta nói đều là thật, ngươi liền muốn thả ta đi. Lệ ạ cắn chặt môi, hốc mắt phím hồng. Nhưng là biểu hiện trên mặt lại tràn ngập không cam tâm. Lệ ạ không thích loại này, vận mệnh khống chế tại trong tay người khác cảm giác. Châu Phong suy nghĩ một chút gật gật đầu. Biểu thị Lệ ạ chỉ cần có thể chứng minh, nàng nói đều là thật. Như vậy mình có thể thả đi nàng. Đoạn thời gian trước ngươi hẳn là trục xuất không ít người, có chừng hơn 30, quỷ đỏ phát hiện những này người, hiện tại bọn hắn đều là quỷ đỏ nô lệ. Lệ ạ hít sâu một hơi, đưa nàng biết nói ra. Nghe đến đó Châu Phong sắc mặt cũng âm trầm không ít. Lệ ạ đã có thể nói ra đến những cái kia người tung tích. Liền có thể chứng minh, những cái kia người thật đã trở thành quỷ đỏ nô lệ. Châu Phong lần trước đem những cái kia người trục xuất sau. Cũng không biết những cái kia người đến cùng đi địa phương nào. Hắn nguyên bản suy đoán những cái kia người, hẳn là sẽ đi phương Nam đường ven biển. Dù sao bọn hắn vốn chính là phương Nam doanh địa người. Nhưng không có nghĩ đến, hiện tại đều trở thành quỷ đỏ nô lệ. Nếu như là dạng này nói, trong lúc này doanh địa không ít tình báo. Hiện tại đoán chừng đã bị tiết lộ ra ngoài. Châu Phong không khỏi lắc đầu. Phát sinh loại tình huống này, cũng khó có thể tránh cho. Ban đầu trục xuất Lưu Vi những cái kia người thời điểm, hắn cũng biết Lưu Vi đám người khẳng định sẽ mang đi một chút tình báo. Chỉ là không có nghĩ đến, những tin tình báo này sẽ rơi xuống quỷ đỏ trong tay. Cũng may Lưu Vi bọn người ở tại trung tâm doanh địa không có mấy ngày thời gian, cũng không biết cái gì trọng yếu tình báo. Lúc ấy loại tình huống kia, Lưu Vi đám người chỉ là giả bệnh mà thôi. Hắn không có khả năng bởi vì cái này tội danh, duy nhất một lần liền giết chết hơn 30 người. Ngươi nói bọn hắn muốn đi phương Nam đường bên biển, tìm kiếm người sống sót căn cứ. Châu Phong lần nữa hỏi thăm Lệ ạ. Không sai. Quỷ đỏ gần đây đó là tại chuẩn bị chuyện này. Lệ ạ gật gật đầu. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Tại phương Nam đường ven biển còn có một cái người sống sót căn cứ. Là ban đầu Kim Thiếu Gia dẫn phát phương Nam trong doanh địa loạn, tách ra đi hơn 100 người. Tại phản loạn chi dạ bên trong, những cái kia người còn nửa đường chặn đường qua mình. Cho nên Châu Phong lần trước đi phương Nam đường ven biển, cũng không có đi lôi kéo những cái kia người. Hắn biết những cái kia người không sẽ cùng tự mình đi. Chương 412, thanh tẩy chương 412, thanh tẩy Châu Phong không nghĩ tới. Hiện tại quỷ đỏ để mắt tới những cái kia người. Nếu để cho quỷ đỏ nhiều hơn nữa hơn 100 cái người sống sót xem như nô lệ, tạo thành hậu quả khó mà lường được. Những cái kia những người may mắn còn sống sót, có thể thăng cấp bọn dã nhân sản xuất cùng sinh hoạt trình độ. Nếu là trong đó có sẽ luyện sát người, hoặc là hiểu được cái khác kỹ thuật người. Kia Châu Phong bọn hắn tiếp đó, đứng trước uy hiếp đem càng thêm to lớn. Quỷ đỏ còn không có hành động sao? Châu Phong hỏi. Ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đang tiến hành chuẩn bị. Lệ ạ đem tự mình biết nói ra. Lệ ạ nhìn thấy Châu Phong nghe được câu này sau lại đang trầm tư. Thế là thúc giục Châu Phong nhanh thả mình. Nàng đã nói cho Châu Phong trọng yếu như vậy tình báo, hy vọng Châu Phong cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đi, vậy ngươi đi thôi. Châu Phong gật gật đầu. Thật, ngươi muốn thả ta đi? Lệ ạ ngược lại có chút không tin. Châu Phong thế mà đồng ý lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, ta hy vọng còn có lần tiếp theo. Châu Phong thả Lệ ạ là có nguyên nhân, bởi vì Lệ ạ cung cấp tình báo, tầm quan trọng vượt qua Châu Phong tưởng tượng. Mặc dù cái này nữ dã nhân rất nguy hiểm, bất quá nàng là nguyện ý hợp tác với mình người. Lần sau gặp mặt có lẽ song phương còn sẽ chém giết. Nhưng là Châu Phong cũng rất có thể từ Lệ ạ trong miệng biết được càng nhiều tình báo, tính được lợi nhiều hơn hại. Giết chết Lệ ạ rất dễ dàng, thế nhưng là còn muốn thu hoạch nhiều như vậy tình báo, liền không có dễ dàng như thế. Lệ ạ nghe được câu này lập tức bỏ lên lên. Bất quá sau đó nàng dưới chân đó là một cái lảo đảo, lần nữa quỳ trên mặt đất. Châu Phong lúc này mới chú ý đến, Lệ ạ đầu gối vị trí có miệng vết thương, máu tươi hôn tạp nước bùn, cũng không rõ ràng, hẳn là lâm vào đầm lầy thời điểm, bị bên trong nhánh cây loại hình quẹt làm bị thương. Ta tới cấp cho ngươi xử lý một chút. Châu Phong từ trong túi đeo lưng lấy ra bình nước, sau đó trở về Lệ ạ bên người, bắt đầu thanh tẩy nàng đầu gối, dùng dược thảo đưa nàng vết thương băng bó một chút. Lệ ạ ban đầu thời điểm còn có chút phản kháng, cảm thấy Châu Phong khẳng định có hoa chiêu gì, về sau phát hiện Châu Phong thật chỉ là đang cấp mình thanh tẩy vết thương mà thôi. Lệ ạ cũng liền không núp ních, nhìn Châu Phong cho mình băng bó. Châu Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, đây thanh tẩy vết thương rất đau, Lệ ạ liền mày cũng không nhăn một cái. Vết thương không tính nghiêm trọng, hẳn là sẽ không lây nhiễm. Châu Phong làm xong đây hết thảy sau đứng dậy, ngươi vì cái gì cho ta băng bó? Lệ ạ bên này cũng chống đất đứng lên đến, nàng cảm giác dễ chịu nhiều, nhưng là Lệ ạ cũng không lý giải, vì cái gì Châu Phong sẽ cho tự mình xử lý vết thương? Ta chờ ngươi lần sau tình báo đây. Châu Phong cười một cái nói. Lệ ạ nghe được câu này, lập tức cảm giác được một trận quất đủ. Lần sau ta sẽ không bị ngươi bắt, sẽ đến viên ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Lệ ạ ném xuống câu nói này quay người rời đi, khập khiễng biến mất tại rừng cây bên trong. Châu Phong nhìn Lệ ạ biến mất bóng lưng, đột nhiên phát hiện Lệ ạ giống như cũng không có nói muốn giết chết mình, mà là muốn mình hướng nàng cầu xin tha thứ. Lệ ạ đây là vì rửa sạch mình quất đủ, vẫn là có khác nguyên nhân. Châu Phong lắc đầu, không nghĩ xuống dưới, mà là trở lại rừng Ba La Mật. Đường Thành đám người đều ở nơi này chờ lấy, bọn hắn đã quét dọn tốt chiến trường. Châu Phong, ngươi làm sao một thân bùn? Đường Thành kinh ngạc nhìn Châu Phong. Châu Phong chẳng những trên thân là bùn, liền trong tay trên quần áo toàn bộ đều là nước bùn. Nhìn lên tựa như là tại trong bùn mặt lăn vài vòng một dạng, kém chút rớt xuống trong ao đầm đi. Châu Phong giang tay ra. Cái kia nữ gia nhân đây? Đường Thành hỏi. Chạy. Châu Phong cũng không có ngay trước Đường Thành đám người mặt nói thật. Từ lạ bên kia thu hoạch tình báo, hiện tại cũng không thể công khai. Ngươi không có việc gì là được. Đường Thành cũng không có cảm giác được tiếc nuối. Một cái nữ gia nhân thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Tổn thất đại sao? Châu Phong hỏi thăm. Nghe được câu này, Đường Thành biểu thị có 5 cái tổn thương. Cũng may thương thế không tính là nghiêm trọng, vừa rồi đều đã băng bó. Mặt khác dã nhân thi thể có hơn 20 cỗ. Bọn hắn vừa rồi đào cái hố to, đã đem những thi thể này đều vùi lấp lên, miễn cho dẫn phát tật bệnh gì. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Không có người bỏ mình, đã là trong bất hạnh bản hạnh. Cái này cũng nhờ vào đám người chiến đấu tố dưỡng. Bọn hắn đã sớm không phải ban đầu người bình thường, hiện tại đã trở thành chiến sĩ. Mặt hạ cả thi thể có đây không? Châu Phong hỏi. Đó là cái kia đặc biệt cao lớn dã nhân à, ngươi chuyên môn xử lý cái kia, đã chết thấu đấu. Đường Thành biết Châu Phong nói là ai. Châu Phong xả văn mục trường mâu, còn cắm ở mạ hạ cạ trên thân. Hiển nhiên là Châu Phong trọng điểm chiếu cố đối tượng. Vậy là tốt rồi. Châu Phong nghe được tin tức này sau gật gật đầu. Mặc dù lần này mình không có giết chết Lệ ạ, nhưng là giải quyết hết mạ hạ cạ, còn giết chết nhiều như vậy dã nhân, cũng coi là có thu hoạch. Hơn nữa còn cùng ạ về nạ xạ đạt thành hiệp nghị. Trong thời gian ngắn, Lệ ạ cũng hẳn là không có cử động gì. Đám người quay trở về tới trung tâm doanh địa. Lúc này trời đã sắp tối rồi. Châu Phong cũng không trở về nghỉ ngơi, mà là đi vào trung tâm doanh địa dựa vào mặt phía nam vị trí. Nơi này chính là phương nam doanh địa người sống sót căn cứ. Từng cái nhà gỗ cũng sớm đã xây dựng tốt, hơn nữa còn tại bên ngoài xây dựng lan can, phòng ngừa có động vật hoang dã chạy vào. Châu Phong cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá hắn nhìn đến đây phòng ốc, vẫn là không nhịn được gật gật đầu. Mặc dù cái này doanh địa phòng ốc là gần đây mới đóng, nhưng là phòng ốc khối lượng cùng quy hoạch trình độ, ngược lại là toàn bộ trung tâm trong doanh địa tốt nhất. Chẳng những cân nhắc đến không gian lợi dụng vấn đề, còn cân nhắc đến an toàn cùng thông khí. Tại nơi này có chừng hơn 50 cái nhà gỗ, 10 phần chỉnh tề cùng quy hoạch, thậm chí tại trên nhà gỗ còn có số hiệu. Chỉ cần nói ra phòng số mấy, liền có thể biết đáng giá là cái nào phòng. Lúc này phương nam doanh địa người vừa lúc ở bữa tối. Khi Châu Phong đi vào thời điểm, liền thấy những người may mắn còn sống sót đều ngồi tại cửa phòng, mỗi người trong tay đều cầm lấy một cái chén gỗ. Có đang vùi đầu ăn cơm, cũng có cười cười nói nói. Khi nhìn thấy Châu Phong đến về sau, những này người toàn bộ đều đứng dậy. Thủ lĩnh, là thủ lĩnh đến. Bàng Khánh đây, đem Bàng Khánh gọi qua. Hoàng Siêu bên này đi để người hô Bàng Khánh, hắn chạy trước đến Châu Phong trước mặt. Gần đây doanh địa thế nào? Châu Phong mở miệng nói ra. Bàng lĩnh đội quản lý rất tốt. Hoàng Siêu là Bàng Khánh nói tốt. Con biểu thị hiện tại Bàng Khánh tại kiểm kê nhà kho vật tư, chờ một chút hẳn là liền sẽ tới. Nghe đến đó Châu Phong cũng là gật gật đầu. Gần đây trong khoảng thời gian này, Bàng Khánh quản lý phương nam doanh địa là rất không tệ. Châu Phong cũng từ đường dây khác nghe được tin tức. Bình thường hắn để Dương Vĩ cùng Phạm Kiến đám người, nếu như gặp phải phương nam doanh địa người, liền đa đa cùng bọn hắn nói chuyện thiếm, quan sát một chút bọn hắn cảm xúc. Có cái gì bất tức? Không chỉ có chỉ là nhằm vào phương nam doanh địa, đối với những khác doanh địa cũng giống như vậy. Nếu có mâu thuẫn gì nói, vẫn là sớm làm giải quyết tương đối tốt. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Bàng Khánh cũng từ một cái phương hướng chạy tới. Chương 413, phòng hoạn chưa xảy ra. Chương 413, phòng hoạn chưa xảy ra lão đại. Ngài sao lại tới đây? Bàng Khánh lau trên trán mồ hôi. Tìm gian phòng chúng ta đi vào nói đi. Châu Phong nhìn một chút xung quanh. Người thật sự là nhiều lắm, không tiện nói chuyện. Tốt. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu mang theo Châu Phong đi vào một cái tương đối lớn nhà gỗ. Cũng hẳn là phòng họp loại hình địa phương, trung gian còn có một cái bàn gỗ. Châu Phong sau khi vào phòng, ngồi tại bên bàn gỗ bên cạnh trên ghế. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu cũng tại Châu Phong ra hiệu ngồi xuống bên dưới. Ta tới là có chuyện trọng yếu. Khi hai người sau khi ngồi xuống, Châu Phong trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Hoàng Siêu cùng Bàng Khánh hai người đều là ớn lạnh trong lòng. Bọn hắn rất ít nhìn thấy Châu Phong lộ ra loại vẻ mặt này. Lần trước bị ta trục xuất những cái kia người, các người có hay không bọn hắn danh sách, có biết hay không bọn hắn tin tức? Châu Phong nhìn về phía hai người. Bàng Khánh sững sờ, hắn không có những cái kia người danh sách. Tại Bàng Khánh tiếp nhận thời điểm, những người kia bị trục xuất, danh tự toàn bộ đều bị quẹt rơi. Có, ta đây còn có cái danh trước. Hoàng Siêu đội bằng nói. Hoàng Siêu trước đó thống kê qua tay bên dưới nhân số, chẳng những cho bọn hắn biên qua dãy số, còn ghi chép mỗi người thân phận tin tức. Đại khái đó là tuổi tác cùng sở trường loại hình, còn sẽ ghi chép bọn hắn phải chăng có thân thuộc. Nếu có thân thuộc nói, sẽ ưu tiên an bài ở tại cùng một cái trong nhà gỗ. tại an bài công tác thời điểm cũng biết tận khả năng chiếu cố. Nghe được Hoàng Siêu nói như vậy, Bàng Khánh mới thở phào nhẹ nhõm. Đem cái kia danh sách lấy ra ta xem một chút. Châu Phong gật gật đầu. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu hai người có chút không quá lý giải. Vì cái gì những người kia bị đuổi, Châu Phong còn muốn bọn hắn thân phận tin tức? Chẳng lẽ nói trong những người này có cái gì kỹ thuật nhân tài á, nhưng là bây giờ người đều đuổi đi, không biết đi địa phương nào. Liền xem như có kỹ thuật nhân tài, cũng không tìm về được. Huống chi là bọn hắn trái với doanh địa quy củ, không thể bởi vì nắm giữ kỹ thuật liền mở một mặt lưới. Kia những người khác rất khó tin phục. Bất quá Hoàng Siêu vẫn là đi mình trong phòng, đem danh sách tìm được. Trở lại phòng họp về sau, Hoàng Siêu đem trên danh sách những cái kia bị trục xuất người, dùng bút vòng đi ra đặt ở Châu Phong trước mặt. Những này đó là bị đuổi ra ngoài người. Hoàng Siêu chỉ vào những cái kia bị vòng lên đến người nói. Châu Phong cầm lấy danh sách nhìn lên. Phía trên là từng cái danh tự, đằng sau còn viết một nhóm lớn tin tức. Khi nhìn xong những này người thân phận tin tức về sau, Châu Phong không khỏi nhíu mày. Thế nào? Có vấn đề gì không? Hoàng Siêu có chút tâm thần bất định bất an. Bàng Khánh cũng là một mặt mê mang. Có kiện sự tình ta nói cho các ngươi biết hai người, nhưng là các ngươi miệng muốn nghiêm một điểm, không thể tiết lộ tình báo. Châu Phong nhìn hai người nói ra. Hai người tại chỗ biểu thị, mình một chữ đều không nói ra đi. Bàng Khánh còn chuyên môn chạy tới bên ngoài. Tại nhà gỗ bên ngoài còn ngồi không ít người, Bàng Khánh khiến cái này người đều đi xa một chút. Những này người tựa hồ có chút e ngại Bàng Khánh. Nghe được Bàng Khánh nói, đều nhao nhao rời đi. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong hài lòng gật gật đầu. Chỉ có khiến cái này người sợ hãi Bàng Khánh mệnh lệnh mới có thể chấp hành xuống dưới. Những này bị đuổi ra ngoài người, hiện tại rất có thể trở thành Thái Dương tộc dã nhân nô lệ, chính là chúng ta uy hiếp. Châu Phong một lần nữa nhìn hai người nói ra. Cái gì? Bọn hắn trở thành Thái Dương tộc dã nhân nô lệ? Hoàng Siêu cùng Bàng Khánh trừng to mắt. Tin tức này đối với bọn hắn đến nói, thật sự là quá mức kinh hãi. Cho tới bọn hắn trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Tại qua mười mấy giây đồng hồ về sau, Bàng Khánh mới biến sắc. Không xong. Bọn hắn nếu là trở thành dã nhân đồng lõa, vậy chúng ta phiền phức liền lớn. Bàng Khánh chỉ cảm thấy trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Đạo ý thức được dạng này sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Có ý tứ gì? Hoàng Siêu còn có chút không biết rõ. Bàng Khánh lập tức đem bên trong lợi hại quan hệ, báo cho Hoàng Siêu. Lưu vi những cái kia người rất có thể, lại trợ giúp dã nhân để cao sản xuất cùng kỹ thuật. Tiết lộ trung tâm doanh địa tình báo chờ chút. Chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì à? Dã nhân liền tính đem chúng ta đều xử lý, bọn hắn vẫn là nô lệ à? Hoàng Siêu suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Vì cái gì lưu vi những cái kia người nguyện ý trở thành dã nhân nô lệ? Cụ thể tình huống ta cũng không biết, bất quá bọn hắn hẳn không phải là chủ động đầu nhập vào, rất có thể là bị bắt làm tù binh. Châu Phong gật gật đầu. Nghe được câu này, Hoàng Siêu mới xem như hiểu được. Làm sao khả năng có người nguyện ý cũng làm dã nhân nô lệ? Vậy đơn giản đó là sống không bằng chết. Dã nhân muốn cải thiện một cái sinh hoạt, đoán chừng còn muốn trở thành dã nhân cầu lương. Biết ta vì cái gì cùng các ngươi muốn những tài liệu này sao? Châu Phong hỏi. Hai người đều lắc đầu. Bọn hắn cảm thấy Châu Phong nhìn những tài liệu này, khẳng định không đơn giản chỉ là nhìn những này người sở trường. Nhất định là có cái khác nguyên nhân. Tại các ngươi trong doanh địa có không ổn định nhân tố, ví dụ như nói cái này gọi là tiêu đống. Châu Phong tùy tiện chỉ một cái trên danh sách danh tự. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu nhìn sang. Khi nhìn thấy tiêu đống tư liệu về sau, bọn hắn cũng là nhíu mày. Bởi vì tiêu đống tin tức bên trên là lấp lấy có lão bà, tên là Hà Tuệ. Hiện tại tiêu đống bị trục xuất đi, nhưng là hắn lão bà còn tại trong doanh địa. Lão đại, ngươi là lo lắng tiêu đống lão bà trở thành nội ứng? Bàng Khánh bây giờ mới phản ứng. Nếu là tiêu đống bụng trộn cùng Hà Tuệ tiến hành liên lạc, để Hà Tuệ làm doanh địa nội ứng, vậy thì phiền toái. Đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, danh sách này bên trên người cũng có thể trở thành nội ứng. Châu Phong chỉ vào trên danh sách nói ra. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu nghe đến đó, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Đừng nhìn trên danh sách thân hữu số lượng không nhiều, hơn 30 bị trục xuất người, cũng chỉ có 7-8 cái người thân tại trong doanh địa. Thế nhưng là những cái kia người cùng cái khác người sống sót, đều ở chung mấy tháng thời gian. Ai cũng không biết cái nào cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. Ai cũng có thể bị sử dụng. Thật phát sinh loại tình huống kia, tạo thành tổn thương cũng quá lớn. Tiếp xuống ta sẽ nghiêm phòng tử thủ. Bàng Khánh biểu tình nghiêm trọng. Cũng không cần khẩn trương như vậy, đây chỉ là một loại khả năng mà thôi, không nên đem doanh địa bầu không khí làm cho quá khẩn trương. Châu Phong lắc đầu nói ra. Dạng này rất có thể hoàn toàn ngược lại. Châu Phong biểu thị hắn lần này tới, đó là để bọn hắn có chỗ phòng bị. Nghe đến đó hai người gật gật đầu. Đây hai ngày ta khả năng liền muốn rời khỏi trung tâm doanh địa một chuyến, Hoàng Siêu ngươi muốn cùng ta đi một chuyến, Bàng Khánh ngươi có chuyện gì liền đi tìm đường thành thương lượng. Châu Phong nói đến đứng dậy. Không có vấn đề. Hoàng Siêu đứng lên đến. Bàng Khánh cũng liền vội vàng đi theo đứng lên đến. Ba người trước sau rời phòng bên trong. Có gì cần liền mở miệng, các ngươi cái này doanh địa dù sao cũng là vừa rồi thành lập, khẳng định thiếu ít rất nhiều vật phẩm. Châu Phong một bên hướng phía doanh địa cửa ra vào đi đến, vừa hướng hai người dặn dò. Bất quá hắn bước chân lại đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía bên tay phải phương hướng. Ở bên kia vây quanh 5-6 cái nữ nhân đang tại nói chuyện phiếm. Chương 414, truy cầu chương 414, truy cầu ta nói cho các ngươi biết à, Hà Tuệ lại không thấy. Một cái hơn 50 tuổi đại mụ, một mặt thần bí thấp giọng nói ra. Nàng lại không thấy. Mỗi ngày lúc này liền không thấy tăm hơi, đoán chừng không làm cái gì sự tình tốt. Một nữ nhân khác che miệng cười lên. Ai nói không phải đây? Tiêu đống bây giờ bị đuổi đi, nàng một người khẳng định tịch mịch, hắc hắc. Mấy cái nữ nhân đang nói Hà Tuệ nói xấu. Đột nhiên liền thấy mấy người đứng tại các nàng trước mặt. Đại mụ không kiên nhẫn quay đầu quát lớn. nữ nhân chúng ta nói chuyện, các ngươi nam nhân nghe lén cái gì? Đầu, thủ lĩnh. Khi thấy rõ ràng người kia tướng mạo thời điểm, nữ nhân này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh mấy cái nói nguyên thuyên nữ nhân cũng đều dọa đến ngậm miệng lại. Các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Châu Phong nhìn mấy cái nữ nhân hỏi. Chúng ta không nói gì a? Cái kia đại mụ lắp bắp nói ra. Có thể nhìn đi ra đại mụ rất khẩn trương. Còn lại mấy người đều nhao nhao gật đầu, biểu thị mình không nói gì. Các nàng đều là cùng Hà Tuệ một cái phòng. Bàng Khánh ở bên cạnh thấp giọng giải thích. Nguyên bản Hà Tuệ cùng Tiêu Đống hai người bởi vì là phu thê, cho nên ở tại một cái tương đối nhỏ trong nhà gỗ. Nhưng là hiện tại Tiêu Đống bị đuổi, chỉ còn sót Hà Tuệ một người. Thế là Hà Tuệ liền bị điều đến trong gian phòng lớn, cùng mấy cái này nữ nhân ngủ ở cùng một chỗ. Bàng Khánh nghĩ tới đây, liền xoa xoa trên trán mồ hôi. Bởi vì Bàng Khánh lúc này mới nhớ lại, hành động này vốn chỉ là hợp lý gian phòng điều phối. Bất quá mấy cái này nữ nhân hiển nhiên không nguyện ý, trong phòng lại thêm một người, cho nên liền sinh ra một chút mâu thuẫn. Mấy cái này nữ nhân thừa dịp Hà Tuệ không tại thời điểm, cũng sẽ ở phía sau nói nguyên thuyên. Bàng Khánh vừa rồi quên đem cái này sự tình nói ra. Châu Phong gật gật đầu. Xem ra Hà Tuệ tại trong doanh địa là nhận xa lánh. Hắn cũng minh bạch vì sao lại phát sinh loại tình huống này. Dù sao trượng phu Tiêu Đống bị trục xuất, để Hà Tuệ trở nên thấp người một bậc. Một cái phía sau không có chỗ dựa, thậm chí là có chỗ bẩn nữ nhân. Không quản là ở nơi nào, đều nhất định sẽ nhận xa lánh. Trước kia Bàng Khánh cũng hẳn là không có chú ý đến vấn đề này. Bàng Khánh cũng là vừa rồi tiếp nhận cái này doanh địa, hắn xử lý không đến loại này chi tiết cũng rất bình thường. Với lại trước lúc này, Bàng Khánh cũng không biết Hà Tuệ những này người có phong hiểm. Hà Tuệ đi địa phương nào? Châu Phong đối với mấy cái này nữ nhân nói ra. Nàng đi trong hạp cốc, khẳng định là cùng nam nhân khác riêng tư gặp. Đại mụ một mực chắc chắn. Thủ lĩnh, Hà Tuệ nữ nhân kia không bị kiềm chế, lão công vừa rồi bị trục xuất, nàng liền không thành thật. Đúng vậy a, hẳn là đem Hà Tuệ cũng trục xuất mới đúng. Phải cẩn thận một điểm nữ nhân kia, chớ bị nàng lừa gạt. Cái khác mấy cái nữ nhân nhịn không được, nhao nhao nói theo. Các nàng không biết Châu Phong vì cái gì đối với Hà Tuệ cảm thấy hứng thú, nhưng là các nàng tuyệt đối không thể để cho Châu Phong đối với Hà Tuệ có cái gì tốt cảm giác. Hà Tuệ muốn đi trong hạp cốc, cái nào cửa bảo? Châu Phong hỏi thăm. Kỳ thực vừa rồi Châu Phong nghe được người tại nói bên trên, nói cái gì Hà Tuệ không thấy. Hắn lo lắng Hà Tuệ đi ra bên ngoài trong rừng cây hoạt động. Vạn nhất bị đỏ đã phái ra Tiêu Đống làm gián điệp, nào như vậy Tuệ liền có khả năng cùng Tiêu Đống tiếp xúc. Bây giờ nghe Hà Tuệ muốn đi trong hạp cốc, Châu Phong trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Gần đây cái kia, đám nữ nhân này nhao nhao chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Đi qua nhìn một chút. Châu Phong hướng phía cái hướng kia đi đến, Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu tranh thủ thời gian theo sau. Ba người tiến vào trong hạp cốc. Lúc này ở trong hạp cốc có không ít người tại hoạt động. Bởi vì nơi này tới gần phương Nam doanh địa, cho nên đại bộ phận đều là phương Nam doanh địa người. Đều là hoàn thành mình công tác, lúc rảnh rỗi đến hái nấm. Có thể cầm nấm cùng nhà kho trao đổi một chút, có thể thời gian dài bảo tồn đồ ăn. Ví dụ như nói khoai tây cùng một chút hoa quả. Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu tiến lên hỏi thăm, rất nhanh liền biết Hà Tuệ tại thung lũng phía tây. Ba người đi mấy trăm mét sau, liền thấy phía trước có một cái đầu tóc ngắn nữ nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong tay cầm một cái dây leo cái sọn, đang tại bên trên đào lấy nấm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nấm phân loại, sau đó chứa vào dây leo cái sọn bên trong. Cái khác người sống sót đều là top 5 top 3, mọi người cười cười nói nói hái nấm. Chỉ có nữ nhân này bên người không ai, nhìn lên độc lai độc vãng. Nàng đó là Hà Tuệ. Hoàng Siêu ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Châu Phong gật gật đầu. Từ hắn cái góc độ này có thể nhìn thấy, Hà Tuệ bên mặt rất xinh đẹp. Người dáng dấp rất trắng nõn. Khó trách lại nhận những cái kia đại mụ xa lánh. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị đi qua thời điểm, một cái nam nhân mang theo nụ cười, ngồi xổm ở Hà Tuệ bên người. Châu Phong lập tức quát tay, ra hiệu Hoàng Siêu cùng Bàng Khánh trước dừng lại. "Hà Tuệ, lần trước ta nói với ngươi nói, ngươi nghĩ được chưa?" Nam nhân cười tủm tỉm nói ra. "Nưu hàng ngươi cút ngay cho ta, không nên tới gần ta." Hà Tuệ lạnh lùng nói ra, đều không có nhìn nhiều nam nhân liếc nhìn. "Đường Trang, lão công ngươi hiện tại chết rồi, ngươi cũng rất tịch mịch a." Nưu hàng vừa nói, tay liền muốn hướng phía Hà Tuệ trên bờ vai vác đi qua. Hà Tuệ hướng phía bên cạnh rời một cái vị trí, tránh thoát Nưu Hàng bàn tay heo ăn mặt. Nưu Hàng lại cười hắc hắc, đi theo đưa tới. Hà Tuệ trực tiếp đứng dậy, đem dây leo cái sọt bên trong nấm toàn bộ hướng phía Nưu Hàng rội cho đi qua. Nưu Hàng trên tóc đều là nấm, nhìn lên chật vật không chịu nổi, càng cảm giác hơn mình ném mặt mũi. Xung quanh có không ít người, đều nhao nhao nhìn lại, từng cái bắt đầu chỉ trỏ, trong lời nói đều mang chế giễu. Từ khi Tiêu Đống bị trục xuất về sau, Nưu Hàng liền bắt đầu truy cầu Hà Tuệ. Thế nhưng là hắn đưa cho Hà Tuệ đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày, Hà Tuệ cũng không muốn. Muốn lại gần nói chuyện tiếng, tăng tiến một chút tình cảm. Hà Tuệ cũng là một mặt lạnh lùng bộ dáng. Hiện tại Hà Tuệ ngay trước nhiều như vậy mà người, đối với mình độc thủ, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi cho rằng mình là cái gì tốt đồ chơi? Nưu Hàng cuối cùng nhịn không được, chỉ vào Hà Tuệ mắng, "Ngươi, ngươi lăn." Hà Tuệ trong hốc mắt đã đều là nước mắt. Nàng nỗ lực để nước mắt không nên tùy tiện rơi xuống. Thế nhưng là người xung quanh đã truyền đến xì xào bàn tán. Hai người kia trở mặt. Hà Tuệ thế nhưng là đủ trang, Tiêu Đống cũng không phải là người tốt lành gì, nàng là mặt hàng nào tốt? Đoán chừng là diễn kịch đâu. Hai người trong âm thầm đã sớm thông đồng cùng một chỗ. Nói không chừng là Nưu Hàng thân thể không được, không thể thỏa mãn Hà Tuệ. Những lời này giống như châm một dạng nhói nhói lấy Hà Tuệ. Hà Tuệ không rõ, vì cái gì mình sẽ tao ngộ loại chuyện này. Tiêu Đống bị doanh địa trục xuất, lưu nàng lại một người tại nơi này. Tại trong doanh địa độc thân nữ tính không ít, có thể hết lần này tới lần khác chính mình là nhận xa lánh một cái kia. Dù là hiện tại mình đã bị khi dễ, người xung quanh cũng đều là ngồi nhìn không quản, thậm chí còn đang cười nhạo mình. Thậm chí đều đã nhận định mình cùng Lưu Hàng có quan hệ. Hà Tuệ, ngươi hôm nay cho ta cái bàn giao, nếu không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Hàng bên này được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp tiến lên bắt lấy Hà Tuệ cổ tay. Ngươi, ngươi buông ra. Hà Tuệ vừa thẹn lại gấp. Ta liền không buông ra. Lưu Hàng một bộ vô lại bộ dáng. Chương 415, làm chủ chương 415, làm chủ buông ra, ngươi buông ra. Hà Tuệ liều mạng muốn tránh thoát, nhưng là nàng một cái nữ nhân bình thường, làm sao khả năng hất ra nam nhân? Càng huống hồ Lưu Hàng dáng dấp vẫn rất cường tráng, có một cô man lực. Hôm nay ngươi không đáp ứng ta nói, ta liền không buông ra. Cùng lắm thì chúng ta buổi tối ngay ở chỗ này qua đêm. Lưu Hàng một bộ không quan trọng biểu tình. Dù sao Lưu Hàng độc thân một người, cũng không sợ mất mặt. Hà Tuệ liền không đồng dạng. Nhìn người xung quanh xem kịch một dạng ánh mắt, Hà Tuệ liều mạng túm động cánh tay, chỉ muốn thoát đi nơi này. Nàng thậm chí nghĩ đến đi chết. Gần đây trong khoảng thời gian này, Hà Tuệ áp lực phi thường lớn. Buông ra. Một thanh âm từ Lưu Hàng sau lưng truyền đến. Cũng ngay. Cái này cùng ngươi không có quan hệ gì. Lưu Hàng tức giận quay đầu, muốn nhìn một chút là ai vì sao Tuệ bên vực kẻ yếu. Chẳng lẽ là muốn cùng mình cướp đoạt nữ nhân sao? Thế nhưng là khi Lưu Hàng quay đầu, nhìn thấy đến người thời điểm, hắn vội vàng buông lỏng ra nắm lấy Hà Tuệ tay, trở nên túi đầu không lưng. Thủ lĩnh, ngài. Ngài đã tới. Hà Tuệ lập tức lui ra phía sau mấy bước, cách Lưu Hàng xa một chút. Ngươi tại sao phải quấy rối Hà Tuệ? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Bên cạnh Hà Tuệ sau khi nghe sững sờ. Phương Nam doanh địa có hơn 200 người, không nghĩ tới Châu Phong thế mà biết mình danh tự. Bất quá nghĩ lại Hà Tuệ liền hiểu, nhất định là bởi vì Tiêu Đống nguyên nhân. Hà Tuệ biết mình bị trọng điểm chú ý, nàng cảm giác được có chút khó chịu. Rõ ràng mình chẳng hề làm gì, lại phải bị loại đãi ngộ này. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm a? Lưu Hàng đội vàng khoát tay nói ra. Hiểu lầm? Ta làm sao hiểu lầm ngươi? Châu Phong cười lạnh một tiếng. Vừa rồi một màn kia, mọi người đều nhìn rõ ràng. Hiện tại Lưu Hàng lại còn nói là hiểu lầm. Là Hà Tuệ trước câu dẫn ta. Nhưng là xoay mặt nàng liền không thừa nhận. Nữ nhân này đùa bỡn ta tình cảm. Lưu Hàng chỉ vào Hà Tuệ nói ra. Ngươi, ngươi vô sỉ, ai câu dẫn ngươi? Hà Tuệ gấp sắc mặt đỏ lên. Cũng là bởi vì Lưu Hàng tại trong doanh địa, một mực đều lan ra loại này lời đồn, cho nên mới có không ít người tin tưởng. Trước kia Tiêu Đống còn tại thời điểm, ngươi liền hướng ta cười qua mấy lần, đây không phải là câu dẫn ta là cái gì? Lưu Hàng lẽ thẳng khí hùng nói ra. Nghe được câu này, Châu Phong đám người đều có chút cả lời. Hướng về phía một người cười qua, cái này cũng có thể xem như câu dẫn. Á Châu Phong hiện tại đã biết rõ, cái này Lưu Hàng tám thành là có chút tự luyến. Loại này người hắn cũng đã gặp không ít. Có ít người thật biết bởi vì người khác đối với hắn cười qua, đã cảm thấy đối phương ưa thích mình. Lưu Hàng chiếu ngươi nói như vậy nói, ngoại trừ Hà Tuệ đối với ngươi cười qua bên ngoài, hẳn là còn có những người khác cũng đối ngươi cười qua à? Châu Phong nói ra. Đó là dĩ nhiên. Chỉ là những nữ nhân kia ta đều trừng mắt, ta thích Hà Tuệ. Lưu Hàng trùng điệp gật đầu. Các ngươi thấy thế nào? Châu Phong nhìn về phía người xung quanh nói ra. Nghe được Châu Phong hỏi thăm, người xung quanh nhao nhao bắt đầu chỉ trích Lưu Hàng. Lưu Hàng ngươi một cái đại nam nhân, đi quấy rối người ta một cái nữ nhân, ngươi muốn chút mặt sao? Hà Tuệ đều cự tuyệt ngươi bao nhiêu lần, ngươi còn dày hơn nghiêm mặt ra tới. Lại quấy rối Hà Tuệ nói, chúng ta đều muốn không khách khí. Những này người lòng đầy căm phẫn. Nhìn thấy một màn này, Lưu Hàng có chút trợn tròn mắt. Rõ ràng vừa rồi những này người đều là giúp đỡ chính mình, làm sao trong nháy mắt liền đứng tại Hà Tuệ phía bên kia? Châu Phong biết vì cái gì những này vừa rồi cưỡng bức người, trong nháy mắt liền hóa thân trở thành chính nghĩa nhân sĩ. Không phải bọn hắn lương tâm phát hiện, nhận thức đến Lưu Hàng là lưu manh, mà là bởi vì chính mình xuất hiện. Những này người cũng không dám cùng theo một lúc khi dễ Hà Tuệ mà thôi. Lưu Hàng ngươi chẳng lẽ không biết doanh địa quy củ, không thể quấy rối nữ tính sao? Châu Phong mặt tâm trầm. Ta sai rồi. Thủ lĩnh ngươi cho ta một cơ hội, tuyệt đối không nên trục xuất ta. Lưu Hàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lưu Hàng biết bị trục xuất nói, đó là một con đường chết. Ngày mai bắt đầu ngươi đi đảo 3 tháng quan sát, xem như đối với ngươi trừng phạt. Châu Phong sụ mặt nói ra. Trong doanh địa mặc dù có rất nhiều quy củ, nhưng là không có cụ thể các biện pháp trừng phạt, cũng không thể động một chút lại trục xuất. Hiện tại đào khoáng ngược lại là một cái tốt trừng trị biện pháp. Đào khoáng cái việc này so sánh vất vả. Châu Phong trong doanh địa người đều muốn 3-4 ngày tiến hành thay phiên. Đối với một chút phạm phải sai lầm nhỏ là người, để bọn hắn đi đào mấy tháng khoáng, cũng là không tệ trừng trị phương thức. Đào khoáng. Lưu Hàng sắc mặt khó coi. Đây nghe lên cũng không phải là cái gì tốt sống. Ngươi không nguyện ý? Châu Phong nhướng mày. Nguyện ý? Nguyện ý. Đa tạ thủ lĩnh. Lưu Hàng đội bằng nói. Châu Phong sau đó nhìn về phía người xung quanh. Lần sau xảy ra chuyện như vậy, nếu có người không ngăn lại, ngược lại đi theo nào, một dạng phải bị trừng phạt. Châu Phong ánh mắt đảo qua những người. Bị Châu Phong nhìn thấy người, toàn bộ đều là cúi đầu xuống, không dám cùng Châu Phong mắt đối mắt. Bọn hắn điểm này tiểu tâm tư, toàn bộ đều bị Châu Phong cho đoán được. Vừa rồi bọn hắn đó là muốn xem của vui. Nhìn Lưu Hàng đi khi dễ Hà Tuệ, vậy đơn giản rất có ý tứ. Hà Tuệ, ngươi cùng ta tới. Châu Phong đối với Hà Tuệ nói ra. Mấy người một trước một sau rời đi thung lũng. Nhìn xung quanh không có người nào, Châu Phong lúc này mới quay đầu. Gần đây khi dễ ngươi người rất nhiều sao? Châu Phong hỏi thăm Hà Tuệ. Không, không có người. Chỉ có Lưu Hàng một người. Hà Tuệ nhẹ nhàng cắn môi. cùng ngươi ở cùng nhau lấy mấy cái nữ nhân, có phải hay không cũng đang khi dễ ngươi? Châu Phong hỏi lần nữa. Hà Tuệ hơi sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong liền cái này đều biết. Ngươi vì cái gì không hướng Bàng Khánh báo cáo đây? Châu Phong khẽ thở dài một cái. Đây là ta cùng Tiêu Đống tự làm tự chịu. Hà Tuệ cúi đầu. Tiêu Đống sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần bởi vì hắn mà nhận trừng phạt. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sau đó Châu Phong quay đầu đối với Bàng Khánh biểu thị. Đợi chút nữa cho Hà Tuệ đổi một cái phòng. Tìm mấy cái tính tình cùng tính cách tương đối tốt bạn cùng phòng. Mặt khác gõ lại đánh một cái mấy cái kia đại mụ, để các nàng không muốn ở sau lưng lập Hà Tuệ lời đồn. Nếu không liền theo cùng đi đào khoáng. Hà Tuệ nghe được lời nói này rất kích động, không nghĩ tới Châu Phong thế mà chiếu cố như vậy mình. Ngoại trừ Hà Tuệ bên ngoài, cũng muốn chú ý cái khác bởi vì thân hữu bị trục xuất mà nhận bắt nạt người. Châu Phong nói bổ sung. Hắn tin tưởng Hà Tuệ sự tình, tuyệt đối không phải ví dụ. Minh Bạch, ta nhất định đem chuyện này xử lý tốt. Bàng Khánh trùng điệp gật đầu. Châu Phong gật gật đầu, tiến lên vô vô Bàng Khánh bả bay. Hắn tin tưởng Bàng Khánh có thể xử lý tốt. Các người đi về trước đi, ta cùng Hà Tuệ đơn độc có chút lời muốn nói. Châu Phong đối với Bàng Khánh cùng Hoàng Siêu nói ra. Chờ hai người sau khi rời đi, Châu Phong nhìn về phía Hà Tuệ. Hà Tuệ lúc này mười phần tâm thần bất định, trái tim nhảy rất nhanh. Nàng không biết Châu Phong muốn làm gì. Hà Tuệ tại trong doanh địa nghe nói qua một chút, liên quan tới Châu Phong tin đồn. Nghe nói Châu Phong đặc biệt ưa thích mỹ nữ.